Chương 181, Viễn Cổ Bạch Long 2, chương 181, Viễn Cổ Bạch Long 2, còn thừa lại một hơi, sinh mệnh lực của bọn hắn vô cùng ương ngạnh. Đu Dạn bất đắc dĩ cười lấy, phụ trách phiên dịch Thỏ Tuyết người nói, hắn trừ ra câu nói kia bên ngoài, còn lại đều là chửi mắng. Nhìn tới hắn đối với mình thờ phụng thần vô cùng tin tưởng. Dỗ nhìn xem lấy địa đồ chôn xác hố, vậy chúng ta càng không thể nhường cái này tử vong tái hiện. Chúng ta như thế đối đai tín đồ của nó, chờ nó tái hiện còn không phải muốn đem chúng ta toàn bộ làm thành băng điêu. Gần không khỏi dùng mình một cái, nghe tới có chút đáng sợ. Đúng vào lúc này, A Diệu đem điện tịch đẩy lên trước mặt mọi người, tìm được rồi, nơi này có một cái tương tự pháp trận, vong linh lò luyện. Thông qua rất nhiều máu thịt tạo thành pháp trận, có thể đem những lực lượng này cấp lấy ra. Sau đó lại đem những này huyết nục lực lượng giao phó đến cùng một cái vong linh sinh vật trên người, khiến cho biến được cường đại dị thường. A Diệu ngón tay tại trang sách thượng sẽ qua, gàn từng chữ giải thích nói, chẳng qua cái này triệu hoán vật là không có ý thức, chỉ có lực lượng cường đại, hoàn toàn nghe theo thi pháp vụ sư chỉ lệnh. Không có ý thức, nghe tới không quá giống là có thể thờ phụng thần linh đi. Dô cao mày bình luận. A Diệu giải thích, nhưng là pháp trận này cần đại lượng chôn xác hố, với lại phạm vi có thể phi thường lớn. Pháp trận đường vân vẽ yêu cầu vậy không nghiêm ngặt, với lại ngươi nhìn xem, pháp trận này góc hình dạng cùng hiện tại trên địa đồ nối liền điểm vô cùng tương tự. Triệu hoán cường đại vong linh sinh vật. Dỗ lầm bầm phòng đoán nói, lẽ nào là những kia người thần lằn tổ tiên? Bọn hắn xá mạn là một cái vong linh pháp sư. Ngay tại Dỗ tự hỏi lúc, vì ẩn vậy đem sách trong tay thôi tới, tỉ nơi này có một cái khác pháp trận, hình như cũng rất giống như. Nàng nói nghiêm túc, huyết nhục thành hiến, vì huyết nhục lực lượng làm dẫn đạo. Hiến tế pháp trận trong chỗ có sinh vật cùng sức mạnh tự nhiên. Sau đó đem những lực lượng này rót vào một cái ngủ say hoặc là chết đi sinh vật cường đại, khiến cho lần nữa khôi phục sức sống. A Diệu như có điều suy nghĩ gật đầu, cái này nghe tới phù hợp thờ phụng siêu phàm tồn tại. Kia muốn hiến tế pháp trận trong chỗ có sinh vật a. Dô sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm trên bản đồ chôn xác hố nối liền tuyến mơ hồ muốn đem bao gồm băng nguyên sơn mạch thổ địa bao vây lại, người thần lằn là muốn hiến tế sông băng bên trong dãy núi chỗ có sinh vật. Thật là quá tàn nhẫn đi. Mọi người trừng lớn hai mắt, toàn bộ đều nhìn về địa đồ. Không khí trong phòng trong nháy mắt ngưng trọng lên. Nếu như đây là sự thực, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. A Diệu cảm thán nói, này lại nhường băng nguyên sơn mạch chỗ có sinh vật cũng diệt tuyệt đi. Cái này cần phục sinh sinh vật mạnh cỡ nào a? Gần nuốt một ngụm nước bọt, thần. Nhìn tới cái đó, ca mạt người thần là nói cũng không phải mê sảng. Dô trầm giọng nói, gần nhỏ giọng hỏi, kia hai cái này rốt cục cái nào là thật sự? Mọi người vậy nhìn nhau sững sờ, dù ai cũng không cách nào kết luận. Nghe tới cũng rất có thể a, kia hai cái này pháp trận khác nhau ở chỗ nào? Dô giải thích nói, ta hỏi là hủy diệt hai cái này pháp trận phương pháp bên trên của ta vong linh lò luyện cần phá hủy vong linh hạch tâm hay không lại chỉ có thể suy yếu triệu hoán vong linh thực lực. A Diệu giảng giải, vì ẩn mới vừa nói huyết nhục thành hiến cần phá hủy đủ nhiều pháp trận trọng yếu, chính là chôn xác hố cũng không đủ hiến tế cũng không cần khiến cho phục sinh hoặc thức tỉnh, vẫn đúng là không giống nhau a. Dỗ suy tư một lát, chúng ta đi hỏi một chút cái đó người thần lằn Kamas. Mọi người đi theo Dỗ đi vào nhà giam. A Diệu không đến. Tại hoang nguyên buôn ba vài ngày, Dỗ nhường nàng thật tốt ngủ một giấc. Dỗ đi theo phía sau Đủ Dạn gần cùng vì ẩn. Người thần lằn không sợ lạnh, Đủ Dạn liền đem bọn hắn nhốt tại trong lồng giam. Nam tước đại nhân, cái đó ca mạt vô cùng cố chấp, hỏi không ra tới là bình thường. Đủ Dạn thấp giọng nói, ngài hay là không nên ôm có hy vọng quá lớn tốt. Dô khẽ gật đầu, để người cho hắn tẩy một chút, chuẩn bị một phần đồ ăn. Đủ Dạn do dự một lát, muốn nói lại thôi. Cái này thu mua phương pháp lúc trước hắn dùng qua, cũng không tốt dùng, nhưng Đủ Dạn còn là dựa theo Dô phân phó. Rất nhanh, thị vệ mang theo nước nóng đến, cho cả mạt toàn thân trên dưới lau một lần. Sau đó người hầu bưng tới một bàn phong phú đồ ăn, bên trong đều là thịt. Cả mạt thật cũng không khách khí, mặc dù hắn móng nuốt đều bị tách ra rơi, trên người tất cả đều là vết thương cùng vết roi, nhưng tinh thần vẫn như cũ không tệ. Rất nhanh, cả mạt liền đem trước người phong quyển tàn vân ăn phải sạch sẽ. Dô lặng lặng quan sát đến cả mạt, đợi đến hắn sau khi ăn xong, Dô mới đi đến lồng giam bên cạnh, tại trước mặt cả mạt ngồi xuống. Chúng ta xương diệp chấn cơm nước, còn có thể đi. Dô từ tốn nói. Bên cạnh Thỏ Tuyết Nhân vội vàng phiên dịch cho cả mạt nghe. Cả mạt ngẩng đầu, tràn đầy vết máu trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, hữu khí vô lực nói mấy câu. Lãnh chúa lao ra. Hắn hay là tại chửi mắng ngài. Phiên dịch Thỏ Tuyết người có chút ít khiếp đảm nói. Dô sát mặt bình tĩnh, khẽ cười nói, không sao, nhường hắn mắng chửi đi. Tiếp tục phiên dịch. Dô nhìn Kamas, chậm rãi nói, hôm qua năm có vô tận vĩ lực băng xương chi chủ đối với ta hạ thần dụ, nói băng nguyên sơn mạch sẽ có một đầu hèn mọn côn trùng bị tỉnh lại. Dô gần sát Kamas, hoặc Kamas nghe răng cười gần từng chữ chất vấn, kia con côn trùng nói chính là các ngươi chủ à? Thỏ Tuyết Nhân ngay lập tức phiên dịch quá khứ. Rào rào. Xích sắt trong nháy mắt bị kéo đến len ken rung động, Kamas phẫn nộ lớn tiếng hống. Vê đuông hạ quẩn. Thỏ Tuyết mặt người lộ đắng chát, suy tư một lát mới đưa cả mạt phiên dịch ra đến, ý dồn bệ hạ là cực hạn thẩm phán giả, băng lam thiên hai, là vĩ đại viễn cổ bạch long, là trần long. Các ngươi những thứ này xấu xí hèn yếu nhân loại mới là hèn mọn côn trùng, tại phân đống trong nhúc nhích dòi bỏ. Thỏ Tuyết Nhân phiên dịch hết vội vàng chỉ vào cả mạt giải thích, lãnh chúa lao ra là hắn mắng. Cả mạt trong miệng bạch long mọi người kinh ngạc, không ai lại nghe đằng sau nhục mạ. Trần long, còn không phải thế sao song túc phi long như thế á long thú. Những kia trường hai cánh to lớn cự vật, cũng là có thể hủy thiên diệt địa tồn tại. Quang là dựa vào thổ tức có thể trực tiếp phá hủy một tòa thành thị, càng đừng đề cập bọn hắn nắm giữ cường đại long ngữ pháp thuật. Đó là thượng cổ người thi pháp cũng kiên kỵ tồn tại a. Đơn thuần nhục mạ là có thể không phiên dịch. Dô thuận miệng nói một câu, biểu hiện được rất là nhạt. Nếu như không phải cường đại siêu phàm tồn ở đây, lại thế nào xứng với nhiều như vậy người thần lằn tín ngưỡng đâu? Dâu nhiều đầu, nhìn cả mà khiêu khích nói, ồ, một thằng dựa vào huyết đục hiến tế phục sinh vong linh long, còn có thể được xưng là cường đại bạch long sao? Nó còn nắm có vô tận siêu phàm vĩ lực sao? Chỉ lại biến thành bị các ngươi tùy ý điều khiển khôi lỗi a? Dâu cười lạnh, đem thư phụng thần chủ phục sinh thành vong linh, các ngươi ngược lại là vô cùng thành kính. Chủ ta chỉ là ngủ say, chưa bao giờ héo tàn. Cả mặt cặp kia không có đầu ngón tay móng đuốt mãnh liệt nện đất, hướng phía rồ tức giận rít gào lên, ngươi cái này ngu xuẩn vô tri gia thú. Nha. Rồ đứng dậy, cảm ơn ngươi thẳng thắn thành khẩn. Không phải nói cà phê cùng nước ô mai đều là nâng cao tinh thần sao? Ta uống hai đại chén hay là ngủ thiếp đi bi? Ta hiện tại còn mệt ra rời, ta là chúng độc nha. Đây là bổ tối hôm qua, ngoài ngày. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 182, đều là biên, 1, chương 182, đều là biên, 1. Cả mặt sửng sốt một chút. Nhìn rô nụ cười trên mặt, đột nhiên ý thức được không đúng. Hắn nhìn Thọ Tuyết Nhân chất vấn, cái này mạo phạm chủ ta ngu xuẩn nhân loại nói cái gì? Thọ Tuyết Nhân nhìn thấy cả mặt giữ tợn dáng vẻ không có có sợ hãi, trộm nhìn lén mắt rời đi rồ. Thọ Tuyết Nhân nhếch miệng, hạ giọng, lãnh chúa lao ra cảm tạ ngươi vì hắn giải đáp hoài nghi, huyết lân bộ lạc phải tao ứng rồi. Ta nói ngươi cái đuôi. Cả mặt hét lớn một tiếng, hung hăng đụng chạm lấy hàng rào, ta không nói gì. Thọ Tuyết mặt người lộ mỉm cười, lại không nói gì. Hắn lay động một hai cái lỗ tai, nhẹ cả tương rời đi. Hồi trang viên trên đường, lãnh chúa lao ra, chúng ta bị vĩ đại băng xương chi chủ che chở sao? Gần nhỏ giọng hỏi, vậy chúng ta về sau muốn cầu nguyện sao? Vị tiên là thế nào tồn tại a? Dỗ nhìn gần vẻ mặt nghiêm túc, nhịn không được cười lên, không nên cái gì băng xương chi chủ à, đều là ta soạn bậy. A, gần lập tức lên người, nhịn không được hỏi, kia vừa nãy ngài nói cái gì băng xương chi chủ đống chốc thì hù dọa hắn a? Ngài là bởi vì lúc trước hắn nói câu kia khẩu hiệu. Đúng thế. Dỗ thuận miệng giải thích nói, khẩu hiệu của hắn nói rõ đó là khống chế băng xương siêu phàm tồn tại. Mà người thần lằn tín ngưỡng sinh vật sát suất lớn không phải nhân loại thần linh, bọn hắn còn tự xưng là có long huyết mạch. Dô cười cười, dù sao lừa hắn hai câu vậy không sẽ như thế nào, vận khí tốt thì đoán đúng rồi. Gần trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, chỉ có thể cảm thán cái này người thần lằn gặp được dô coi như hắn không may. Nam tước đại nhân, bạch long rất cường đại, bị tín ngưỡng bạch long nên sẽ cường đại hơn. Đu giản trịnh trọng nói, bất kể thực hư, chúng ta không thể để cho tích dịch nhân bộ lạc đạt được. Một sáng bạch long thật sự phục sinh sẽ là tất cả bắc cảnh bình nguyên tai nạn. Ừ, mặc kệ người thần lằn làm cái gì, chúng ta cũng không thể để bọn hắn thuận lợi. Dô đồng ý đủ dạn lời nói, lập tức phân phó nói, phái người báo tin bợ giòn nam tước, nói cho hắn biết người thần lằn âm mưu, nói cho hắn biết, thông qua thẩm vấn người thần lằn lấy được thông tin, huyết lân bộ lạc đang phục sinh bọn hắn cường đại tổ tiên, chúng ta muốn đánh loạn kế hoạch của bọn hắn. Cái khác không cần đề cập. Huyết lân bộ lạc khó đối phó, dô không có nhiều như vậy dư lực ứng đối. Huống hồ đây là tất cả bắc cảnh hoang nguyên địch nhân, dô có thể không năng lực nhường binh lính của mình một mình đối mặt, một mình chịu chết. Nhưng dô không thể nói cho bọn hắn quá tinh thế, bằng không rất có thể bị nhân hoài nghi rốt cục làm sao mà biết được. Bạch Long cũng có thể dọa đến cái khác lãnh chúa. Đúng, nam tước đại nhân. Đu giản trịnh trọng gật đầu, bước nhanh hướng trang viên chạy đi. Ngủ say viễn cổ Bạch Long. Dù suy tư trước đó cả mà nói chuyện, trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc. Viễn cổ Bạch Long lợi hại như vậy sao? Đến trên vạn năm cũng còn năng lực duy trì ngủ say. Lẽ nào nó là đem chính mình đóng băng lại? Vậy nó vì sao đem chính mình đóng băng lại đâu? Đi, Vivian, chúng ta cũng trở về trang viên kiểm tra tư liệu. Trong lòng hoài nghi nhường dỗ thấp thỏm, không khỏi tăng tốc bước chân. Trở về trang viên đại sảnh, Vivian đem ạ dịu lấy ra điện tịch về ma thú cũng bày trên bàn, lập tức bắt đầu tìm kiếm Bạch Long thông tin. Long thông tin phi thường tốt tìm, trong điện tịch có đơn độc về Cự Long Thiên Trương. Cự Long là cổ xưa nhất, sinh vật mạnh mẽ nhất một trong, nắm có thiên sinh ma pháp năng lực, cường tráng nhục thể, năng lực phi hành cùng hủy diệt tính thổ tức năng lực. Cự Long bọn chúng trí thông minh cao, tuổi thọ thật dài, rất nhiều chủng tộc tự nguyện phụng dưỡng Cự Long, biến thành Cự Long thân thuộc. Bạch Long thuộc về ngũ sắc các long, hơn nữa là ngũ sắc long bên trong yếu nhất, tối khuynh hướng một loại dã thú. Bạch Long nắm trong tay hàn xương lực lượng, là mùa đông cùng tàn bạo biểu tượng. Bạch Long dài nhất tuổi thọ bình thường đạt tới mấy ngàn tuổi, nhưng nếu như nắm có thần tính sau đó, tuổi thọ có thể đạt tới vô hạn. Vivian đem trên điện tịch thông tin niệm cho Dỗ, nghe được Dỗ nhịn không được nhíu mày. Năng lực vĩnh sinh lời nói, tại sao muốn ngủ say đâu? Dỗ hỏi, phía trên có chữ sao? Gặp được cường địch, nhận không cách nào khép lại làm hại dẫn đến sinh mệnh hoặc dòng ma lực mất và trở, Bạch Long sẽ đem chính mình đóng băng. Vivian nhìn điện tịch, nói ra, nhìn tới có rất nhiều nguyên nhân, nhưng cần pháp trận tỉnh lại lời nói, vậy nhất định nhận lấy rất nghiêm trọng vết thương chí mạng. Bằng không Bạch Long có thể tự mình đem chính mình tỉnh lại. Ừm, nó ngủ say nguyên nhân ngược lại là đổi kịp cổ lịch sử năng lực đối ứng lên. Bạch Long hẳn là tại chư thần trong chiến tranh bị đả thương nặng. Trên điện tịch thông tin nhường Dỗ an tâm, chí ít chứng minh đầu kia Bạch Long sẽ không tùy tùy tiện tiện chính mình tỉnh lại. Tin tức xấu là, băng nguyên sơn mạch bên trong thật sự cất giấu một đầu Bạch Long. Tin tức tốt là, con kia Bạch Long là bất đắc dĩ đem chính mình bằng phong ngủ say, rất có thể nhận lấy trọng thương. Chỉ cần có thể ngăn cản huyết lân bộ lạc phát trận, vấn đề liền không lớn. Ban đêm, trang viên trong phòng làm việc, đèn đuốc làm nổi bật thân ảnh ở trên tường qua lại lấp loé. Dỗ ngồi ở trước bàn, trên bàn mở ra một bản điện tịch, ma thực cùng ma thú nuôi dưỡng cơ sở dạy học. Cho nên nói, ma thú cất đái cũng là bảo vật. Dỗ nhìn một bên Vivian truy vấn. Đúng thế. Vì bị ẩn ngón tay xẹt qua trang sách, gàn từng chữ giải thích nói, trong phân và nước tiểu lưu lại ma lực có thể cấp cho ma thực, hiệu quả vượt xa bình thường phân bón. Nổi danh nhất chữ, cự phân và nước tiểu rồng bên trong sinh trưởng long căn thảo, rất đáng giá. May mắn, Hàn Sương cùng Lôi Đình Cực Đái ta đều bị nhân góp nhặt. Rồi trên mặt hiện quả là thế nụ cười, những tiêu biến dị ma thọ cực đái cũng đều là đồ tốt. Ma thú cực đái cũng được, là bình thường thực vật bón phân, có thể khiến cho bình thường thực vật xảy ra biến dị. Vì bị ẩn tiếp tục giới thiệu nói, nhưng phải chú ý dùng lượng, không thể vượt qua 10 đây một dùng lượng, bằng không thực vật đều sẽ bị ma lực phần thiêu dẫn đến tử vong. Quyển sách này không sai, vừa bạn có thể dùng tới. Dô mắt nhìn trang địa, có rảnh trước tiên đem quyển sách này phiên dịch ra tới. A Dịu mang về vài cuốn sách, nhường hắn nhìn thấy siêu phàm thế giới mặt khác. Trước đó Dô chỗ nhận biết siêu phàm lực lượng đều là tăng lên chiến lực. Hôm nay trong điện tịch nội dung, nhường Dô nhận thức đến, ma pháp cũng là sẽ cải biến sinh hoạt. Ma thú cùng ma thực tương hỗ y tồn, đồng thời còn có thể sản xuất các loại đặc thù vật liệu. Những tài liệu kia kết hợp bình thường vật phẩm, tăng thêm siêu phàm bảo thạch, có thể chế tác được các loại sinh hoạt dùng ma pháp vật phẩm. Tỷ như đèn ma pháp, có thể sử dụng siêu phàm bảo thạch cung cấp ma pháp, cũng được, vu sư rót vào ma pháp, từ đó thời gian dài cung cấp chiếu sáng. Đèn ma pháp hiệu quả cùng loại rổ kiếp trước đèn điện, có thể khiến cho ban đêm như ban ngày. Còn có vu sư dùng ghi chép khí, có thể gánh chịu các loại thông tin, cùng loại ổ cứng máy tính. Vu sư có thể trực tiếp dùng tinh thần lực rút ra trong đó thông tin, cũng được, đem truyền tin tại thủy tinh màn hình lớn bên trên. Các vu sư thậm chí chế tạo ra ma tượng, ma năng phi thuyền và chở, các loại siêu phàm chuyển kỳ vật phẩm. Chương 182, đều là biên, 2, chương 182, đều là biên, 2, luyện kim học trồng, rồi cũng nhìn thấy các chủng loại dường như hiện đại khoa học dụng cụ. Dù vậy đã hiểu thế giới này hiện đang vì cái gì hội lạc hậu như vậy. Kỳ thực thế giới này đã từng huy hoàng qua. Chẳng qua vì ma lực thịnh hành, rất nhiều thứ cũng không bằng ma lực tới cũng nhanh nhanh. Cái này khiến khống chế quyền nói chuyện vu sư cùng chư thần đi rồi một cái khác cái ma năng khoa học kỹ thuật thụ. Nhưng ở vu sư cùng chư thần chiến tranh sau đó, ma lực xuất hiện đứt gãy. Ma năng khoa học kỹ thuật học vậy triệt để bị tiến. Này dẫn đến rất nhiều ngành học đều là bắt đầu từ số không phát triển. Dù kiến thức đến những thứ này thần kỳ vật phẩm, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nếu như có thể khống chế nhiều hơn nữa ma lực tài nguyên lời nói, tăng thêm tiếp trước một ít khái niệm cùng ý nghĩ, có thể năng lực sáng tạo ra một cái con đường khác. Tốt, ta một hồi liền bắt đầu phiên dịch. Vì bị ẩn gật đầu. Đông đông đông, đêm đã khuya. Giọng A Dịu theo cửa vang lên. Dô đứng dậy mở cửa ra. A Dịu dùng khăn mặt lau sạch lấy tóc có lớp, xinh đẹp áo ngủ tại đèn đuốc làm nổi bật hạ mang theo có chút mông lung. Bận rộn một tiên, có thể nguyên nên đưa ra chút thời gian cho ta, lãnh chúa đại nhân. A Dịu mảnh khảnh cánh tay ôm lấy Dô cổ, thở bất phát cọ cho hắn cái cổ ngứa. Đương nhiên. Dô không chút do dự chặn ngang ôm lấy A Dịu. A Dịu cười lấy nhìn xem hướng phía sau trên chỗ ngồi túi lầu Vì Bị Ẩn, ngươi không tới sao? Ta. Thế các ngươi gác đêm. Vì Bị Ẩn gò má ửng đỏ. Ừm. A Dịu không có lại nói tiếp, mặc cho Dô ôm nàng đi vào buồng trong phòng ngủ. Vì Bị Ẩn đem điện tịch cất giữ tốt, đứng dậy tựa ở cửa phòng ngủ. Rất nhanh, trong phòng âm thanh truyền đến. Vì Bị Ẩn nhắm mắt lại, cắn chặt răng, giao nhau ở trước ngực hai tay dùng sức nắm lấy trang phục. Hồi lâu qua đi, trong phòng truyền ra hét dài một tiếng âm thanh. Lập tức bình tĩnh lại. Vì Bị Ẩn buông tay ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lặng lẽ lau cái trán mồ hôi dị. Cuối cùng kết thúc. Kẹt kẹt, đang lúc Vì Bị Ẩn thầm nghĩ lúc, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Mảnh khảnh cánh tay từ bên trong rối ra, một phát bắt được cổ tay của nàng. Đến đây đi. Vui cười tiếng vang lên lên, Vì Bị Ẩn còn chưa phản ứng bị kéo vào trong phòng. Môn ở sau lưng nàng nặng nề đóng lại. Đại sảnh lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng rất nhanh trong phòng ngủ truyền ra rộ tiếng kinh hô, y miệng. Cái này không thể cắn. Trạm vào tối. Băng phong cốc địa, băng phong trấn. Lãnh chúa trang viên trong đại sảnh, lò sưởi trong tường hỏa diễm đôm đốt rung động. Ánh lửa chiếu rọi tại thô ráp trên tường đá, thả xuống chập chờn ảnh tử. Trên bàn cơm, thiếu nướng chân dầu chân ngưng kết tại bàn một bên, vụ bánh mì tản mát tại trong mâm, trong không khí tràn ngập thịt nướng cùng rượu mạch dư hương. Không còn nghi ngờ gì nữa, một hồi yến hội vừa mới kết thúc. Jennes nhìn trong mâm bánh mì rát rưởi, nhịn xuống liếm láp sạch sẽ xúc động. Hắn đã ăn no rồi, nhưng tiết kiệm thói quen nhường hắn muốn dọn bàn. Có thể rất có thể sẽ ném chính mình lãnh chúa rổ nam tước mặt. Cuối cùng Jennes hay là không nỡ lòng lau miệng. Jennes đứng dậy, hướng vợ dọn nam tước có hơi cúi người thi lễ, cảm ơn ngài khoản đãi, vợ dọn nam tước đại nhân. Vợ dọn nam tước cười cười, ha ha, Jennes, đừng có khách khí như vậy. Rổ nam tước đưa tới món quà, đầy đủ ta mời ngươi mười mấy lần. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua chất trên bàn tích đùi heo rừng cùng thịt heo, nét miệng cười. Càng đừng đề cập ngươi còn mang theo nhiều như vậy mới mẹ con mồi, có thể khiến cho ta tiết kiệm đến không ít lương thực. Jennes cười lấy gật đầu đáp lại, này là cần phải, nam tước đại nhân. Chúng ta tại ngài lãnh địa đi săn, lẽ ra hướng ngài nộp thuế. Jennes cung kính hồi đáp, huống hồ ta còn đang ở ngài lãnh địa bắt được một đầu chân quý du chuẩn. Du chuẩn số lượng vô cùng ít ỏi. Tốc độ của bọn nó vượt xa tại lực ưng, lao xuống thời điểm tốc độ dường như không có mục tiêu có thể phản ứng. So với diêu hâu, du chuẩn tính cách càng tăng nhiệt độ hơn thuận, tốc độ phản ứng cũng càng nhanh, khả năng nhìn cũng càng mạnh. Chẳng qua du chuẩn hình thể hơi lây diều hâu nhỏ một chút, có chút dễ hỏng. Du chuẩn càng giống là thích khách, diều hâu càng tiên hướng về chiến sĩ. Vợ giòn nam tức nhãn tỉnh sáng lên. Du chuẩn có thể so sánh diều hâu càng thêm ưu nhã xinh đẹp a. Vợ giòn nam tức nhịn không được cảm thán nói, ta cũng rất muốn muốn một đầu, đáng tiếc trong lãnh địa của ta không có thuần ưng nhân. Vợ giòn nam tức lời nói xoay chuyển, thấp giọng hỏi, các người muốn tốt liệp ưng có thể hay không bán cho ta một đầu? Ta không có ý gì khác, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như trên vai có thể đứng một đầu liệp ứng, kia sẽ phi thường xuất khí. Cái này ta không làm chủ được, thật có lỗi, vợ giòn nam tước đại nhân. Zenness khẽ lắc đầu, giọng kiên định nói, loại chuyện này cần ngài cùng ta lãnh chúa đại nhân bàn bạc. Hắn dừng một chút, nói thêm, ta có thể giúp ngài mang câu nói. Được rồi, là ta đường đột. Vợ giòn nam tước khẽ thở dài một cái. Liệp ứng giá cả cũng không thấp, mình bây giờ cũng không có tiền nhàn rỗi đi mua những vật này. Thật không biết rổ nam tước thủ hạ sao nhiều như vậy người tài ba. Khi nào mình cũng có thể có dạng này phát triển a tốt, chúng ta không đàm luận những chuyện này, lại ngồi xuống theo giúp ta uống hai chén. Vợ giòn nam tước đem chuyện phiền lòng nhi ném đến sau đầu, bưng lên bằng bạc chén đến rượu, trở về thay ta cảm tạ rổ nam tước, hắn đưa tặng rượu vang đặc biệt hương thuần, ta vô cùng thích. Lãnh chúa đại nhân. Không đợi Zenness giơ ly rượu lên, vợ giòn nam tước thị vệ đột nhiên đi tới. Rổ nam tước phái người đưa tới thư tín, nói có chuyện trọng yếu báo tin ngài. Vợ giòn nam tước cùng Zenness liếc nhau, hai bên nghiêm trọng cũng có hoài nghi. Nhanh nhường hắn đi vào. Vợ giòn nam tước lúc này ra lệnh. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Thị vệ lúc này lên tiếng, nhanh chóng đi ra ngoài đem người mang tin tức đưa vào tới. Ngày an, tôn quý bợ giòn nam tước. Người mang tin tức túi người thi lễ về sau, đem hai tay đem thư tín hiện lên đưa cho bợ giòn nam tước. Của ta lãnh chúa rổ nam tước dặn dò, mời ngài tự mình đọc phong thư này, đồng thời mời ngài mau chóng cho hồi âm. Chuyện trọng yếu. Bợ giòn nam tước sửng sốt một chút, tự mình đi lên trước tiếp nhận thư tín. Mắt nhìn phong sắc bên trên huy chương xác thực đến từ rổ, hắn lập tức xé mở, rút ra giấy viết thư triển khai, cẩn thận kiểm tra nhìn lên tới. Ánh mắt của hắn không ngừng đảo qua, sắc mặt dần dần âm trầm. Zenness đứng ở một bên, bén nhạy phát giác được bầu không khí biến hóa. Hắn thử thăm dò mở miệng, "Nam tước đại nhân, là của ta lãnh chúa rổ đại nhân sốt ruột để cho ta trở về sao?" Vợ giòn nam tước lắc đầu, ánh mắt lạnh băng, "Không, này không liên hệ gì tới ngươi." Vợ giòn nam tước siết thật chặt giấy viết thư, đốt ngón tay có hơi trắng bệnh, là về những kia người thần lặn sự việc, huyết lân bộ lạc tại làm một chuyện đáng sợ. Vợ giòn nam tước gầm thanh trầm thấp, "Nếu như trên thư nói là sự thật, kia bác cảnh hoang nguyên tất cả lãnh chúa tất cả đều muốn cảm tạ rổ nam tước." Vợ giòn nam tước nhường Zenness trong lòng hoài nghi, nhưng Zenness tức thời cũng không có hỏi nhiều. Nếu như lãnh chúa lão gia nghĩ cho hắn biết lời nói, sẽ để cho người mang tin tức nói cho hắn biết. Vợ giòn nam tức cầm giấy viết thư, hòa nhau nếp vốn, không được, chuyện này nhất định phải báo tin cái khác lãnh chúa. Đối phó người thằn lằn sự việc nhất định phải trước thời hạn. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 183, lo dần sơ tiểu tâm tư, 1, chương 183, lo dần sơ tiểu tâm tư, 1. Quý tộc liên quân đã đến phương Nam biên cảnh chiến trường. Biên thành thám tử vậy đem thông tin đưa tới. Viện quân cho đế quốc mang đến thắng lợi. Đủ dàn đem thông tin hồi báo cho dầu nghe, quý tộc liên quân ngăn chặn nam bộ hành tỉnh lỗ hồng, liên minh quân đội bị gắt gao ngăn lại. Quân đội liên minh thế công được thành công ngăn cản lại tới. Dô gật đầu, sau đó thì sao? Hết rồi. Đủ dàn giải thích nói, ngoài ra không có cái khác thành quả, chiến tranh lâm vào giằng co. Những kia mất đi thổ địa một khối cũng không có đoạt lại. Dô truy vấn. Không có. Đủ dàn khẽ lắc đầu, nghe nói các quý tộc một mực cãi lộn, nên lấy trước hồi cái nào một khối mất đất. Ha ha ha, đã hiểu. Dô nhịn không được cười ra tiếng. Ngăn lại Tây Bộ Liên Minh xâm lấn là mọi người cùng chung mục tiêu. Cái mục tiêu này đạt thành sau đó, tiếp xuống tất cả mọi người có riêng phần mình tâm tư. Luôn hãm thổ địa có hoàng thất, cũng có lãnh chúa. Rốt cục trước cầm về người đó. Vậy liền xem ai quý tộc mạng lưới quan hệ thâm hậu, người đó tài lực hùng hậu. Ôn hòa mỏ mỡ Nam Phương hành tỉnh cũng không giống như Bắc cảnh hoang nguyên đơn giản như vậy trực tiếp. Giữa quý tộc có nhiều đồng minh, có nhiều đối địch, phức tạp. Càng quan trọng chính là, còn có hoàng thất quấy nhiễu ở trong đó. Các quý tộc năng lực muốn thì càng nhiều. Hiện tại đã không phải là đã từng khai thác niên đại, cái gọi là quý tộc vinh quang đều là hư vô. Kim tệ, nô lệ cùng thổ địa mới là quan trọng. Không có có những thứ này vật có giá trị, ai biết nhường binh lính của mình không công chịu chết. Cho nên quý tộc liên quân cãi nhau là bình thường. Dù vẫn luôn không nghĩ ra, hay là Tây Bộ Liên Minh vì sao năng lực tập kết ra 5 vạn quân đội, đến để tâm hợp lực tiến đánh toái nham đế quốc. Nhưng bất kể như thế nào, đối với Dù coi như là một tin tức tốt. Bọn hắn chiến sự kéo càng lâu càng tốt. Như vậy không ai có rảnh theo dõi hắn cái này xa xôi hoang nguyên lãnh chúa. Hắn có thể buông tay buông chân, tùy ý địa làm chuyện của mình. Bằng không, những quý tộc kia thanh rảnh rỗi, sớm muộn cũng sẽ để mắt tới chính mình nơi này. Được rồi, ta biết rồi, còn có tin tức sao? Dỗ hỏi. Muối, quan sát, lương thực, thịt khô, thảo dược, dầu chân tất cả đều lên giá. Đu giản báo cáo, cái khác chính là một ít về quý tộc việc vặt. Hùng ưng lĩnh lỗ tháp nam tức phu nhân yêu đương bụng trộm bị bắt được, đi theo tình nhân kỵ sĩ chạy. Cự hùng tử tức nhi tử đi săn lúc bị đụng gãy hai chân, hắn là cự hùng tử tức con độc nhất. Bạch Lộc Tử Tức lĩnh xuất hiện một đám kẻ cướp huyết phủ hội, tại cướp đoạt lúc giết Bạch Lộc Tử Tức con riêng, bị phát lệnh treo giải thưởng. "Tốt, không sai biệt lắm, báo cáo lưu lại ta có thời gian lại nhìn đi." Dù đối với mấy cái này lung ta lung tung sự việc không có hứng thú, muốn không phải là muốn tại đãi cắt lấy vàng dỗ nghe cũng không nguyện ý nghe. Ngược lại là giá hàng biến hóa có chút tác dụng, dù vậy biết mình tiếp xuống một ít chuẩn bị trọng điểm. "Ngươi đi mau đi, nhường thị vệ đem một thư gọi tới cho ta." "Đúng, nam tước đại nhân." Đu giản thi lễ lui lại dưới, cũng không lâu lắm, dù tại cúi đầu nhìn kỹ quý tộc việc bắt lúc Tô Thừa néo người chạy vào. Hắn cúi đầu hành lễ, cười rạng rỡ, "Lãnh chúa lao ra, ngài có dặn dò gì?" Địa cũng lật hết. Dỗ hỏi, "Ừ mừng, cũng dựa theo phân phó của ngài làm xong." Tô Thừa hồi đáp, "Phân chuẩn cũng đều chuẩn bị xong, đều là mùa hè lên men, gây xôn sao tốt, lập tức liền xuống đất." "Làm cũng tệ,
Ốt thưa, công việc của ngươi làm ngày càng trôi chảy. Dâu ngẩng đầu nhìn ốt thưa, cười nói, tuyết mạch sự việc cũng không có chuyển đi, ta nghe nói, làm việc nông phu trong miệng cũng không ít lời bán giận. Một đám ngu xuẩn mà thôi, lao ra, ngài đừng nóng giận. Ốt thưa đội văn nói, ta trở về khẳng định thật tốt giáo huấn bọn hắn.
Không sao, ngươi không cần khẩn trương, ta đây là đang khích lệ ngươi.
Dỗ đưa tay ra hiệu ốt thưa ngồi xuống, mùa đông cày ruộng vốn là không có cách nào làm cho người đã hiểu, tất nhiên ta để các ngươi giữ bí mật, đương nhiên sẽ không so đo những nông phu kia lời bán giận.
Dỗ chỉ trước bàn bịt kín một quán, đó là cặt mới ủ chế rượu trái cây, ngươi tiểu lượng thấp, vừa vặn thích hợp ngươi, mang về nếm thử đi.
Tốt tốt tốt, thật cảm tạ lao ra.
Mặc dù ốt thưa không uống rượu thói quen, nhưng ốt thưa vẫn như cũ hưng phấn.
Đây là rượu sao?
Đây là lãnh chúa lao ra chiếu cố,
là cái này vinh dự cùng quyền lực,
là khoe khoang tư bản.
Ốt thưa nhanh lên đem một quán cầm lên, chăm chú ôm vào trong ngực.
Lao ra, ngài gọi ta đến cũng chỉ là việc này sao?
Hàn Sương cùng Lôi Đình cất đái, ngươi đơn độc cất giữ đi.
Ốt thưa sửng sốt một chút, ngay lập tức gật đầu như dạ tỏi, đương nhiên đương nhiên.
Lãnh chúa đại nhân, ngài phân phó chuyện, ta khẳng định sẽ xử lý tốt.
Ngài cái đó sủng vật phân tại bên ngoài trấn đống phân chính giữa, có người chuyên trông coi.
Ốt thưa cũng không khoa trương.
Ngay mùa thu hoạch sau đó, tất cả mọi người ý thức được cất đái giá trị.
Đừng nói là song túc phi long cất đái,
người cất đái, trong trấn xúc vật cất đái,
Ốt thưa tất cả đều sắp đặt chuyên gia giám thị thu thập.
Thậm chí ra ngoài thu thập quả cùng ma cô, nhìn thấy trâu rừng dê rừng cất đái đều phải mang về.
Còn có mùa đông đốt giường đào ra tới phân cho, tất cả đều có người chuyên thu lấy, thống nhất cất giữ.
Có thể khiến cho thu hoạch tăng gia sản xuất thứ gì đó, làm sao có khả năng không phải bà bối.
Dô gật đầu, sắp đặt nói, ừm, đi đem tầng dưới chốt lên men, gây xôn xao tốt sóng túc phi long tức đái lựa đi ra, trộn lẫn vào bình thường phân bón, tỷ lệ thì thập nhị đây một đi.
Ô thủ trưng mắt nhìn, tựa hồ có chút hoài nghi, ngài là muốn đem những thứ này phân bón toàn bộ dùng tại khai hoang mới đồng ruộng trong.
Ngài sùng vật phân liền giống như không đủ dùng A.
Ô thủ giải thích nói, hiện tại tất cả phân bón chung vào một chỗ nhiều nhất 3.000 cân, ta cảm giác có thể dùng sóng túc phi long tức đái tối đa cũng thì 1.000 cân.
Có thể còn có thể càng ít.
Ô thủ đếm trên đầu ngón tay tính, như vậy, nhiều nhất có thể hợp với 1.200.000 phân chủng A.
Chỉ đủ 6 mẫu đất, lãnh chúa lao ra.
Ô thủ cẩn thận đề nghị, với lại.
Người muốn nói, với lại còn chưa nhất định có thể mọc ra đến cái đó tuyết mạch, phải không?
Ô thủ còn chưa nói xong, rồ dẫn đầu nói thêm.
Ô thủ xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy chất đống cười, gật đầu.
Ngươi đề nghị này xác thực có đạo lý.
Dô nghe được ma thú cất đái hữu dụng, liền có chút sốt ruột.
Bây giờ suy nghĩ một chút, hình như giữ lại cho thật sự biến dị sau tuyết mạch dùng, ích lợi hội lớn hơn.
Kia đi như vậy, phối trí ra một mẫu đất dùng lượng.
Dô sắp đặt nói, trộn lẫn song túc phi long cất đái phân bón cùng bình thường phân bón tách ra thì, đem thả song túc phi long cất đái thổ địa đánh dấu tốt, ta đến lúc đó xem xét khác biệt lớn đến bao nhiêu.
Không sao hết, lãnh chúa lao ra, ta cái này đi sắp đặt.
Ô thú liên tục gật đầu, quay người muốn đi.
Chờ một chút.
Dô gọi lại hắn, thuận tiện đem lo dần sờ kêu đến.
Đúng.
Ô thú đáp một tiếng, vội vàng rời khỏi đại sảnh.
Một lát sau, lo dần sờ thở hồng hộc chạy vào đại sảnh.
Lo dần sờ lau mồ hôi chán, túi đầu hành lễ, làm sao rồi lao ra?
Ô thú thúc ngươi.
Dô hỏi.
À, đúng thế.
Lo dần sờ giải thích nói, ta đang kiểm kê hàng của chúng ta vật đâu, đem tăng giá đồ vật đều đánh dấu ghi lại.
Ô thú chạy tới nói ngài có việc gấp tìm ta.
Ta cũng không nói, ta chỉ là nhường hắn đem ngươi gọi tới.
Dô vội vàng phủi sạch quan hệ, lập tức vừa cười vừa nói, kỳ thực ngươi rất nhiều chuyện muốn giao cho ạ là cùng cớ lệ mì, ngươi bất động, chỉ huy các nàng làm là được.
Ừm, ngài nói đúng lắm.
Lo dần sờ gật đầu, không chờ Dô tiếp tục mở khẩu, hắn dẫn đầu nói, thịt của chúng ta làm không nhiều lắm, chỉ có 87 tấn. Chứ bỏ dự bị cho quân đội 50 tấn, lại đi ra ngày thường ăn uống, liền không có.
Lo dần sờ trịnh trọng báo cáo, chúng ta còn phải chỉ vào tương lai này song tăng giá lời ít tiền đấy.
Thế nhưng đi săn đội gần đây thượng giao lên càng ngày càng ít, ngại nhưng phải quản quản bọn họ à.
Cái này ta biết rồi.
Dô gật đầu, đi săn đội bận bịu cái khác đi, với lại chúng ta hắc tùng lĩnh năng lực bắt giết không nhiều lắm, dù sao cũng không thể chỉ thấy lợi trước mắt.
Ngài nói cái gì ngư?
Chính là đem thủy khô bắt cá ý nghĩa.
Dô khoát khoát tay, không sao, chuyện này ta sẽ an bài.
Chương 183, lo dần sờ tiểu tâm tư, 2, chương 183, lo dần sờ tiểu tâm tư, 2, hắc hắc, vậy là tốt rồi.
Lo dần sờ trên mặt đột nhiên hiện hiện một tia đã lâu gian thương nụ cười, đến lúc đó đem những kia cổ xưa thịt muối làm bán cho thương đội, chúng ta lưu lại tươi mới.
Có thể, chúng ta chấn trên người có ngươi là hạnh phúc của bọn hắn.
Dù cho lo dần sờ đưa tay tán đồng, lời nói xoay chuyển, phân phó nói, còn nhớ đem gần mang về những kia người thản lằn thi thể, nên xử lý cũng xử lý.
Dô bình tĩnh nói, đều nói người thằn lằn ra tương đối giữ ấm, đi hỏi một chút tiệm thợ rèn, bọn hắn có cần hay không những thứ này thuộc ra làm áo lót.
Không cần lời nói, có thể an bài nhân làm thành giáp ra.
Dô đối với lo dần sờ hỏi, người trước kia thu qua người thằn lằn thuộc ra sao?
Không có.
Lo dần sờ lắc đầu, nếu không trước giữ lại, tìm hiểu
có hay không có quý tộc vui lòng giá cao thu mua.
Cũng được.
Dô gật đầu, có lẽ có người có kiểu này đặc thù đam mê.
Trong giới quý tộc, thực tế một ít phu nhân vui lòng thu thập một ít vật ly kỳ cổ quái đến hiện lộ rõ ràng cá tính. Không biết một cái người thằn lằn thuộc ra sách tay, có thể hay không bị quý tộc phu nhân thích đâu.
Thằn lằn đầu người muốn chém đứt, ướp gia vị hết tổn tốt.
Lo dần sờ sững sờ, mặt lộ khổ sở, tổn lấy.
Làm gì?
Đương nhiên là nộp thuế a.
Dô không chút do dự nói.
Đế quốc hiện tại loạn thành như vậy, cũng không biết có thể hay không thật sự đến thu thuế.
Nhưng bất kể như thế nào, dô đều phải tích lũy.
đừng đến lúc đó đế quốc muốn lúc không có, dù còn phải giao tiền phạt. A, nộp thuế. Lo Dần Sờ vô vô chán, nhẹ nhàng thở ra, suýt nữa quên mất cái chuyện này. Kia ngươi cho rằng đâu? Dô hỏi lại. Lo Dần Sờ cười hắc hắc hai tiếng, không có trực tiếp trả lời, ta một sẽ đi sắp đặt, ngài yên tâm, khẳng định cũng tốt. Lo Dần Sờ lập tức truy vấn, còn lại bộ vị cứ dựa theo gần đề nghị, ủ phân. Hỏi một chút lần ạ, có hay không có dược dụng giá trị, không có ngươi liền tùy ý sắp đặt đi. Dô thuận miệng nói. Không sao hết, lao ra. Lo Dần Sờ không chần chờ chút nào địa trả lời nói. Dô lập tức phân phó nói, ngoài ra, đi triệu tụ tập tất cả 10 tuổi đến 16 tuổi hài tử đến trang viên tập hợp, ta muốn kiểm tra tư chất của bọn hắn. Tất cả mọi người sao? Lo Dần Sờ hỏi, bao gồm ạ là cùng cỡ lệ mi sao? Đúng, còn có thỏ tuyết nhân chung tất cả hài tử, tất cả đều mang tới. Dô ngữ khí bình tĩnh, trong mắt mang theo một tia chờ mong, ta muốn xem bọn hắn bên trong có hay không có giá trị phải bồi dưỡng người kế tục. Lo Dần Sờ gãi đầu một cái, ấp úng điệu nhỏ giọng hỏi, cái này, ạ là cùng cỡ lệ mi mang thai, năng lực kiểm tra sao? Phúc. Bên cạnh phiên dịch điện tịch vị vị ẩn đột nhiên cười ra tiếng. Thật có lỗi, nam tước đại nhân, các ngươi tiếp tục. Vì bị ẩn che miệng của mình, Dô cũng không khỏi trừng to mắt, chằm chằm vào Lo Dần Sờ, ngươi thật đúng là không khách khí a. Ngươi không phải đối với nữ nhân không có hứng thú sao? Không có cách, lao ra, ta là bị buộc. Lo Dần Sờ cảm thán một tiếng, các nàng nói có hải tử hội càng an tâm, sau đó ta cũng không biết có chuyện gì vậy, thì mấy lần các nàng thì có. Được thôi. Dô thở dài, tất nhiên mang thai cũng đừng để các nàng kiểm chắc, sau này hay nói đi. Đi thôi, xuống dưới sắp đặt đi. Đúng, lao ra. Lo Dần Sờ đáp một tiếng, bước nhanh chạy ra ngoài. Dô lập tức triệu kiến gần, ngưng gần ngày nghỉ, nhường hắn dẫn đầu quân đội lần nữa xuất phát. Trừ ra phá hủy người thằn lằn chôn xác hố nhiệm vụ bên ngoài, gần còn phải chịu trách nhiệm hộ tống rèn nẹt đi săn đội. Dô dự định bắt lấy mùa đông này cái đuôi. Thừa dịp con mồi sẽ không hư thời kỳ, nhường rèn nẹt mang theo đi săn đội đi sắt vách thế đao bình nguyên đi săn. Chỗ nào là ạ cựu lãnh địa? Hiện tại vậy thì tương đương với là Dô lãnh địa. Cho nên rèn nẹt có thể ở đâu tùy tiện đi săn. Chủ yếu cần thiết phải chú ý chính là người thằn lằn. Chẳng qua có ưng dực bộ lạc những kia thuần ưng nhân, đi săn đội trên cơ bản đều có thể trước giờ hiểu rõ những thứ này người thằn lằn hành động. Cho nên đi săn vậy càng thêm an toàn. Về phần hắc tùng lĩnh những kia con mồi, Dô dự định để bọn chúng nghỉ ngơi lấy lại sức một quãng thời gian. Nay cũng không phải game online, có thể vô hạn đổi mới quái vật. Quá độ bắt giết, cuối cùng chịu khổ hay là chính Dô. Bắc bộ biên giới tiêu cương vị đã trải qua sơ bộ tạo dựng lên. Đội vận tải đến lúc đó cũng được, ở đâu nghỉ chân, có đột nhiên sự việc vậy có thể kịp thời trợ giúp. Cứ như vậy, vận chuyển vật tư cũng không tính là rất tốn sức. Thế đao bình nguyên tài nguyên là lúc lợi dụng. Trang viên kỵ sĩ doanh. Trong sân huấn luyện, kỵ sĩ tiểu đội trưởng Sao Chính đổ mồ hôi như mưa. Hắn sát mặt nghiêm túc đối với người giả huy kiếm, cực độ nghiêm túc. Bộ kích, đâm, chạm cái cổ. Đón đỡ, bị lệnh, phong kiếm. Nặng nghề luyện tập kiếm không có khai phòng, đụt vào người giả thượng thùng thùng rung động. Mồ hôi theo trán của hắn trượt xuống, có thể Sao vẫn như cũ không quan tâm, vẫn như cũ càng không ngừng huấn luyện cơ sở kiếm chiêu. Sao? Chớ luyện. Đồng bạn bên cạnh thở hổn hển, ngươi đã luyện cả buổi trưa, lại nói người giả cũng sẽ không phản kích, không có ý nghĩa à? Vậy thì tốt, ngươi theo giúp ta luyện. Sao mặt không biểu tình, luyện tập kiếm cho đến đồng bạn, ngươi thắng, tháng này lương đồng về ngươi. Được rồi, ta không có bản sự kia. Đồng bạn liên tục khoát tay, ngươi tiếp tục đi, ta đi tìm chút đồ ăn. Được. Sao giống như máy móc bình thường, lần nữa xoay người chầm chậm vào người giả. Ngay tại hắn vừa muốn huy kiếm lúc, thị vệ đi vào trại huấn luyện, tất cả mọi người đi trang viên tập hợp, kiểm tra tư chất. Sao dừng lại động tác, nhìn thị vệ, kiểm tra cái gì tư chất? Chúng ta những kỵ sĩ này cũng muốn kiểm tra sao? Thị vệ lắc đầu, đây là lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh. Có lẽ là để các ngươi biểu hiện ra huấn luyện thành quả. A, tốt. Sao nghe được là thánh chủ mệnh lệnh, lúc này đem luyện tập kiếm kiếm cắm hồi kiếm đỡ, tiện tay lau mồ hôi chán. Hắn nhanh chóng nắm lên áo khoác, mà tốt. Kỵ sĩ tiểu đội tất cả mọi người tập hợp. Sao âm thanh tại kỵ sĩ doanh quân quần, người ở bên trong nhanh chóng chạy đến, xếp hàng đứng vững. Mục tiêu, lãnh chúa trang viên, chạy bộ đi tới. Sao ra lệnh một tiếng, lúc này mang theo đội ngũ hướng trang viên chạy tới. Lúc này trang viên trong viện đã đầy áp người. Hơn 400 tên hải tử xếp thành hàng dài, lít nhá lít nhít, tựa một cái bốn lượn dòng sông đứng ở cửa trang viên. Dô ngồi trong sân bàn gỗ trước, trên bàn bày biện một khỏa to lớn màu trắng ngọc trai. Ngọc trai dưới ánh mặt trời chiết xạ ra vầng sáng nhàn nhạt, thần bí mà lóa mắt, rất xinh đẹp. Bọn nhỏ một người tiếp một người tiến lên, đưa tay đặt ở trên chân châu. Ngọc trai không ngừng mà được thắp sáng, Dô không ngừng mà lắc đầu. Vì vị ẩn thì không ngừng mà hô hào, kế tiếp. Quá trình này rất nhanh, đây sáng sớm thứ đi tiểu còn nhanh hơn. Rất nhanh hơn trăm người đi qua, Dô đầu đã lay bỏ tay, bắt đầu đổi dùng tay. Kế tiếp. Vì vị ẩn vừa dứt lời, phía sau thiếu nữ vừa muốn đi lên, thị vệ chạy tới. Lãnh chúa đại nhân, kỵ sĩ tiểu đội đến rồi. Kia nhường kỵ sĩ tiểu đội trước kiểm tra. Dô không chút do dự phân phó nói. Kỵ sĩ tiểu đội đều là sàng chọn ra tới tinh anh, với lại bọn hắn thời gian quý giá, không thể lãng phí ở chỗ này chờ đợi. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Thị vệ đối với kỵ sĩ tiểu đội phất phất tay. Sao hiểu ý, ngay lập tức dẫn đội đi vào trong viện. Những người khác cũng không phải thường thức thú, chủ động cho kỵ sĩ tiểu đội nhường đường. Vĩ đại thánh chủ, nguyện ngài quang huy vĩnh hằng. Sao cúi người thi lễ. Ừm, ta nhớ được ngươi gọi Sao Hôi Thạch a. Dô gật đầu đáp lại, phân phó nói, đến, đem tay của ngươi để lên. Đúng, lãnh chúa lao ra. Sao lần nữa thi lễ, không chút do dự đưa bàn tay đặt ở trên chân châu. Hắn không khỏi nhắm mắt lại, trên chân châu một loạt quang điểm lần lượt sáng lên. Dỗ nhãn tình sáng lên, khóe miệng lộ ra mỉm cười, cuối cùng đến một có tư chất hải tử. Dỗ thở phào một hơi, nhìn phía trên gần 11 cái điểm sáng cảm thán nói: "Sao tinh thần cường độ 10.8? Không tính là thiên tài, nhưng cũng coi là có thể trở thành vu sư học đồ." Dỗ cũng biết, hắn ở đây kỵ sĩ doanh cũng không phải thường khắc khổ, trừ ăn cơm ra đi ngủ cũng đang huấn luyện. "Rất tốt, sao?" Dỗ nhìn sao, hỏi: "Ngươi nhìn thấy cái gì ảo giác?" Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 184, kỳ kỳ quái quái kết hợp, 1, chương 184, kỳ kỳ quái quái kết hợp, 1. Sông núi, đá tảng, còn có rừng đá. Sao cung kính hồi đáp, còn có đá tảng giống nhau quái vật. "Thật xin lỗi, thánh chủ, ta không có đánh bại những quái vật kia." Không rõ đến tột cùng có chuyện gì vậy sao mặt mũi tràn đầy hãy náy hướng rồ cúi đầu. "Không sao, những kia chỉ là ảo giác, không cần để ý." Cuối cùng xuất hiện có tư chất tiềm lực nhân, rồ tâm tình tốt một chút, thân ngón tay chỉ phía sau, "Ngươi đi vào trong đó chờ xem, sao?" "Đúng, thánh chủ." Sao cung kính quay người, thối lui đến phía sau. Kế tiếp, sao qua đi, lại bắt đầu liên miên bất tận địa không hợp cách. Mãi đến khi lúc chạm vào tối, mới có một cái tinh thần cường độ 10.6 nữ hải. Nữ hải thiên phú thiên hướng về phong hệ, ngược lại cũng tính toán là phù hợp bắc cảnh hoang nguyên cái này bốn mùa gió lớn tự nhiên bối cảnh. Bận rộn hơn nửa ngày, kết quả là hai cái. Vì bị ẩn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. "Đã rất nhiều." Dô cơi lấy đứng dậy, cảm thán một tiếng. Có vu sư tư chất vốn là cực ít, 400 người năng lực xuất hiện hai cái đã coi như là rất may mắn. Dô đã rất thỏa mãn. Cho dù một cái đều không có, vậy là phi thường bình thường. Tất cả hài tử đều bị đưa trở về, trong trang viên chỉ còn lại sao cùng nữ hài dù lại. Dô phái người đem Sen gọi tới, kêu lên Lị cùng Phở Lạn Nhi cùng nhau đưa đến ạ hiệu trước mặt. "Về sau các ngươi liền theo ạ thì học tập minh tưởng pháp." Dô nhìn mọi người tuyên bố, "Chỉ phải học được minh tưởng pháp, thành công cảm nhận được ma lực, như vậy các ngươi sau này sẽ là lâm đông ngự pháp giả của ta. Lương đồng đãi ngộ chính là xương diệp chấn cao nhất đãi ngộ, mỗi tháng 2 vạn công điểm. Khi hữu tài nguyên các ngươi sẽ có ưu tiên đổi quyền lợi. Về sau con của các ngươi chỉ cần tư chất hợp cách, có thể trực tiếp bước vào xương diệp chấn bất luận cái gì bộ môn công tác. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi nhất định phải thành là chân chính người thi pháp. Hiểu chưa?" "Đúng, lãnh chúa lao ra." Mọi người cùng kêu lên trả lời, trừ ra sao bên ngoài trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Niệu Sen cùng nữ hải rũ lại đều biết 2 vạn công điểm ý nghĩa, hiểu hơn rồi đối với chức vị này coi trọng. Phở Lạn Nhi vui vẻ là bởi vì đệ đệ lập tức tới ngay, nghĩ là nhìn mọi người lộ ra nụ cười vậy đi theo ngơ ngác bật cười. Sao vẻ mặt nghiêm túc, theo đạt vào kỵ sĩ con đường bắt đầu, hắn đã hướng thánh chủ hiệu chung. Cho dù lương đồng đãi ngộ không có bất kỳ cái gì tăng lên, sao vẫn như cũ hội tuân theo thánh chủ mệnh lệnh. Dù đối với này tên kỵ sĩ tiểu đội trưởng ngược lại là có chút mở, bởi vậy cũng không ngoài ý muốn sao phản ứng. "Tốt, tiếp xuống giao cho hạ hiệu." Dù vừa dứt lời, thị vệ lúc này chạy vào báo cáo, "Lãnh chúa đại nhân." Vượt phái người đến báo cáo, Lôi Đình chạy vào chuồng ngựa, cùng Dạ Sắt nằm cùng nhau. Lại đánh nhau. Dù có hơi ngây người, nếu mày, chúng nó không phải không đánh nhau sao? Thị vệ liền vội vàng lắc đầu, bọn hắn không có đánh nhau, chính là Lôi Đình đuổi đi chuồng ngựa những con ngựa khác, cùng Dạ Sắt nằm ở cùng một chỗ. Trong đại sảnh chúng người đưa mắt nhìn nhau, vì vị ẩn nhiều hứng thú dơ cái cằm, ngay cả ạ con mắt vậy tỏa sáng. "Đi, chúng ta đi xem xét." Dù trong lòng hoài nghi, lúc này bước nhanh hướng về chuồng ngựa tiến đến. Lạnh gió thổi qua chuồng ngựa, trong không khí tràn ngập cỏ khô cùng phân ngựa hương vị. Thuần phục ngựa nhân luật đứng ở vài chục bước có hơn, che kín trên người áo da, xa xa chầm chậm vào chuồng ngựa. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh, trong tay nắm chặt roi ngựa, cũng không dám tiến lên một bước. Chuồng ngựa trong cái khác chiến mã chen trong góc, rõ ràng bị dọa cho phát sợ. Đây hết thể kẻ đầu têu, chính là Lôi Đình. Đáng nhắc tới là, Hàn Sương cùng Lôi Đình mặc dù sẽ không tổn thương xương diệp chấn người, nhưng không có nghĩa là người nào cũng có thể dựa vào gần chúng nó. Càng đừng đề cập xua đuổi. Vừa tại trang viên ngốc được thời gian không dài, căn bản không dám tới gần Lôi Đình một chút. Dỗ bước nhanh đến gần, nhíu mày hỏi, "Vượt, có chuyện gì vậy?" Vượt trông thấy Dỗ, như là bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng tiến lên, "Lãnh chúa lao ra à, sủng vật của ngài." Đầu kia song túc phi long vọt thẳng vào chuồng ngựa, ỉ lại dạ sát bên cạnh không đi a. Vượt nuốt ngụm nước bọt, chỉ vào chuồng ngựa, âm thanh phát run. Dỗ nheo mắt lại, đứng ở chuồng ngựa cửa gỗ bên ngoài, lặng lặng nhìn. Yếu ớt ánh lửa dưới, nam sắp đang có khô bên trên dạ sát cùng Lôi Đình thân ảnh bị kéo rất dài. Cả hai đầu góc cực kỳ gần, thỉnh thoảng nhẹ nhàng cọ một chút, như là thì thầm nói chuyện. Dạ sát thấp hừ một tiếng, tráng kiện cái cổ ủi Lôi Đình bên mặt. Lôi Đình cũng không giận, ngược lại vây vây đuôi, phát ra trầm thấp lộc cộc âm thanh. Càng khoa trương hơn là, dạ sát còn đưa đầu chui vào Lôi Đình dưới phần bụng mặt người một chút. Đây là tình huống thế nào? Dỗ đầu góc trống rỗng. Hai người này nhìn lên tới sao thân mật như vậy? Thoạt nhìn như là tình yêu cùng nhiệt người yêu đồng đạo. Nhưng này là song túc phi long cùng chiến mã a. Với lại Lôi Đình vẫn chỉ là một đầu chưa thành thục song túc phi long a. Dỗ nhìn về phía bột, hỏi, "Ngươi nói cho ta biết, dạ sát hành vi có phải hay không đại biểu cho cái gì?" Vượt theo sau lưng, cẩn thận thăm dò, như là giao phối trước thần mật hành vi. Dỗ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Vị Vị ẩn, "Nhường tỷ tỷ ngươi trang một chút đi." "Ta nghe được, ta bây giờ đi về kiểm tra." "À, dì không biết khi nào vậy theo ở phía sau." Dỗ nói xong, nàng xách váy chạy trở về đại sảnh. Chốc lát sau, Vị Vị ẩn ghé vào Dỗ bên tai nhỏ giọng líu díu vài câu. Trên điện tịch nói, song túc phi long tại giao hữu lúc sát thực hội tấp nập có mũi, quen thuộc đối phương mũi, thậm chí khẽ cắn đối phương phần cổ, bày ra thân cận. Mẫu Long thì hội đáp lại vì khẽ kêu hoặc nhẹ quay đuôi, đồng thời lộ ra bụng dưới của mình. Có thể Lôi Đình còn không có trưởng thành, này hợp lý sao? Dù không thể tưởng tượng nổi nhìn Vivian. Vivian gật đầu, thấp giải thích do nói, Long tính bản dâm, nó hiện tại không có năng lực, nhưng mà bản tính thúc đẩy nó thích tìm kiếm thích hợp giống được. T. Dù bất đắc dĩ chẹp chẹp miệng. Dạ Sát quả nhiên cùng Lôi Đình làm ở cùng một chỗ. Vivian đứng ở một bên, khoanh tay, vừa cười vừa nói, Nam Tước đại nhân, ngài đừng lo lắng, nói không chừng năng lực sinh ra cái chút ít đặc thù ma thú. Dù gật đầu, lại vẫn là không nhịn được thở dài. Dù không phải là không thể tiếp nhận, nếu như sinh ra long mã hoặc là cái khác biến chủng ma thú, dù cũng được. Chính là, dù cảm giác đầu óc có chút hỗn loạn. Thế giới này ma thú trong lúc đó không có cách ly sinh sản, luôn luôn xuất hiện một ít kỳ kỳ quái quái kết hợp. Dù bây giờ đang ở nghĩ, Dạ Sát cùng Lôi Đỉnh thật sự cùng nhau, vậy rốt cuộc là thai sinh hay là đẻ trứng? Được rồi. Dù cảm giác chính mình cũng nghĩ không thông cái này cao thâm vấn đề, hay là có rảnh kiểm tra tư liệu. Về phần Dạ Sát cùng Lôi Đỉnh thì thuận theo tự nhiên đi. Phản chính tự mình vậy không làm được chia rẽ đôi lứa sự việc. Hoàn hảo Hàn Sương có gần, không có theo tới. Dù bất đắc dĩ, quay người nhìn về phía Luật, chằm chằm vào điểm, đừng để bọn chúng náo sai lầm. Luật vẻ mặt đau khổ gật đầu, đúng, lãnh chúa lao ra. Ta tận lực. Những kia ngựa cái thành công thụ thai lời nói, thì đưa về chuồng ngựa đi. Dù nhìn về phía Lôi Đình, hai bọn nó nếu thật là tốt, Lôi Đình rất dễ dàng công kích những thứ này ngựa cái. Tốt tốt tốt, ta lập tức đem những này ngựa cái dắt đi. Luật đáp một tiếng, mau để cho người dưới tay mình bắt đầu bận rộn. Dù vô vô bờ vai của hắn không có dừng lại thêm, mang theo cảm khái rời đi chuồng ngựa. Băng phong cốc địa một chỗ trên vách đá dựng đứng, rèn nẹt mí thở. Một đầu trẻ tuổi diều hâu dừng ở cách đó không xa nham thạch bên trên, sắc bén con mắt quét mắt bốn phía. Vừa mới chết sinh mệnh thỏ hoang nằm ngang ở đất tuyết bên trong, phía trên máu tươi còn tản ra ấm áp khí tức. Chương 184, kỳ kỳ quái quái kết hợp 2, chương 184, kỳ kỳ quái quái kết hợp 2, xa xa phía dưới sườn núi, rèn nẹt chăm chú nhìn chằm chằm cái này diều hâu, tay cầm tại đầu dây bên trên. Diều hâu tốc độ cực nhanh, hơi không cẩn thận rồi sẽ thất bại trong gang tấc. Những người khác khoảng cách rèn nẹt rất xa, không dám tới gần, lại không dám phát ra cái gì tiếng vang. Diều hâu nhìn chăm chú thật lâu, đột nhiên vuốt cánh lên không, bay về phương xa. Nếu như là bình thường thợ săn lúc này có thể đã rời khỏi. Có thể rèn nẹt vẫn như cũ ngốc tại chỗ ung dung thản nhiên, vững vàng nắm sấp tại bên trong tuyết hoa. Không ra rèn nẹt bằng trước, cũng không lâu lắm trẻ tuổi diều hâu lần nữa bay quay về. Lần này nó không chần chờ, từ trên cao đáp xuống, thẳng đến đất tuyết thỏ hoang mà xuống. Rèn nẹt nín thở, tại diều hâu sắp rơi xuống lúc đột nhiên kéo căng dây thừng. Một cái lưới lớn trong nháy mắt tại đất tuyết bên trong bắn ra, đem diều hâu triệt để vây khốn. Diều hâu ý thức được đó là một cạm bẫy bắt đầu mãnh liệt dãy rủa, rèn nẹt lúc này phi nhào tới, đem nó gắt gao đè xuống đất. Ngươi còn rất trẻ, tiểu gia hỏa. Rèn nẹt cười nhạt một tiếng. Cái này diều hâu vô cùng thông minh, hiểu được thăm dò, giết cái hồi mã thương. Đáng tiếc không chỉ nó thông minh, cái khác diều hâu vậy thông minh. Rèn nẹt đã sớm tại địa phương khác đã bị thua thiệt. Cái khác săn người đã vọt tới trước mặt, thay thế rèn nẹt đem Liệp Ưng bắt lấy. Thức tỉnh rồi Hồng Vũ ấn ký Ưng Vũ bộ lạc dã nhân đội vàng xông lên, trực tiếp bắt đầu thuần phục Liệp Ưng. Rèn nẹt thở dốc một hơi, đối với trợ thủ hỏi, đi thôi, một con khác tiếp tục. Trợ thủ còn chưa kịp lên tiếng, bầu trời đột nhiên xuất hiện một đầu xoay quanh diều hâu. Là cái này diều hâu bạn đời. Trợ thủ hỏi. Không, là người của chúng ta. Zenness vừa dứt lời không bao lâu, diều hâu xoay quanh rơi xuống. Quả nhiên, trên móng đuốt buộc lên túi. Zenness theo diều hâu móng đuốt cởi xuống cái túi, đi, đem kia con thỏ hoàng cho nó. Zenness phân phó một câu, sau đó mới mở túi vải ra, rút ra thư tín. Một lát sau, Zenness xem xong thư, nhóm lửa cành cây đem tin đốt thành cho bụi. Báo tin tất cả mọi người thu dọn đồ đạc, chúng ta cũng nên đổi chỗ. Zenness đối với trợ thủ phân phó nói, lãnh chúa ra lệnh cho chúng ta lập tức tiến về Hắc Tùng lĩnh biên cảnh tiêu cương vị, cùng gần hội hợp. A. Trợ thủ chần chờ một chút, báo cáo, xạ cụ dạ diều hâu tại phía đông lại phát hiện một đầu diều hâu, nếu không chúng ta đi trước bắt lại đi. Không còn kịp rồi, gần đại nhân đã tại tiêu cương vị chờ chúng ta. Zenness nhìn cảm giác đáng tiếc trợ thủ, an ủi một tiếng, không sao, thế đao bình nguyên nên có rất nhiều liệp ưng cung cấp chúng ta bắt. Biên cảnh tiêu cương vị vừa xây thành không lâu, dấu ở rậm rạp trong rừng cây tùng. Tiêu cương vị phía trước chính là phiến cao điểm, leo đi lên nằm dạt trên mặt đất liền có thể nhìn chăm chú đến băng phong tốc địa, thế đao bình nguyên phương hướng tới đội ngũ. Biên cảnh tiêu cương vị tạm thời vẫn là làm bằng gỗ tường vây cùng tháp quan sát, phòng là lều có cùng địa động, hơi có vẻ được đơn sơ, nhưng rất thực dụng. Nhất là đối Vu Đông Quý lặn lội đường xa đội ngũ mà nói, năng lực có một ấm áp nơi ẩn nút cùng hầm sưởi ấm, là món rất chuyện hạnh phúc. Với lại biên cảnh tiêu cương vị còn có thể cùng Hắc Thạch Sơn trải qua lại canh gác, chuyện gì phát sinh đều có thể kịp thời trợ giúp. Gần đang theo thông lệ cả đội, A Lệ Ả mang theo đi săn đội chế tác đơn giản một chút mũi tên. Zenness mang theo đội ngũ đi vào tiêu cương vị, A Lệ Ả cùng đi săn đội đám thợ săn sôi nổi đứng dậy. Gần toét miệng tiến lên, cùng Zenness đến cái thật lớn ôm. Nhận được lãnh chúa lao ra lệnh, buông ra về sau, gần hỏi, "Ừm, chúng ta tới cũng có thể cùng nhau tác chiến." Zenness gật đầu, ánh mắt đảo qua chen chúc tiêu cương vị, tăng thêm đi săn đội vượt qua trăm người, nhìn tới không vẹn vẹn là đi săn a. Ha ha ha, giết dị tộc cũng là đi săn. Gần toét miệng, bên mặt nhỏ giọng nói ra, lãnh chúa lao ra còn đưa ta năm tên ưng vũ bộ lạc thuần ưng nhân, phụ trách không trung chính sát. Nói thật, mang theo thuần ưng nhân đánh trận thật sự sảng khoái a, địch nhân sao động tính rõ ràng. Đúng, chúng ta đi săn cũng thế. Zenness vừa cười vừa nói, rất nhiều tìm kiếm con mồi kinh nghiệm cũng không dùng tới. nhưng mà lãnh chúa lao ra không cho hoang phế. Gần nhắc nhở, lãnh chúa lao ra cố ý dặn dò không thể vì có thuần ưng nhân cũng không thể chủ quan, kia cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác, nói không chính xác thì có khả năng tránh thoát ứng con mắt tồn tại.
Ừm, ta biết. Zennes hiểu ý gật đầu. Zennes cũng không phải hoài nghi thuần ưng nhân năng lực, chỉ là hắn cảm thấy tổng hội không có thuần ưng nhân không cùng theo tình huống a. Thợ săn tự thân đi săn bản lĩnh vẫn là phải vững chắc. Khi nào xuất phát? Zennes hỏi. Hôm nay quá muộn, không đợi được chỗ chúng ta muốn chịu lạnh. Gần ngắm nhìn thiên, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai trời vừa sáng thì xuất phát. Tranh thủ ở chính giữa buổi trưa đã đến Thế Đao Bình Nguyên biên giới, đặt chân hơn là có sẵn.
Được. Zennes đồng ý gần ý nghĩ, cùng nữ nhi làm nhảm vài câu việc nhà liền để đi săn đội tất cả đều nghỉ ngơi đi. Thế Đao Bình Nguyên ở giữa khu vực địa thế khoáng đạt. Diều hâu từ trên bầu trời lướt qua, mênh mông vô bờ trên mặt tuyết năng lực thấy rõ tại trong đống tuyết kiếm ăn nhi giá hiệu châu rừng loại hình động vật. Đi săn đội mừng như điên, từ trước đến giờ không có đánh qua giàu có như vậy săn. Zennes mang theo đi săn đội tràn vào bình nguyên, ngày thứ nhất nhẹ nhàng thoải mái thì đi săn gần 15 tấn con mồi. 11 con châu rừng cùng 19 đầu giá hiệu, phụ trách vận chuyển đám binh sĩ một trời đều không có rảnh rỗi. Đương nhiên, thuần thịt khoảng chỉ có thể có hơn 4 phần 10 một ít, tăng thêm nội tạng vượt qua một nửa. Những thứ này đi săn đội bây giờ không có cân nhắc. Dù sao loại khí trời này con mồi cũng sẽ không hỏng, không cần đi săn đội phân giải, các binh sĩ hội đem toàn bộ con mồi cũng bận đưa trở về. Sương Diệp trấn bọn dã nhân phụ trách phân giải, đi săn đội một mực săn giết là được rồi. Thế Đao Bình Nguyên con mồi phong phú, đi săn đội đối với thỏ hoang nhìn cũng không nhìn, chuyên môn săn giết cỡ lớn con mồi. Châu rừng, lợn rừng những thứ này triệt để gặp hai bạn. Đội xe vậy liên tục không ngừng đem con mồi hướng Sương Diệp trấn vận chuyển. Gần cùng các binh sĩ sinh hoạt vậy làm dịu. Mỗi ngày đều có tươi mới thịt nướng kẹp ở bánh mì khô trong, lại thêm một ít dã ngoại đồng quả, trừ hay chưa rượu bên ngoài thời gian cũng xem là tốt. Chẳng qua một mực không có phát hiện người thằn lằn, nhường gần ngốc tâm lý chột dạ. Hắn một bên mang theo binh sĩ vận chuyển hàng hóa, một bên nhường thuần ưng nhân tìm kiếm người thằn lằn tung tích. Nhưng mà không đợi gần thuần ưng nhân tìm thấy người thằn lằn tung tích, bên kia Zennes bên người thuần ưng nhân xuất phát hiện ra trước người thằn lằn tung tích. Sakura nhanh chóng chạy đến Zennes bên cạnh, sẽ thấy tất cả đều hồi báo cho Zennes, một đám nhân loại tại chạy trốn, phía sau có 40 người thằn lằn đang truy kích bọn hắn. Đang phục kích đàn hiệu Zennes giật mình, lúc này hỏi, bao nhiêu nhân loại, cầm đầu chính là không phải cái kỵ sĩ. Sakura gật đầu, hồi đáp, mười mấy cái nhân. Hẳn là cờ dít. Zennes lúc này cầm qua địa đồ, sau đó đối với Sakura hỏi, vị trí nào? Sakura suy tư một lát, chỉ vào đông bắc phương hướng, nơi này còn có không đến 2 cây số. Zennes lúc này lớn tiếng ra lệnh, báo tin tất cả đi săn đội đem con mồi cất giữ tốt, chuẩn bị chiến đấu. Nói xong, Zennes xuất ra than tuổi bút tại địa đồ đông bắc phương hướng vẽ lên mấy bút, sau đó đơn giản viết lên mấy chữ. Hắn lập tức đem địa đồ giao cho Sakura, ra lệnh, đem cái này giao cho gần. Đúng, Zennes đại nhân. Sakura lên tiếng về sau, lúc này gọi hồi chính mình diều hâu, nhường sau liền đem địa đồ bỏ vào trong túi ra, đưa về điểm dừng chân. Zennes thì nhường trợ thủ hắn địa đồ, bắt đầu nghiên cứu tiếp ứng cờ dít chỗ. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 185, không có đơn giản như vậy, 1, chương 185, không có đơn giản như vậy, 1. Lạnh gió thổi nhân mở mắt không ra, tập kích bất ngờ bước chân lại một khắc cũng không thể ngừng. Dù vậy, cờ dít vậy đã hiểu, những thứ này người thằn lằn sớm muộn sẽ đuổi theo. Người thằn lằn dù sao cũng là sinh tồn ở mảnh này hoang dã dị tộc, chúng nó tại dã ngoại tốc độ trừ ra những dị tộc khác, ai cũng so ra kém. Tại loại này trong đống tuyết, cờ dít cùng các binh sĩ căn bản không kịp ẩn tàng hành tung, căn bản là không có cách thoát khỏi truy tung. Quả nhiên, rất nhanh sân diều hâu liền phát hiện, người thằn lằn đã cách đội ngũ của bọn hắn không đủ một cây số. Đối phương chỉ cần vượt qua đỉnh núi, có thể nhìn thấy cờ dít đám người. Đây đều là lỗi của ta, cờ dít đại nhân, là ta không có phát hiện bọn hắn. Thân mặt mũi tràn đầy hãy náy, nói ra, ta đi dẫn đi bọn hắn đi, các ngươi đi một con đường khác. Không, này không phải là của ngươi sai, là những kia người thằn lằn rất giàu hoạt. Cờ dít nghe xong dã nhân phiên dịch qua tới, dùng sức lắc đầu, bọn hắn tránh dưới đất, ai cũng không phát hiện được. Cờ dít cũng không phải là tụt sấn giải vây, thế nhưng người thằn lằn ẩn tàng thực sự quá tốt. Những kia người thằn lằn thật sớm giấu đang đào xong tuyết trong ổ, liền xem như theo bên cạnh bọn họ trải qua vậy rất khó phát hiện. Nếu như không phải cờ dít nhiều năm qua đối với nguy hiểm nảy bén, bọn hắn hiện tại đã bước vào người thằn lằn cả bấy. Cờ dít ai cũng không trách cứ. Cờ dít chỉ là hoài nghi, những kia người thằn lằn là lúc nào phát hiện mình, lại là thế nào dự liệu được chính mình con đường tiến tới. Tụt sấn ngươi so với ai khác cũng quan trọng. Cờ dít nghiêm túc ra lệnh, ngươi cùng ngươi dã nhân đồng bạn đi trước, nhất định phải đem thông tin truyền đi, đem chúng ta phát hiện hồi báo cho lãnh chúa đại nhân. Dã nhân đem mệnh lệnh phiên dịch cho Tụt sấn sửng sốt. Nhưng nghĩ tới thánh chủ lợi ích, cắn răng một cái trọng trọng gật đầu, tốt, ta nhất định đưa trở về. Đi nhanh đi. Cờ dít cắn răng một cái, ánh mắt quyết tuyệt xoay người. Hắn đã chuẩn bị bắt đầu sắp đặt chiến đấu bố trí, khích lệ binh sĩ lời nói hùng hồn đã tại bên miệng, thần tiếng hô hoán đột nhiên truyền đến. Diều hâu. Đây là Tụt sấn số lượng không nhiều nắm giữ đế quốc từ ngữ, chúng ta, diều hâu. Vừa dứt lời, diều hâu vô cánh rơi xuống, đem dây lưng ném cho Tụt sấn. Tụt sấn đội vàng mở ra, bên trong là một tấm bản đồ. Tụt sấn nhanh chóng đem nó nộp cho cờ dít. Trên bản đồ đánh dấu vô cùng đơn giản. Một cái màu đen trong tròn, bốn chữ, tới đây, Zennes. Đi. Cờ dít không có thời gian do dự, ra lệnh một tiếng bay thẳng địa đồ đánh dấu địa điểm. Cờ dít nghe qua Zennes, nhưng không nhớ rõ. Chẳng qua diều hâu là hắc tùng lĩnh ký hiệu, địa đồ cũng là hắc tùng lĩnh chế thức địa đồ, mặt trên còn có lãnh chúa đại nhân huy hiệu. Những người khác không rõ ràng có chuyện gì vậy, nhưng hai tháng này rèn luyện đã thành thói quen nghe theo cờ rít cái này kỵ sĩ đại nhân mệnh lệnh. Dù là người thằn lằn thân ảnh đã xuất hiện tại đối diện đỉnh núi, bọn hắn còn là theo chân cờ rít xoay người chạy. Mà truyền tin diều hâu phảng phất là đang cho bọn hắn dẫn đường, tốc độ không nhanh không chậm, bay thẳng đến tại bọn họ phía trước nhất. Mãi đến khi cờ rít đã đến bị triền núi vây quanh tuyết bao tròng, diều hâu bắt đầu ở trên bầu trời xoay quanh, không còn tiến lên. Nhìn tới chính là chỗ này. Cờ rít ánh mắt tại bốn phía đảo qua. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nơi này là vô cùng tốt mai phục nơi. Nếu như địch nhân của mình ở trung quanh triền núi trùng sát ra đây, như vậy chính mình thì bị mai táng ở chỗ này. Genes là muốn dùng chính mình làm mồi dụ, mai táng những thứ này người thằn lằn sao? Cờ rít không còn thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đem phía sau lưng giao cho chưa từng gặp mặt đồng bạn. Nhưng cờ rít an tâm là, con kia truyền tin con rồi còn ở trên bầu trời xoay quanh. Bọn hắn tới đại nhân. Binh sĩ một tiếng kinh hô. Tại cờ rít bọn hắn lúc đến trên đường, người thằn lằn đã xông giết tới đây. Cờ rít chầm chầm vào người thằn lằn, tiếp nhận trợ thủ đưa tới trường cung, nhắm ngay phía trước nhất, người thằn lằn chính là một tiễn. Cờ rít tiễn thuật không tính là thiện xạ, nhưng cũng đầy đủ tinh xảo, một tiễn thì đánh trúng phía trước nhất người thằn lằn lồng ngực. Đại nhân bắn ra tốt. Các binh sĩ một hồi reo hò. Nhưng mà sau một khắc chúng tên người thằn lằn lại bò lên, vểnh lên chiếc tiễn cá lần nữa hướng phía binh sĩ đánh tới chớp nhoáng. Bọn này da dày thịt béo quái vật. Cờ rít chửi mắng một tiếng. Tiễn bắn vào thằn lằn người thân thể, có thể cũng không có thương tới trái tim hắn. Cờ rít lúc này đưa tay, phá giáp tiễn. Trợ thủ đội vàng đem tiễn đưa lên. Dựng cung bắn tên, cờ rít động tác một mạch mà thành, phá giáp tiễn trong nháy mắt xuyên thấu thằn lằn đầu người, đem nó bắn ngã xuống đất. Vẫn là phải phá giáp tiễn. Cờ rít lần nữa cầm lấy phá giáp tiễn lại là một tiễn, lại một tên người thằn lằn ngã xuống. Nhưng mà người thằn lằn không phải người ngu, mũi tên thứ ba cùng thứ tư tiễn tất cả đều bị tấm chắn ngăn trở. Mũi tên xuyên thấu tấm chắn, có thể lại không cách nào cho người thằn lằn tạo thành làm hại. Cùng lúc đó người thằn lằn đã vọt tới 100 mét có hơn, chuẩn bị tác chiến. Cờ rít một tiếng gào thét, len ken một tiếng rút ra trường kiếm. Đúng lúc này kim trúc tiếng ma sát liên tiếp vang lên, các binh sĩ rút ra trường kiếm gắt gao nhìn chằm chằm đánh tới chớp nhoáng người thằn lằn. Người thằn lằn càng ép càng gần, mực xanh lân phiến tại đất tuyết bên trong lóe hàn quang u lãnh. Mà khảm nạm gai nhọn tấm chắn cùng lang nha bổng làm cho người run rẩy, trên thực tế thật sự có binh sĩ cầm kiếm tay tại run nhẹ nhẹ. Bọn hắn cùng người thằn lằn chém giết qua, hiểu rõ những thứ này người thằn lằn hung tàn. Hơn 40 người nghe tới không nhiều, nhưng khi hơn 40 con mặt mày dữ tợn, thủ đồng lại bằng, khóe miệng còn chảy chất nhầy đứng thẳng cự hình thằn lằn giơ lang nha bổng theo trên sườn núi vọt xuống lúc đến, cho dù là cờ rít cũng khẩn trương cắn nha. Mẹ nhà hắn, sợ sệt cũng là chết. Cao áp nhường binh sĩ khó có thể chịu đựng, nhưng kết quả cũng không phải tan vỡ, mà là điên cuồng. Cùng bọn hắn phát nổ, năng lực đổi một cái chính là giá trị. Vừa dứt lời có binh sĩ đã kìm nén không được, cờ rít lúc này hét lớn một tiếng, cũng cho ta kéo căng ở. Như lôi đình gầm thét trong nháy mắt chấn nhiếp mọi người. Cờ rít sợ nhiễu loạn quân tâm không có giải thích thêm, nhìn thấy phía sau người thằn lằn đầu mâu tay đã đứng vững giơ lên trường mâu, lớn tiếng mệnh lệnh, nâng thuẫn. Triệt thoái phía sau tản ra. Các binh sĩ lúc này dựa theo chỉ lệnh tứ tán mở, giờ phút này bọn hắn vậy xem đến phần sau trường mâu thủ động tác. Cũng liền trong chớp mắt này, các binh sĩ lòng như cho nguội. Bởi vì là mọi người đều biết, bình thường tấm chắn căn bản ngăn không được người thằn lằn ném mạnh trường mâu. Một vòng này trường mâu bắn ra, ít nhất phải nằm xuống 4-5 người a. Ai cũng không dám xác định có phải hay không là chính mình. Mà liên tại người thằn lằn trường mâu giơ lên, chuẩn bị bắn ra nháy mắt, vô số mũi tên theo hai bên bắn ra, như là sao băng từ không trung nhảy lên. Thừa một cái chớp mắt còn đang ở nâng mâu mấy tên người thằn lằn trong nháy mắt ngã quỵ, như là liêm đao hạ giao hẹ bình thường, không hề năng lực chống cự. Genes, cờ rít trong mắt dấy lên hy vọng, quay đầu nhìn về phía trên núi. Mười mấy tên người mặc áo da, con ống tên tợ săn lít nha lít nhít đứng ở trên sườn núi. Genes đứng ở phía trước nhất, trong tay mũi tên không cần tiền một bắn về phía người thằn lằn. Đi săn đội sớm đã không phải là trước đây túng quẫn bộ dáng. Không đề cập tới Genes trong tay thành đem phá giáp tiễn. Hiện ở những người khác, mỗi trong tay người cũng có 5 chi phá giáp tiễn, mũi tên đều là tình đoán chi phong phụ ma, năng lực thoải mái xé rách bình thường áo giáp cùng cứng cỏi da thú. Cho dù người thằn lằn da dày thịt béo, vậy ngăn không được kiểu này chí mạng lợi khí. Genes kéo căng dây cung, nhắm ngay cường tráng nhất người thằn lằn, tụ lực một tiễn. Hào không ngoài suy đoán, tinh chuẩn xuyên qua con mắt của nó. Phúc. Máu tươi dâng trào, đầu linh ẩm vàng ngã xuống đất, trong nháy mắt nện lên một mảnh tuyết rất rưởi. Người thằn lằn thế công trong nháy mắt chỉ trệ, mở mịt đứng tại chỗ. Chương 185, không có đơn giản như vậy, 2, chương 185, không có đơn giản như vậy, 2, cái này cường tráng nhất người thằn lằn, chính là thủ lĩnh của bọn hắn. Viện quân đến. Giết. Giống giận rung trời theo trong miệng binh lính nổ vang. Lúc trước bị truy kích oán khí như núi lửa phun trào, hóa thành liệt diễm chiến y hướng phía người thằn lằn quét sạch mà đi. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng người thằn lằn, đảo mắt thành chạy tán loạn bại binh. Chúng nó thét chói tai vang lên chạy tứ phía, bối rối chạy đến hoang nguyên cùng núi rừng tránh né truy sát. Cờ rít một kiếm bổ ra một đầu người thằn lằn bả vai, máu tươi phun ra hắn mặt mũi tràn đầy, hắn lại không để ý. Để ngươi hưng nhìn chằm chằm, đừng để bọn hắn chạy. Tốt. Tần Dung Đế quốc ngữ đáp một tiếng, lúc này dùng sức chia tay rồi cái huýt sáo. Hắn diều hâu lập tức thay đổi phương hướng, sắc bén con mắt khóa chặt chạy trốn người thằn lằn phương hướng. Đợi đến trước mắt người thằn lằn ngã xuống, Tần ngay lập tức chỉ dẫn nói, tây bắc biên cánh rừng, chạy đến đi 5 cái. Nhưng mà, hoang nguyên núi rừng địa hình vẫn tương đối phức tạp. Những thứ này hoang dã bên trong dị tộc đối với địa hình hiểu quá rõ, mặc dù đi săn đội theo đuổi không bỏ, nhưng 20-30 người người thằn lằn cùng nhau tứ tán chạy trốn, còn là rất khó toàn bộ bắt lấy. Mấu chốt là, còn không thể phân tán đi đuổi bắt. Bằng không vậy dễ bị người thằn lằn phản sát. Zenness nhíu mày, thu hồi cung tiễn, đứng ở một gốc dưới tán cây thở dốc. Hắn đảo mắt chiến trường, trên mặt tuyết tản mát mười mấy bộ người thằn lằn thi thể. Kiểm kê chiến quả. Zenness ra lệnh một tiếng, đi săn đội nhanh trong công việc lưu đủ lên. Đầy người máu tươi Cờrít chủ động đi lên trước, cảm ơn ngài trợ giúp, Zenness đại nhân. Cờrít túi người hành lễ, khách khí động tác nhường Zenness sửng sốt. Cũng là đồng bạn, không cần như vậy. Zenness cười cười, tùy ý nói, tất cả mọi người là lãnh chúa lao ra đem sức lực phục vụ, cũng là vì chính mình lấy một phần sinh hoạt, qua lại hiệp trợ rất bình thường. Nói cách khác, nếu như hôm nay là ta bị truy kích, ngươi nhất định cũng sẽ giúp ta. Đương nhiên. Cờrít trọng trọng gật đầu. Zenness đem vải bố khăn mặt đưa cho Cờrít, hỏi, giết không ít? Không nhiều, bốn mà thôi. Cờrít nôn một ngụm máu mạng, đáng tiếc, bọn hắn chạy quá nhanh.
Đúng vậy a.
Zenness vậy thở dài, bắt 6 cái người sống, trọng thương 7 cái, chết 13. Cái này tổng 26 cái mới, chạy hơn phân nửa. Lần này thông tin khẳng định truyền ra ngoài, không thể yên lặng đi săn. Zenness nhịn không được cảm thán. Vừa 2 ngày nữa thoải mái đi săn thời gian, lại muốn bắt đầu cùng địch nhân đối kháng. Những thứ này người thằn lằn khẳng định phải báo khôi phục.
Ừm.
Cờrít đem trên người máu tươi cẩn thận lau sạch sẽ, khăn mặt còn đưa Zenness. Đúng rồi, Zenness đại nhân tới nơi này có nhiệm vụ.
Chúng ta.
Zenness vừa dứt lời, thần chạy tới, gần đại nhân mang theo đội ngũ đến đây. Thần lập tức nhường Zenness vui vẻ ra mặt, nhìn tới không có phí công báo tin hắn, tên kia vẫn đúng là đội kịp.
Đi, đi nên hắn.
Zenness nhảy xuống sườn núi, chạy về phía gần đến phương hướng. Gần khiêng chiến phủ, tùy tiện đi tại nói phía trước. Phía sau hắn, các binh sĩ áp lấy mấy cái bị dây thừng buộc chặt người thằn lằn, phía sau còn dây thừng buộc lấy mười mấy bộ người thằn lằn thi thể, tại trong đống tuyết kéo đi ra từng đạo tuyết vấn. Nhìn tới ta không tới chậm a. Gần cười toe toét miệng rộng. Zenness liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp hỏi, tổng cộng bắt bao nhiêu?
23.
Gần dứt khoát hồi đáp.
Không sai, đủ rồi, không cần lo lắng thông tin tiết lộ ra ngoài.
Zenness vỗ vỗ gần bả vai, trở về mời ngươi uống rượu.
Ta tới mời đi.
Cờrít chủ động nói ra, lần này hai vị đại nhân là giúp đỡ ta.
Vậy thì tốt, chúng ta không khách khí.
Gần cùng Zenness nhìn nhau, sảng khoái nở nụ cười. Nhưng mà Cờrít khuôn mặt vẫn như cũ nghiêm túc, sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy.
Ta tin tưởng ta đội ngũ hành tung cũng không có tiết lộ, nhưng vẫn như cũ bị phục kích.
Bọn hắn là trước giờ rất chôn vùi lâu năm tốt, với lại dự đoán được của ta tuyến đường hành quân.
Cái này, ngay cả trợ thủ của ta cũng không biết.
Cờrít nhường gần cùng Zenness nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Sương Diệp trấn tại mùa đông này không có thanh nhàn qua. Thế Đao Bình Nguyên mang về con mồi nhường thị trấn càng thêm náo nhiệt. Vãn Mã lôi kéo xe chi chi rung động, ra hiệu, châu rừng cùng với lợn rừng thi thể không ngừng kéo vào thị trấn, đông giống núi nhỏ. Cũng chớ có biếng nhác, nắm chặt thời gian làm. Lo dần sờ gân cổ họng hô, âm thanh ép qua đám người huyên náo, lãnh chúa lao ra phân phó, buổi tối để mọi người cũng nếm thử thịt tươi là mùi vị gì. Chia cắt con mồi khó tránh khỏi xuất hiện một ít phế liệu, tăng thêm một ít nội tạng, có thể cho mọi người chế tác dừng lại mới mẹ phong phú bữa tối. Cảm tạ lãnh chúa lao ra nha. Các nô lệ đem con mồi từng cái cầm tới trong phòng làm tan. Dã nhân đổ tể nhóm cọ sát lấy đao, đợi đến con mồi làm tan sau đó bắt đầu lột ra, chia cắt. Những thứ này con mồi đều đã bị phóng xong rồi huyết, bằng không mọi người còn có thể ăn một bữa tươi mới máu me nhảy mùa. Dã nhân đổ tể nhóm kỹ nghệ thành thạo, đỏ tươi cơ thể tại đao hạ tách rời, xương cốt bị loại bỏ phải sạch sẽ. Năng lực ăn nội tạng bị cẩn thận lấy ra, rửa giấy sạch sẽ sau đưa đi ướp gia vị. Đều bị xử lý tốt sau khối thịt mang đến hun phòng, chế thành thịt khô để dành. Lột bỏ da thú ra bị mở ra tại trên giá gỗ, thợ giày nhóm dùng cốt đao nhanh chóng phá đi còn sót lại mỡ. Hoàn chỉnh da lông bị cẩn thận thanh lý. Hong khô sau cuốn thành chói, đóng vào nhà kho, dùng để về sau đổi hàng hóa. Về phần còn lại, thì xử lý tốt lưu làm chế tác áo giáp áo lót. Còn có một bộ phận biết chế tác thành áo da găng tay mũ những thứ này hộ cụ, phân phối cho mùa đông làm việc nô lệ. Trên thị trấn đều đang bận rộn. Dỗ đem bàn dập bản vẽ cho thợ một cùng tiệm thợ rèn sau đó, ngược lại là có chút ít nhàn rỗi. Mạch trùng trồng xuống cũng đem gần một tuần, dỗ cách mỗi hai ngày muốn đi đất cày đi dạo một vòng. Bình thường mạch trùng gieo hạt sau đó ước chừng một tuần đến nửa tháng sẽ ra mầm. Khí trời rất lạnh, có thể biết càng muộn một chút. Dỗ không xác định biến dị tuyết mạch tập tính. Thì mỗi ngày đều nhớ đi nhìn một chút. Kỳ thực có đôi khi, biết rất rõ ràng có thể muốn và hai ngày lại đi. Thế nhưng rổ chính là không nhịn được nghĩ đi xem. Loại cảm giác này dường như mua sổ số chờ đợi mở thưởng, biết rất rõ ràng thời gian còn sớm, lại vẫn là không nhịn được đi đổi mới đến ngược. Trong lúc này thọ tuyết người hải tử cũng đưa đến trang viên. Rổ đưa ra thời gian cho tất cả hải tử kiểm chắc một lần tinh thần lực, kết quả làm cho người thất vọng, không có một cái nào hải tử tinh thần lực vượt qua 10 giờ. Đương nhiên, những hải tử này cũng vẫn chưa tới 16 tuổi, tương lai quá trình trưởng thành bên trong tinh thần lực có thể còn sẽ có biến hóa. Mặc dù loại biến hóa này khả năng tính rất nhỏ bé, nhưng dù hay là ghi chép lại những kia kiểm tra qua bọn nhỏ, nhất là tinh thần cường độ tiếp cận 10 giờ. Dù quyết định để bọn hắn tại 16 tuổi trước đó lại tham dự một lần kiểm tra. Dù tại trong ruộng đi dạo, ngược lại để Dạ Sát cùng Lôi Đình có càng nhiều ở chung thời gian. Dạ Sát tại trên hoang nguyên dục ngựa lao vụt, Lôi Đình vuốt rộng lưng cánh, đi sát đằng sau tại nó bên cạnh. Ngồi ở trên lưng ngựa dầu ngược lại là cảm giác tràng cảnh này rất xuất khí, chỉ là mặt cùng đầu gối bị đông cứng được lạnh bớt. Mà Lạc Đàn Hàn Sương một mình tại hoang nguyên vùng trời xoay quanh, kiếm ăn cũng là đơn lòng một cái. Chẳng qua Hàn Sương cũng không có bởi vì Dạ Sát cùng Lôi Đình quan hệ thân mật mà trở nên cáu kỉnh. Dù vậy bắt đầu tò mò, Hàn Sương lẽ nào cũng là đầu giống cái song túc phi long. Dù không có trong vấn đề này dây dưa. Tại hơn 200 mẫu cày ruộng thượng tuần sát xong, liền trở về Sương Diệp trấn. Vừa về đến trang viên đại sảnh, Lận Nạ cùng một thượng cùng nhau cầu kiến. Ngài An lãnh chúa lao ra. Lận Nạ thi lễ về sau, báo cáo, lãnh chúa lao ra, ngài nếu thảo dược vườn phương án đã phối trí tốt, chỉ là hạt giống có một ít thiếu thốn. Ừm, cẩn thận nói một chút đi. Dỗ nhìn Lận Nạ, nghe nàng báo cáo. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 186, chân thị chi kính, 1, chương 186, chân thị chi kính, 1. Ngân hạnh thảo là khôi phục thể lực bình ổn khí huyết thư giãn tinh thần thảo dược, mỗi mẫu đất 2 cân hạt giống. Hệ quen mại ỉn dìm dục sơ, cường kiện cơ thể, mỗi mẫu đất 3 cân hạt giống. Long cao thảo, dùng cho cầm máu hòa thanh độc. Lang độc thảo, dây thường xuân. Lận Nạ muốn trồng thảo dược một vừa báo cho dầu nghe. Thảo dược trồng mỗi mẫu đất cần hạt giống khoảng cũng tại 2-3 cân tả hữu. Thảo dược trồng lại tỉ mỉ chính xác, nhân công chỉ hạt, trồng, điểm gốc các loại cách thức. Chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm thảo dược sống được tần suất, mà không phải tượng lương thực lớn như vậy diện tích gieo hạt. Thường dùng tại bảo đảm tỷ lệ sống sót, mà không phải diện tích lớn gieo hạt. Đương nhiên, cũng là bởi vì thảo dược hạt giống giá cả hơi đắt, không thể tượng lương thực như thế tùy ý đương nhiên, cũng có ngoại lệ, lang độc thảo loại này sinh mệnh lực ngoan cường thảo dược, gieo hạt không sao hết. Giá ngoại số lượng không ít, dù trồng cái này hoàn toàn là vì có thể biến dị. Có chút thảo dược không phải trồng, tỉ như tăng cường khí huyết gân cốt dây thường xuân liền cần trồng sinh sôi, long cao thảo thì cần muốn căn trùng. Lang độc thảo thảo dược lượng ta nghĩ có thể thích hợp giảm bớt, ngân hạnh dân dã bên ngoài không thông thường, có thể thích hợp nhiều loại thực một ít. Lận Nạ chủ động đề nghị. Dô gật đầu, đồng loại tăng cường thể chất thảo dược có thể thêm một ít, có thể không phải nhất định phải 5 loại, không nhất định nhất định phải 10 mẫu đất. Nếu như trên tay ngươi có thích hợp hạt giống cũng được, đi theo trồng một ít. Dô giải thích nói, mục đích chủ yếu vẫn là phải đem thảo dược vườn kiến tạo dựng lên. Bình thường thảo dược vườn năm thứ nhất thường cũng không toàn bộ đủ loại, rất nhiều thảo dược là bên cạnh chủng bên cạnh lưu chủng. Năm thứ nhất có thể chỉ trồng 10 mẫu đất, lưu đủ hạt giống. Năm thứ 2 có thể tiếp tục mở rộng. Ngoài ra lại trồng một ít, năng lực tăng lên cùng ảnh hưởng tinh thần lực thảo dược. Dô vừa dứt lời, Lận Nạ rõ ràng lên người. Lận Nạ khái niệm trồng, còn không có tăng lên tinh thần lực khái niệm. Nàng chần chờ một lát, nói ra, ngài chỉ là tượng roi ngựa thảo như thế thảo dược sao? Roi ngựa thảo có thanh tâm an thần, chấn định trợ ngủ công hiệu, làm dịu tinh thần căng thẳng cùng lo nghĩ. Đồng thời roi ngựa thảo còn có kháng viêm hiệu quả, làm dịu cơ thể đau đớn, tương đối thường dùng thảo dược. Ừm. Dô gật đầu, chủ động giới thiệu nói, cây tầm gửi, hắc lê cánh hoa, mạn dở dạ kẻ những thứ này. Chờ một lát, ta viết cái danh sách cho ngươi. Dô lúc này đem giấy bút lấy tới, viết xuống mười mấy loại bắc cảnh hoang nguyên thông thường cũng có thể tồn tại bình thường thảo dược. Phía trên này thảo dược có lẽ có ít người không biết, nhưng đưa cho ngươi thảo dược sổ trên đều có. Dô đối với Lận Nạ dặn dò, chọn lựa thích hợp trồng. Được rồi, lãnh chúa lao ra. Lận Nạ tiến lên tiếp nhận Dô viết danh sách, thổi khô bút tích cất kỹ. Dô lập tức nhìn về phía Ô Thư, hỏi, ngươi có chuyện gì? Đại nhân, thổ địa cũng lật hết, chúng ta bộ nông nghiệp năng lực đưa ra nhân viên. Ô Thư vẻ mặt tươi cười, thỉnh cầu nói, ngài nếu không trước tiên đem thảo dược vườn địa chỉ tuyển. Hắc, chúng ta trước tiên có thể đâm hàng rào. Dô có chút ngoài ý muốn, nói ra, này giữa mùa đông, thổ địa cũng không tốt nào a. Ngài nói đúng, nhưng vài ngày trước xới đất không phải đều làm đi sao? Ô Thư thấp giọng nói, an bài xong xuôi để bọn hắn chậm rãi làm chứ sao? Dô đã hiểu. Ô Thư cũng là ý thức được quyền lợi mùi vị. Lãnh chúa ra lệnh, không được cũng phải làm. Mùa đông địa đều có thể lật, hàng rào hố sao không năng lực đào? Dô cười, trước tiên có thể quy hoạch, chuẩn bị thành lập hàng rào cây gỗ, không đội mà đào hố. Sắp đặt công tác phải có nặng nhẹ, không đồng thời đợi cũng muốn có khác biệt ứng đối cách thức. Một vị cưỡng chế thời gian ngắn còn có thể, thời gian dài tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ. Được rồi, lãnh chúa lao ra. Ô Thư liền vội vàng gật đầu, vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu a lao ra? Vậy liên hiện tại đi. Dô đứng dậy, mang theo Ô Thư cùng Lận Nạ thì đi ra đại sảnh. Thảo dược vườn muốn xây dựng ở Sương Diệp trấn trung quanh, Dô cũng không cần buôn ba quá xa. Dô hiện tại cũng coi là đã hiểu. Tương lai Sương Diệp trấn phụ cận có thể đều là cùng loại công xưởng cùng thảo dược vườn loại địa phương này, đất cày chậm rãi đều sẽ di chuyển đi. Dô vừa đi ra thị trấn cửa chính, US mang theo ưng vũ bộ lạc gạ lạ đuổi đi theo. Lãnh chúa lao ra, gần đại nhân trả lại tin tức mới. US đem túi ra hai tay hiện lên đưa cho Dô. Dô khẽ nhíu mày, không chần chờ chút nào tiếp nhận thư tín sau kiểm tra nhìn lên tới. Thường ngày báo cáo gần sẽ để cho vận chuyển con mồi binh sĩ đem thông tin mang về. Truyền tin tự nhiên là có chuyện trọng yếu báo cáo. Quả nhiên, thư tín đã nói hai chuyện lớn, đều là về cờ giết. Chuyện thứ nhất chính là cờ giết bị phục kích kỹ càng quá trình, cùng với đến tiếp sau chiến đấu báo cáo. Bên trong nhắc tới trọng điểm là tụt sấn diều hâu không có trinh sát đến người thằn lằn, những kia người thằn lằn đã sớm mai phục tốt, dường như dự phán đến cờ rít con đường tiến tới đồng đạo. Kiện sự tình thứ hai thì là cờ rít gặp phải người thằn lằn điểm dừng chân, cũng phát hiện trừ ra người thằn lằn bên ngoài một cái khác dị tộc, bỏ tây tạm nhân. Cờ rít tận mắt thấy người thằn lằn bắt một đám bỏ tây tạm nhân. Thỏ tuyết nhân kỳ tài nói cho cờ rít, bỏ tây tạm nhân chất phát thành thật, đồng thời khí lực rất lớn, vô cùng biết rèn sát. Cờ rít cảm thấy này trọng yếu phi thường, cho rằng bỏ tây tạm nhân là có thể liên hợp dị tộc, bởi vậy cố ý đem tin tức nhanh chóng trả lại. Thảo dược vườn vị trí ngày mai lại định. Dô khép lại thư tín, lúc này sửa đổi hành trình, cũng đối với thị vệ phân phó nói, nhường Sơ Dị đến trang viên trong đại sảnh thấy ta. Đúng vậy, bỏ tây tạm nhân sát thực biết rèn sát. Sơ Dị nghiêm túc gật đầu, một đôi lô hai thỏ đi theo trước sau đồng đưa. cùng chúng ta Xương Diệp Trấn thợ rèn là không cách nào sánh được, bọn hắn làm việc rất chậm, làm ra đồ vật vậy vô cùng thô ráp. Sở Dĩ giải thích nói, nhưng ở chúng ta chỗ nào, bọn hắn hay là có năng lực nhất thợ rèn, khí lực cũng rất lớn. Sở Dĩ ngửa đầu, đưa tay khoa tay một chút, bọn hắn nhìn cũng đặc biệt cao, mỗi cái cũng còn cao hơn gần. Ừm, Cờ Dít nói, nhìn cũng vượt qua 2 mét. Dô gật đầu, truy vấn, bọn hắn tính cách chất phác. Đúng vậy a, bọn hắn rất tốt, chỉ là có chút ốc, phản ứng chậm. Chúng ta cùng bò Tây Tạng người cự để bộ lạc quan hệ không tệ, trước kia thường xuyên đổi một ít vật phẩm. Sở Dĩ nói xong, nhíu mày, nhưng mà truyền thuyết không thể chọc giận bọn hắn, bằng không bọn hắn dễ phát cuồng. Sao phát cuồng? Dô có chút hiếu kỳ, sẽ công kích người khác. Không vẻn vẹn là ngài nói như vậy, bọn hắn ai cũng công kích. Sở Dĩ giải thích nói, ánh mắt của bọn hắn hội trở nên đỏ như máu, công kích bên cạnh nhìn thấy bất luận kẻ nào, rất dọa người, mãi đến khi cơ thể khí lực tất cả đều dùng hết. Dô nghe xong mày nhăn lại. Nói như vậy, bò Tây Tạng nhân dường như cũng không đáng tin, kết giao giá trị không nhiều cao. Cờ Dít cứu người đề nghị, Dô được nghiêm túc suy tính một chút. Chẳng qua ngài không cần lo lắng, bọn hắn bình thường sẽ không tức giận. Dường như nhìn ra Dô ý nghĩ, Sở Dĩ chủ động nói ra, chí ít ta từ trước đến giờ chưa từng thấy. Dô lông mày nhíu lại, ồ, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên, ta bảo đảm. Sở Dĩ vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ta nghe qua duy nhất bò Tây Tạng tóc người cùng chuyện xưa, hay là ta trước đó biết nhau bò Tây Tạng nhân đại ca, mẹ của hắn bị cự hùng cắn chết, phụ thân phát cuồng đem cự hùng đánh chết. Vô cùng đáng tiếc, phụ thân của hắn cuối cùng tận lực, lại bị cự hùng cắn rơi cánh tay, cũng bất hạnh qua đời. Nếu như nói như vậy, xác thực nên phát cuồng. Dô cảm khái nói, tình cảm chân thành người chết tại trước mặt, nhân loại đều có thể phát cuồng, đừng nói là thiên sinh có phát cuồng chứng bò Tây Tạng người. Nếu như Sở Dĩ nói đều là thật, kia bò Tây Tạng nhân thực lực cũng rất cường hãn, đơn đấu cự hùng, người bình thường có thể làm không được. Vậy mọi người trước đây bị huyết lân bộ lạc truy sát, vì sao không cùng cự để bộ lạc nhu đầu nhân liên hợp? Dô hỏi. A. Sở Dĩ sửng sốt một chút, nhịn không được hé môi. Nhịn không được sau nàng túi lầu xuống, trong lô mũi phát ra tiếng cười. Ừm. Dô nghi ngờ nhìn Sở Dĩ, cái này có gì đáng cười sao? Sở Dĩ dùng sức nuốt nước miếng, ngưng cười cho, lãnh chúa lao ra ngài không biết, cự để bộ lạc bò Tây Tạng mọi người là trước bị bắt. Dô im lặng, bọn hắn cường đại như vậy, còn có bệnh bò điên, làm sao lại như vậy tại trước các ngươi bị bắt? Bọn hắn bộ lạc nhân số rất ít, rơi vào người thằn lằn cả bẫy. Chương 186, chân thị chi kính 2, chương 186, chân thị chi kính 2, không, lãnh chúa lao ra, bọn hắn nhân số rất nhiều, so với chúng ta còn nhiều. Sở Dĩ lắc đầu, thở dài, bọn hắn thành thật, rất có thể chịu, nhưng kia người thằn lằn vô cùng thông minh, chỉ là roi đánh bọn hắn, đoạt bọn hắn thứ gì đó, không có giết người. Cho nên bỏ Tây Tạm nhân cơ bản không chút phản kháng, thì ngoan ngoãn cho người thằn lằn bắt đi. Vậy thật đúng là thành thật. Dỗ nhịn không được bình luận. Không hổ là bỏ Tây Tạm nhân. Thiên sinh châu ngựa. Dỗ lần nữa truy vấn, như vậy ta đem bọn hắn theo người thằn lằn trên tay bắt tới, có phải là bọn hắn hay không vậy biết thành thật thật làm cho ta sống? Đương nhiên, ngài nơi này đãi ngộ tốt như vậy. Sở Dĩ không chút do dự gật đầu, bỏ Tây Tạm nhân phi thường tốt nuôi sống, bọn hắn tại không có lương thực lúc, thậm chí còn có thể ăn cỏ cùng bỏ cây. Tính cách thành thật như vậy, nếu như khẩu vị lại không tốt, kia đã sớm diệt tuyệt. Dỗ nhịn không được thầm nghĩ, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu xông ra. Vậy ngươi nói, những kia bò Tây Tạm nhân, hắn nhìn Sở Dĩ, cười lấy hỏi, bọn hắn ăn thịt bò sao? Dỗ không cùng Sở Dĩ nói chuyện phiếm quá lâu, rất nhanh liền nhường nàng trở về giám thị công trình. Bạch Trảo bộ lạc Thỏ Tuyết Nhân sau khi đến, công tác của nàng so trước đó càng bận rộn. Nhất là Bạch Trảo bộ lạc Thỏ Tuyết Nhân cũng sẽ không đế quốc tiếng thông dụng, Sở Dĩ có lúc còn có chỗ để ý đến bọn họ một ít trên sinh hoạt việc vặt. Sở Dĩ sau khi rời đi, Dỗ đi vào Á Dịu căn phòng. Thế nào, có tìm thấy đáp án sao? Coi như là có một ít. Á Dịu mím môi một cái, nói ra, cự ly xa dò xét vu thuật có rất nhiều, tham dò thuật, viễn trình tầm mắt, hoặc là tiên đoán loại pháp thuật. Nhưng đây đều là chính thức vu sư có thể thi triển, có thậm chí là nhị giai vu sư mới có thể thi triển pháp thuật. Nếu như người thằn lằn bên trong nắm có cường đại như vậy năng lực người thi pháp tồn tại, chúng nó nên cũng sớm đã xông ra băng nguyên sơn mạch đi. Ngươi nói đúng. Dô gật đầu, cười lấy chầm chầm vào Á Dịu gò má, hỏi, cho nên ngươi nên có đáp án. Ừ, ta phỏng đoán có thể đối phương người thi pháp có dự đoán tính ma pháp vật phẩm. Á Dịu giải thích nói, nhưng mà loại ma pháp này vật phẩm không có thể tùy ý giám thị bất luận kẻ nào cùng chỗ, bằng không trước đó gần bọn hắn cũng không thể tùy ý ra vào, bắt giết người thằn lằn. Hẳn là loại vật phẩm này có thể đánh dấu tại mục tiêu trên người, giám thị hoặc dự đoán đối phương hành tung. A Dịu nói xong cầm qua luyện kim thuật điện tịch, mở ra bưng đến rổ trước mặt, ta dựa theo cái này ý nghĩ tìm kiếm, đã tìm được cái này. Chân thị chi kính. Dỗ nhìn A Dịu chỉ chỗ, là một mặt cao cỡ nửa người kim trúc tấm gương. Tấm gương mặt ngoài hiện đầy tinh mịn đường vân, nhìn qua dường như là vu thuật phù văn. Cái gương này đặc thù rõ rệt nhất, là trên gương bộ khảm một cái chỉ có mở mắt ra. Con ngươi màu tím mang theo quỷ dị quang mang, cho dù là vật phẩm sơ đồ, dù vậy có thể cảm giác được một loại khác thường. Kính cái bệ là tam trảo hình dạng, móng vuốt tựa hồ là đến từ nào đó dị giới sinh vật không xương, mỗi một trảo cũng khảm một khỏa đá quý màu tím. Kia có biện pháp nào giải trừ kiểu này giám thị sao? Dỗ hỏi. A Dịu thở dài, khẽ lắc đầu, thật xin lỗi thân ái, chúng ta còn không có năng lực thanh trừ loại dấu hiệu này. Trừ ra chân thị chi kính người điều khiển bên ngoài, chỉ có chính thức vu sư mới có đem hắn thanh trừ năng lực. Có thể ngươi hỏi một chút Lê Minh hội đâu? Dỗ không nói gì, hít sâu một hơi rơi vào trầm tư. Những người khác thấy thế đều không có mở miệng, lặng lặng nhìn Dỗ. Hồi lâu qua đi, Dỗ nhìn A Dịu, hỏi, có phải hay không chỉ có thể quan sát đánh giá đến bị đánh dấu nhân?
Đúng thế.
A Dịu hồi đáp.
Được.
Dô đáp một tiếng, ánh mắt trở nên âm thầm. Tất nhiên không thể thanh trừ hết. Vậy liền hảo hảo sử dụng dưới. Trạng vạng tối, thế đao bình nguyên trong sân động. Đống lửa đôn đốt rung động, tranh hồng diễm quang tại trên vách đá nhảy vọt, chiếu rọi ra ba đạo thân ảnh. Cái trán tràn đầy mồ hôi cờ rít đứng ở trong góc nhỏ, vặn mèo lên thân thể, đang tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp. Rèn nẹt rửa vết động, lau sạch lấy cung săn, mà gần thì nửa nằm tại da lông trên thảm, trong tay nắm chặt một cái nướng đến tiêu hương đùi thỏ, gặm được miệng đầy bóng loáng. Gần, ngươi đã ăn bốn đùi thỏ, thật sự không căng cứng sao? Rèn nẹt đem cung cất kỹ, vừa cười vừa nói, còn chưa tới bữa tối thời gian ngươi cứ như vậy ăn, lẽ nào buổi tối không có ý định ăn trưa? Không ảnh hưởng. Gần đem trong tay xương cốt ném vào đống lửa, đánh một cái thật dài ở một cái. Tốt, ăn no rồi, ta vậy phải tu luyện. Gần xoay xoay lưng, dù là không có hy vọng, vậy còn phải luyện. Thật sự cảm thấy không có hy vọng người, là sẽ không lại luyện. Rennes bĩu môi, thì như nói ta. Gần đối với Rennes gắt một cái, không nói chuyện, đi thẳng tới bên kia. Không đợi hắn bắt đầu tu luyện, binh sĩ đột nhiên chạy vào báo cáo, ba vị đại nhân, lãnh chúa đại nhân cho ba người các ngươi đưa tới tin.
Ừm, lấy ra đi.
Gần dừng lại động tác, tùy tiện đi lên trước. Binh sĩ cung kính từ trong ngực lấy ra thư tín đưa cho gần. Hai vị khác đại nhân cũng có. Binh sĩ nhìn về phía Rennes cùng Cờ Dít. Lãnh chúa đại nhân bàn giao, ba vị nhiệm vụ khác nhau, mời riêng phần mình xem xét chấp hành, không muốn qua lại quấy nhiễu. Ba người có chút hiếu kỳ, liếc mắt nhìn nhau. Thấy binh sĩ sắc mặt nghiêm túc, Rennes cùng Cờ Dít lần lượt tiến lên tiếp nhận thư tín. Ba người vô cùng tự giác về đến vị trí của mình, xem xét thư tín nội dung. Chốc lát sau, Rennes cùng gần dẫn đầu xem xong thư, qua lại liếc nhau một cái. Rennes nhìn về phía Cờ Dít, hỏi, lãnh chúa đại nhân đã nói gì với ngươi? Thuận tiện nói sao?
Không có gì, lãnh chúa đại nhân nói để cho ta ở chỗ này nhìn xem quan tâm những chuyện này người thần làm tù binh, hắn qua mấy ngày đến phái một số người tiếp quản.
Cờ Dít vừa cười vừa nói, sau đó nói hy vọng ta đem sẵn cho các ngươi mượn chấp hành những nhiệm vụ khác. Ngoài ra, chính là một ít liên quan tới ta sự tình trong nhà, thê tử cùng hài tử của ta cũng rất tốt.
Các ngươi nhiệm vụ gì?
Cờ Dít hỏi.
Ta thì không có ngươi tốt như vậy.
Rennes cảm thán nói, đỉnh Bangkok phát hiện một con ma thú, cần chúng ta đi chợ giúp bợ dọn nam tước, hai ngày sau.
Kia con ma thú hành tung bất định, cần những kia thuần ứng nhân tới truy tung.
Vật tư cùng tù binh đều muốn giao cho ngươi xem quản.
Rennes nói xong, quay đầu nhìn về phía gần, ngươi nhiệm vụ gì?
Ta cũng giống vậy.
Gần cười toe toét cười nói.
Rennes sửng sốt một chút, người lãnh chúa kia lão ra làm sao còn tách ra biết, vậy không chê phiền phức.
Hắc hắc, ta trong thư cũng có chuyện riêng, về ta người phụ nữ.
Gần nụ cười trên mặt càng đậm, tiện tay đem tin ném vào trong đống lửa.
Rennes thấy thế, cũng đem tin ném vào đống lửa, nhìn giấy bị ngọn lửa bao phủ.
Cờ Dít tự nhiên cũng không ngoại lệ. Làm xong những thứ này, ba người bắt đầu riêng phần mình bận rộn. Sáng sớm hôm sau, gần cùng Rennes thì xuất đội hướng về băng phong cốc địa xuất phát. Chỉ là bọn hắn vừa ly khai không bao lâu, đội ngũ lập tức dừng lại, thay đổi phương hướng thẳng đến đông bắc bên cạnh băng nguyên sơn mạch.
Thần Sakura, để các ngươi diều hâu bay đến nơi này,
chờ đến một chỗ bí ẩn khe suối sau đó, gần mở ra địa đồ, chỉ vào người thần lằn đặt chân doanh mà đối với bên cạnh thuần ứng nhân ra lệnh, giám sát nơi này người thần lằn động tĩnh, có bất kỳ động tĩnh gì ngay lập tức báo cáo. Nhưng chú ý không nên bị phát hiện, người thần lằn có thể đã hiểu rõ các ngươi thuần ứng nhân tồn tại.
Đúng, gần đại nhân.
Thần cùng Sakura cùng kêu lên trả lời, lúc này bắt đầu câu thông chính mình diều hâu. Gần nhìn về phía Rennes, toét miệng, tiếp đó, lãnh chúa đại nhân nói hí kịch thì muốn bắt đầu. Lời nói của hắn nhường bên người trợ thủ cũng vô cùng mờ mịt. Trước đây nói tốt đi băng phong cốc địa lại ở nửa đường đột nhiên thay đổi tuyến đường, hiện tại lại đột nhiên để xảy ra điều gì hí kịch. Mọi người lập tức đẩy trong đầu hoài nghi. Chỉ có Rennes ý cười đầy mặt, cũng không biết Cờ Dít phát hiện bị lừa sau đó, có tức giận hay không.
Tức giận.
Gần giọng nói nâng lên, hắn tức cái gì? Nếu không phải là bởi vì hắn sẽ không cần phiền toái như vậy. Gần lập tức để mọi người trong lòng giật mình.
Cờ Dít đại nhân phản bội lãnh chúa đại nhân.
Gần trợ thủ trong mày, tay không khỏi đặt ở bên hông trường kiếm trên chuôi kiếm.
Người coi như là đi.
Gần thuận miệng nói một câu, Rennes cũng là cười hiểu ý ngay lúc này. Sakura đã chạy tới báo cáo, gần đại nhân, Rennes đại nhân, người thần lằn cái đó trong doanh địa ra ngoài một đội nhân.
Lít nha lít nhít, tăng thêm người thần lằn hôn huyết trùng, tối thiểu có 7 cái 10.
Gần cùng Rennes nghe được báo cáo, nhìn nhau cười một tiếng, muốn bắt đầu làm việc.
Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc.
Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 187, hôn huyết trùng chấp nhất, 1, chương 187, hôn huyết trùng chấp nhất, 1. Thế đao bình nguyên biên giới. Trên núi trong rừng rậm, hàng rào vây quanh trong doanh địa đống lửa đùng đùng, không dứt. Địa rung động. Và đạ gạ xếp bằng ở bên cạnh đống lửa, than lằn trên mặt lộ ra u ám. Nhân loại khác trong tay nắm chặt một thanh cốt đao trên dưới vung ấy, không ngừng đâm nóng băng khối thịt, phát tiết nhìn bất mãn trong lòng. Và đạ gạ là một tên có rõ ràng hóa thú đặc thù hôn huyết chủng, cùng cái khác hôn huyết chủng khác nhau. Và đạ gạ phụ thần là huyết lân bộ lạc thủ lĩnh. Đồng thời, chính và đạ gạ tự tay sáng lập hắc lân bộ lạc, thống lĩnh 133 tên hôn huyết chủng, còn có 80 danh nhân loại nô lệ. Và đạ gạ đã từng xuất lĩnh lấy bộ hạ, tiêu diệt thế đao bình nguyên lãnh chúa, huyết tẩy thị trấn, cướp đoạt lương thực cùng các loại vật tư. Hắc Lân bộ lạc mặc dù không tính là thế đao bình nguyên bên trên bá chủ, nhưng lại đủ để ở chỗ này đặt chân, thậm chí so với bình thường dị tộc còn cường đại hơn. Nhưng Vạ Đạ Gạ vẫn còn bất mãn đủ, vì Vạ Đạ Gạ vẫn không có đạt được phụ thân tán thành. Kia cao cao tại thượng huyết Lân bộ lạc thủ lĩnh, phụ thân của hắn chưa bao giờ con mắt nhìn qua cái này hôn huyết chồng nhi tử. Cũng bởi vì vạ đạ gạ mẫu thân là nhân loại nữ nô, một cái ở trong mắt huyết lân bộ lạc vô cùng đê tiện tồn tại. Vạ đạ gạ vậy bởi vậy ghét nhân loại, đi hận mẹ của hắn. Dù là nhân loại huyết mạch mang cho hắn trí tuệ, tiểu này hôn huyết thân phận nhường hắn bị tộc nhân xem thường, nhường hắn không thể không nỗ lực gấp trăm lần nỗ lực đi đạt được phụ thân tán thành. Để chứng minh chính mình, vạ đạ gạ đem tự tay khai sáng hắc lân bộ lạc chắp tay hiến cho phụ thân. Hắn tự xưng hắc lân cố gắng dùng tên này rửa sạch sỉ nhục, đổi lấy người thản lằn tán đồng. Nhưng đổi lấy chỉ có châm chọc khiêu khích. Nhất là vạ đạ gạ đại ca, thuần chủng người thản lằn, luôn luôn coi hắn như nô lệ một sai sự. Chỉ cần từng chút một không thuận tâm, vạ đạ gạ thì lại nhận đại ca ẩu đả cùng phá mạng. Càng quan trọng chính là, thuần chủng người thản lằn cũng khinh bỉ hắn, đem nó xem vì nhân loại giống nhau nhỏ yếu. Đây như lúc này, người thản lằn nhóm cũng đi săn bắn, mà vạ đạ gạ muốn lưu thủ doanh trại, cùng những kia nhu nhược nhát gan bỏ tây tạm nhân ở cùng một chỗ. Mà đại ca cho vạ đạ gạ lưu lại, chỉ có mấy chục tên hôn huyết chủng. Một cái chân chính người thằn lằn đều không có. Vì đê tiện hôn huyết chủng, không xứng chỉ huy người thằn lằn. Thủ lĩnh, nếu không, chúng ta hay là rời khỏi a? Bên cạnh đống lửa, vạ đạ gạ bên người trợ thủ thấp giọng đề nghị. Trợ thủ lâm thanh nhường vạ đạ gạ dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh như băng vòng qua đống lửa, chăm chú nhìn trợ thủ, giặc. Giặc tứ chi bao trùm lấy vảy dày đặc, sau lưng có một cái giống như cắt đứt đuôi ngắn. Nhưng giặc đầu cùng tứ chi cũng là nhân loại bộ dáng. Hôn huyết chủng hóa thú cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, đầu, tứ chi, cái đuôi và trở, có thậm chí chỉ có mắt. Thấy vạ đạ gạ không nói gì, giặc nhịn không được tiếp tục nói, huyết lân bộ lạc không bao giờ nhìn thẳng vào qua chúng ta, vậy không quan tâm sống chết của chúng ta. Ngài mang tới các huynh đệ đã chết tổn thương một nửa, đều bị trở thành công kích bia đỡ đạn. Vạ đạ gạ con mắt đột nhiên nheo lại, như là săn mồi như dã thú lóe ra nguy hiểm quan mang. Giặc nuốt ngụm nước bọt, âm thanh phát run, thủ lĩnh, ta nói đều là lời nói thật. Câm miệng. Vạ đạ gạ lạnh giọng quát, cốt đao đột nhiên cắm vào mặt đất, nơi này là chúng ta kết cục. Những kia đều là huyết lân bộ lạc đối với chúng ta khảo nghiệm. Huyết mạch hỗn tạp chúng ta nhất định phải chịu được những thứ này mới có thể có đến tán thành. Những kia chết mất ngu xuẩn là bởi vì thực lực hèn mọn, không xứng còn sống. Vạ đạ gạ tới gần răng, chăm chăm vào tên này trợ thủ lạnh giọng chất vấn, sao? Lẽ nào ngươi muốn đầu nhập vào những kia chỉ coi chúng ta là quái vật, nhân loại yếu đuối? Không, thủ lĩnh, chúng ta có thể ai cũng không đầu nhập vào. Giặc có chút e ngại, nhưng vẫn là cả gan nói ra, chúng ta trước kia bộ lạc vậy rất tốt, huống hồ trên cánh đồng hoang nhiều như vậy hôn huyết chủng. Đủ rồi, hôn huyết chủng không có thần chủ che chở, căn bản không có tương lai. Vạ đạ gạ ánh mắt cùng nhiệt, chỉ có gia nhập chân chính bộ lạc, ta mới có thể chứng minh bản thân, không cho phép nhắc lại rời khỏi, bằng không. Hắn rút ra cốt đao chỉ vào răng, ta chặt xuống đầu của ngươi. Đúng, thủ lĩnh. Giặc rút cổ một cái, e ngại mà cúi thấp đầu. Cho dù trong lòng có lời bán giận, giặc cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ thở dài. Kỳ thực chính mình vị thủ lĩnh này thật là có năng lực, trí tuệ vậy không thấp. Bằng không cũng sẽ không dựa vào dốc sức làm có một chi hơn 100 người hôn huyết chủng đội ngũ. Thế nhưng vạ đạ gạ đối với người thằn lằn tán thành đã đạt tới mức cuồng nhiệt, triệt để mất trí. Dù là người thằn lằn sao tra tấn ngược đãi, chửi mắng thậm chí quất hắn, vạ đạ gạ cũng không có chút nào ý nghĩ bỏ cuộc. Giống như là cái này vạ đạ gạ nhân sinh toàn bộ ý nghĩa. Giặc trong lòng yên lặng lắc đầu. Chính mình thật sự không thể nào hiểu được. Sớm biết hắn là như thế này, chính mình thì không nên theo hắn. Vạ đạ gạ dường như cũng ý thức được ngữ khí của mình vô cùng hung, đứng dậy đem trả cờ dạ lên. Giọng vạ đạ gạ vậy nu hòa mấy phần, đi, đi với ta tuần tra. Được rồi thủ lĩnh. Giặc đứng dậy, phất tay kêu hai tên hôn huyết chủng, bước nhanh đuổi theo vạ đạ gạ. Rời khỏi đống lửa hai người cũng không khỏi địa dùng mình một cái. Ngươi nhìn xem, cũng là bởi vì trên người chúng ta có bẩn thỉu nhân loại huyết mạch, mới để cho chúng ta sợ lạnh. Vạ đạ gạ thấp giọng chửi rồi nói, như vậy chúng ta mới không thể không mặc vào gia thú. Hừ. Giặc theo ở phía sau không có lên tiếng. Trong lòng của hắn lại nhịn không được âm thầm tán thành. Nhân loại huyết mạch còn mang cho ngươi trí tuệ đây. Giặc chính trong lòng phàn nàn, vạ đạ gạ bước chân đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy, thủ lĩnh? Giặc vừa mới dứt lời, vạ đạ gạ đột nhiên lôi kéo giặc bộ nào. Siêu. Bén nhọn tiếng xe gió nổ vang, một mũi tên nhọn dán lấy bọn hắn ra đầu bay qua. Mà phía sau hắn đi theo hôn huyết chủng liền không có may mắn như vậy, bị mũi tên trực tiếp trúng đích đến đường, thình thịch ngã xuống đất. Địch tập, địch tập. Vạ đạ gà ngay lập tức cao giọng la lên, mà nghênh đón hắn lại là đến mũi tên. Siêu siêu siêu. Sau lưng hôn huyết chủng tất cả đều ngã xuống đất, vạ đạ gà chật vật trên mặt đất quay cuồng, tránh né mũi tên. Chết tiệt. Nếu như là chân chính người thằn lằn làn ra căn bản cũng không cần e ngại những thứ này tiễn. Vạ đạ gà tức giận chửi mắng, đứng dậy liền hướng doanh trại đảo tẩu. Có thể tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, một mũi tên dán hắn gò má bay qua, trong nháy mắt mở ra trên mặt hắn lân mịn, mang theo từng đạo tơ máu. Vạ đạ gạ bị dọa đến trong nháy mắt ngây người, tiếp theo một cái chớp mắt đến mũi tên nhọn hướng phía hắn bắn thẳng đến mà đến. Lần này hắn tránh cũng không thể tránh, dưới tình thế cấp bách một phát bắt được bên cạnh giặc cản trước người. Phúc. Mũi tên đâm xuyên giặc bả vai phần bụng còn có đùi, hắn kêu thảm một tiếng, ngã sấp xuống tại trên mặt tuyết. Thủ lĩnh. Giặc che lấy vết thương, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng đau khổ. Vạ đạ gạ chưa nói bất luận cái gì lời nói, trực tiếp cũng không quay đầu lại xông vào doanh trại. Giặc vô lực nằm ở trong đống tuyết, nhìn xem mấy chục mũi tên từ không trung sẽ qua, rơi vào đến trong doanh địa. Đúng lúc này giặc chỉ nghe thấy lộn xộn tiếng bước chân đánh tới, hắn nghĩ phải thoát đi, lại phát hiện căn bản là không có cách động đậy thân thể. Thành thật một chút, lại cử động cho đầu người chén nước. Thanh âm hùng hậu nổ vang, giặc liền thấy gấu bình thường nam nhân theo bên cạnh hiện lên. Tiếp lấy giặc liền nghe đến từng đợt giết tiếng la, hôn huyết chồng kêu thảm cùng đầu hàng tiếng hò hét. Lại sau đó, giặc thì triệt để mất đi ý thức. Cũng cho ta thành thật một chút. Gần đạp một cước ngồi xổm trên mặt đất hôn huyết chủng, mệnh lệnh các binh sĩ đem những người này từng cái trói lại. Ngay tại vừa nãy, có một hôn huyết chủng giả chết trốn ở trong thi thể, thừa dịp nhân không chú ý trực tiếp nhảy xuống sườn núi, một đường tuột xuống. Và gần phản ứng sau đó, người đã đến sườn núi phía dưới, muốn truy đã không kịp. Quan trọng là, lãnh chúa mệnh lệnh cấm chỉ lướt qua thế đao bình nguyên truy kích. Nhưng gần càng nghĩ càng giận, liền đem khí vung tại cái khác hôn huyết chủng trên người, lần lượt đạp. Được rồi, đừng nóng giận. Zenness tiến lên bên, chúng ta như vậy giữa ban ngày tập kích, có chạy trốn là bình thường. Huống hồ những thứ này đầu hàng đều không có sai, bọn hắn đều là lãnh chúa lao ra nô lệ. Hiện tại còn không phải, bọn hắn còn phải đi qua sàng chọn. Chương 187, hôn huyết chồng chấp nhất 2, chương 187, hôn huyết chồng chấp nhất 2, gần khi múa, ánh mắt theo người thằn lằn tù binh trên người đảo qua, lớn tiếng chất vấn, trong các ngươi ai ăn qua thịt người? Hơn 10 người hôn huyết chủng nhìn nhau sững sờ, không ai mở miệng đáp lời. Mau nói, bằng không ta đem đầu của các ngươi tất cả đều chém đứt. Gần một tiếng lệ a, hôn huyết chủng nhóm sợ tới mức run lập cập. Gan lớn hôn huyết chủng hoặc là chết, hoặc là chạy, còn lại đầu hàng đều là nhát gan. Đại nhân tôn quý, chúng ta không có tư cách ăn thịt người. Một tên hôn huyết chủng khiếp đảm nói, với lại ngài nhìn xem bộ dáng của chúng ta, cũng không dám ăn. Thật sự sao? Gần lần nữa lớn tiếng chất vấn. Thật sự đại nhân. Lại một tên tứ chi tràn đầy lân miệng hôn huyết chủng đứng ra bảo đảm nói, chúng ta thật sự không ăn, trong thân thể của chúng ta còn có nhân loại huyết mạch đấy. Hiểu rõ trong thân thể mình có nhân loại huyết mạch còn cùng những thứ này người thằn lằn trộn lẫn cùng nhau. Gần lớn tiếng hỏi ngược lại. Tên kia hôn huyết chủng rụt cổ một cái, âm thanh run rẩy, đại nhân, chúng ta là bị buộc. Ánh mắt của hắn trốn tránh, thị trấn bị vạ đạ gạ thủ lĩnh hủy sau đó, chúng ta không chỗ có thể đi, chỉ có thể đi theo vạ đạ gạ thủ lĩnh. Vạ đạ gạ thủ lĩnh? Hắn ở đâu? Gần meo mắt lại, chết rồi. Hay là tại các ngươi đám người kia trong? Hôn huyết chủng liền vội vàng lắc đầu, chỉ vào xa xa rừng rậm tuyết màn, vạ đạ gạ thủ lĩnh. Thủ lĩnh chính là vừa nãy chạy trốn cái đó. Cam. Gần đột nhiên dậm chân một cái, nhịn không được bắt đầu chửi mắng, sớm biết ta tự mình đuổi theo. Gần có chút cắn răng nghiến lợi. Chẳng qua gần cũng có chút hoài nghi. Kia người thủ lĩnh vì sao vừa mới bắt đầu không chạy, ngược lại muốn giả chết chạy trốn? Là cảm thấy có cơ hội phản kích sao? Gần không có nghĩ quá nhiều, ánh mắt lại lần nữa rơi vào tù binh trên người, còn có ai là thủ lĩnh? Hoặc là có chức vụ gì, cũng cho ta đứng ra. Hôn huyết chủng nhóm nhìn nhau sững sờ, trầm mặc một lát, lời mới vừa nói hôn huyết chủng chỉ vào phía sau hôn mê thân ảnh nói, đại nhân tôn quý, gia hỏa kia gọi rằng là vạ đạ gạ trợ thủ. Gần trên dưới dò xét nói chuyện hôn huyết chủng, nên mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trả lời được không sai, tối nay thưởng thức ngươi khối thịt ăn. Được rồi tốt, cảm tạ ngài. Hôn huyết chủng đội vàng tự báo tính danh, đại nhân, ta gọi Sleta, ngài có chuyện gì đều có thể phân phó. Gần thỏa mãn gật đầu. Chờ một chút. Gần đột nhiên nhớ ra cái gì, chằm chằm vào Sleta chất vấn, ngươi mới vừa nói, chạy trốn cái đó vạ đạ gạ chính là hủy thế đao bình nguyên trấn nhỏ ra hỏa. Đúng vậy, đại nhân tôn quý. Sleta liền đội vàng gật đầu, là hắn dẫn đội huyết tẩy thị trấn, đoạt lương thực cùng vật tư. Làm. Gần chợt vô đuổi, hối hận được hàm răng ngứa. Chết tiệt. Nếu bắt lấy tên kia đưa cho lãnh chúa đại nhân nhất định rất vui vẻ. Tối thiểu nhất cũng có thể nhiều ban thưởng một ít uống rượu. Zenness nhìn thấy gần mặt mũi tràn đầy hối hận, nhịn không được can ủi, không sao, bắt cái phó thủ lĩnh cũng không tệ. Gần thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoay người đem y sư gọi qua, ra lệnh, đem ra hỏa này cứu sống, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Đúng, gần đại nhân. Y sư vội vàng công việc lưu bù lên, cho trên đất giặc xử lý vết thương. Gần nhìn rắc, vẫn là không nhịn được than thở, sớm biết cái kia truy kia và đã gạ, bỏ lỡ như vậy cái đại gia hỏa. Đừng hối tiếc, chấp hành lãnh chúa lao ra mệnh lệnh quan trọng. Zenness lần nữa an ủi. Ừm, là. Gần đầu, lập tức nhỏ giọng nói ra, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi trợ giúp lãnh chúa đại nhân. Những kia huyết lân bộ lạc người thằn lằn cũng là chân chính dị tộc, cũng không giống như những thứ này hỗn huyết chủng dễ đối phó à. Vẫn là câu nói kia, chấp hành lãnh chúa lao ra mệnh lệnh. Zenness giọng nói trầm ổn, nghiêm túc dặn dò, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là vận chuyển bò tây tạm nhân, tiếp theo mới là phong bế người thằn lằn đường lui, tại phía sau bọn họ chặn đánh. Gần sững sờ, vô chán, đúng. Bò tây tạm nhân. Hắn quay đầu nhìn về xa xa trong góc, mười mấy cái bò tây tạm nhân bị trói được chặt chẽ, trâu trên mặt con mắt trừng được căng tròn. Bò tây tạm nhân toàn thân mọc đầy màu nâu đậm da lông, cơ thể dị thường cường tráng, thân thể cao lớn như là một tòa núi nhỏ, tản ra khiến người ta ngạt thở bị áp. Chiều cao của bọn họ phổ biến vượt qua 2 mét, lưng dài vai rộng, tứ chi bắp thịt cuộn cuộn, gần tại trước mặt bọn hắn nhỏ yếu tượng đứa bé. Trên đầu sừng trâu nhìn qua vậy giữ tợn bé nhọn, rất làm người ta sợ hãi. Nhưng chính là như vậy nhìn lên tới vô cùng đáng sợ bộ dáng, đã có một đôi bị ngốc trệ ánh mắt chiếm cứ con mắt, giống như lạc đường hài tử bình thường, bất lực nhìn gần. Zenness ngươi nói, những thứ này bò tây tạm người đầu góc cũng bình thường sao? Gần tựa ở Zenness bên cạnh, thấp giọng nói, thì trói lại bọn hắn cổ tay cái kia dây thường nhỏ, dùng chút khí lực không liền có thể tránh thoát sao? Lãnh chúa lao ra không phải đều nói cho ngươi biết sao? Những thứ này bỏ tây tạm nhân chính là thành thật chất phát nhát gan. Zenness cười cười, đối với bên người thỏ tuyết nhân phất phất tay, đi thôi, tiếp xuống giao cho ngươi, đi thuyết phục những kia bỏ tây tạm nhân đi. Đúng, Zenness đại nhân. Thỏ tuyết nhân trọng trọng gật đầu, bước nhanh chạy đến bỏ tây tạm nhân trước mặt. Chào các ngươi, to con nhóm, ta là tới từ địa nhĩ bộ lạc Bạ Lạ, chúng ta cùng cự đệ bộ lạc đã từng là vô cùng tốt bằng hữu. Thọ Tuyết Nhân rất có lễ phép địa phủ thân thi lễ, vui vẻ đối với Bỏ Tây Tạng người nói, nơi này người thằn lằn luôn luôn khi dễ chúng ta, vô cùng nguy hiểm. Cho nên chúng ta đoạn thời gian trước thoát đi nơi này, rất may mắn, tìm được rồi an ổn địa phương mới an ra. Kia đồ ăn ở bên trong bao no, các ngươi vui lòng đi sao? Trong gió lạnh, Cờ Dít đứng ở ngoài động trên sườn núi, cẩn thận quan sát đến xung quanh. Cẩn thận một chút, không có tức sân lực ưng, hiện tại nhất định phải theo dựa vào chính chúng ta. Cờ Dít đối với bên người binh sĩ ra lệnh, lại phái hai tên trạm gác ngầm ra ngoài, xem trọng phía bắc, phòng ngừa người thằn lằn đánh lén. Cờ Dít không rõ rồ lĩnh chủ tại sao muốn tự mình đến nơi này, phái người đem tù binh áp đưa trở về là lựa chọn tốt hơn. Nhưng tất nhiên mệnh lệnh đã truyền đạt mệnh lệnh, Cờ Dít nhất định phải thực hiện nghiêm ngặt tốt. Cờ Dít tin tưởng, trước đó đem chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay tâm lãnh chúa đại nhân, an bài như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Kỳ thực nhiệm vụ vậy rất đơn giản, tại điểm dừng chân trông coi 2 ngày là có thể, 2 ngày sau lãnh chúa đại nhân thì sẽ phái người tới tiếp quản. Trước đó nhiều ngày như vậy sự tình gì đều không có xảy ra, hiện tại lại ở thêm 2 ngày vấn đề hẳn là cũng không lớn. Hiện tại an bài như vậy, cũng bất quá là Cờ Dít thói quen cùng trực giác. Đúng, kỵ sĩ đại nhân. Binh sĩ thống khoái mà lên tiếng, nhanh chóng an bài xong xuôi. Cờ Dít gật đầu, nhường binh sĩ cho chúng quanh dấu vết dọn dẹp một chút, sau đó liền nhảy xuống sườn núi. Hắn trực tiếp trở về trong sân động, đứng ở cạnh đống lửa tùy tiện luyện tập lên kiếm kỹ. Hiện tại bên người không có gần cùng Genes, Cờ Dít có thể không dám tùy ý tu luyện hô hấp pháp. Một sáng tiêu hao hàng loạt thể lực sau đó có địch nhân đến tập kích, kia Cờ Dít thì hối hận không kịp. Đại nhân, không xong. Ngay tại Cờ Dít luyện qua một bộ hoàn chỉnh kỵ sĩ cơ sở kiếm kỹ lúc, Thỏ Tuyết Nhân kỳ tài đột nhiên chạy vào, tây bắc biên chuyển đến tiếng còi, nghe tới là phát hiện địch nhân rồi. Cờ Dít trong lòng giật mình, vội vàng chạy ra hang động. Lúc này đông bắc phương hướng vậy vang lên dồn dập tiếng còi, chính là trạm gác ngầm còi báo động. Nguy rồi. Cờ Dít trong lòng trong nháy mắt lạnh buốt. Chính như kỳ tài hồi báo, thanh âm này nghe tới số lượng của địch nhân thì không ít. Nói ít cũng có mười mấy cái. Đồng thời nhìn xem cái này tư thế, địch nhân là theo phía tây cùng phía đông đồng thời bao vây. Cờ Dít lớn tiếng ra lệnh, nhường lính gác quay về. Báo tin tất cả mọi người, chuẩn bị tác chiến. Cờ Dít đại nhân, chúng ta thì mười mấy người a. Kỳ tài mặt mũi tràn đầy bối rối, đã triệt để lâm vào bối rối. Nhưng kỳ tài hay là đụng phải lá gan nói ra, nếu không ta đi dẫn ra bọn hắn, ngài mang theo tù binh chạy trước à? Chúng ta trốn không thoát, nếu như bọn hắn cứu trở về những thứ này người thằn lằn, nhiệm vụ của chúng ta thì thất bại. Cờ Dít cao mày, trong ngôn ngữ lại lộ ra bình tĩnh, đem tất cả tù binh mang vào sơn động, chúng ta dựa vào trong sơn động địa hình đến chống cự bọn hắn. Thì coi như chúng ta cuối cùng thất bại, những kia người thằn lằn tù binh vậy một cái khác nghĩ còn sống rời đi. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 188, Dồ Hoài Nghi, 1, chương 188, Dồ Hoài Nghi, 1. Cờ Dít đem Thỏ Tuyết Nhân kỳ tài đi vào trước người, thừa dịp người thằn lằn chú ý còn ở nơi này, nhanh đi cầu viện. Ta được không? Kỳ tài âm thanh run rẩy. Ngươi trong rừng tốc độ vậy nhanh nhất, đối với nơi này quen thuộc nhất, nhiệm vụ này nhất định phải giao cho ngươi. Cờ Dít lớn tiếng ra lệnh, nhanh đi. Tốt. Kỳ tài hầu nhấp đô, dùng sức nuốt nước miếng, chờ ta, Cờ Dít đại nhân, ngài nhất định phải chờ ta. Kỳ tài mắt nhìn Cờ Dít, lại nhìn một chút bên cạnh những binh lính khác, lúc này nhảy vào đất tuyết hướng phía nam hắc tùng lĩnh lao vụt. Giờ phút này kỳ tài lại cũng không phải là loài người chạy trốn tư thế, mà là trở về bản tính, dùng bốn cái móng nuốt như là thỏ chạy trốn. Các ngươi trước mang theo tù binh vào trong. Cờ Dít ra lệnh một tiếng, các binh sĩ nhanh chóng chui vào sân động. Sáu tên trạm gác vậy theo trên sườn núi chạy xuống, mà phía sau bọn hắn đã xuất hiện người thằn lằn thân ảnh. Động tác tăng tốc. Cờ Dít nghiêm nghị hét to, che chở lấy lính gác chạy vào sân động. Trong chốc lát, người thằn lằn lít nha lít nhít thân ảnh chiếm cứ núi đồi, nhìn thấy Cờ Dít đám người chạy vào sơn động cũng gấp, trường mâu không cần tiền hướng nhìn sơn động đâm vào. Cẩn thận. Cờ Dít kéo lại lính gác cổ áo, gắng gượng đem người cuối cùng kéo vào hang động. Binh sĩ chưa tỉnh hồn, nhịn không được hô to, cảm tạ ngài. Cờ Dít không còn thời gian để ý tới, ngăn chặn cửa vào. Đúng. Các binh sĩ ngay lập tức bắt đầu hành động, đem bên cạnh đá tảng đẩy tới ngăn chặn cửa hang. Đây là vứt bỏ Thỏ Tuyết Nhân ẩn thân địa, trong động không gian rất lớn, nhưng cửa hang chỉ có rộng hơn 2 mét, đá tảng có thể nghiêm nghiêm thật thật ngăn chặn. Đương nhiên, ngăn chặn cửa hang không phải lâu dài cách. Chính Cờ Dít trong lòng cũng có đối phó tránh bên trong động cách. Cờ Dít mục đích chủ yếu vẫn là phải ngăn chặn những thứ này người thằn lằn. Mặc dù hy vọng vô cùng xa vời, nhưng Cờ Dít vẫn là hy vọng có thể kiên trì đến kỳ tài đem viện quân mang về. Cờ Dít trong lòng hơi nghi hoặc một chút, vì sao đối phương năng lực tinh chuẩn tìm tới nơi này, hơn nữa còn là tại gần cùng rèn nét sau khi rời khỏi. Trong đội ngũ có gian tế. Cờ Dít ánh mắt theo các binh sĩ trên thân đảo qua. Những người này đều không có rời khỏi nơi này, không thể nào cho người thằn lằn báo tin. Với lại mọi người người nhà cũng tại Sương Diệp Trấn, cho dị tộc người thằn lằn làm gian tế khả năng tính phi thường nhỏ. Cờ Dít vứt bỏ trong đầu ý nghĩ. Kiểu này thời khắc sinh tử không nên hoài nghi binh lính của mình. Với lại hiện tại vậy không có thời gian suy nghĩ nhiều, đá tảng đã bị bên ngoài đâm đến phanh phanh rung động. Cờ Dít không biết đối phương dùng cái gì tại ba trạm, nhưng hắn cảm giác cả sơn động cũng tại rung động. Giữ vững. Cờ Dít giơ kiếm, lớn tiếng ra lệnh, chúng ta nhất định có thể chống đến kỳ tài quay về. Đúng. Thủ hạ cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý, cơ thể gắt gao tựa ở trên đá lớn, ngăn cản người thằn lằn ba trạm. Cờ Dít vốn cho là đối phương sẽ dùng hỏa công hoặc là hương khói, có thể người thằn lằn căn bản không có châm lửa, dựa vào man lực càng không ngừng va chạm. Bọn hắn nương tựa theo nhân số ưu thế thay phiên va chạm, dù là có cây gỗ đứng vững đá tảng, có thể cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Đại nhân, không chống nổi. các binh sĩ thở hổn hển, gò má tất cả đều là mồ hôi. Cờ Dít đã hiểu, bọn hắn cũng không phải tiêu khổ, là thực sự ngăn cản không nổi. Vì Cờ Dít vậy cảm giác được rõ ràng trên bờ vai gánh nặng. Cờ Dít suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, tiếp tục như vậy không phải cách. Các binh sĩ thể lực tất cả đều hao hết, ngăn cản người thằn lằn càng không có khí lực. Đem người thằn lằn tay chân tất cả đều chém đứt mặc kệ, tất cả mọi người chia làm 3 đội, mỗi đội 5 người. Cờ Dít lớn tiếng ra lệnh, đội thứ nhất cùng ta ngăn chặn cửa hàng, đội thứ hai cùng đội thứ ba tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Cờ Dít hiện tại đã không để ý tới những thứ này, người thằn lằn tù binh chết sống, chỉ cần có thể chống đỡ là được. Đúng, kỵ sĩ đại nhân. Các binh sĩ cùng kêu lên trả lời nhanh chóng điểm tốt đội ngũ. Cờ Dít chỉ huy nói, đến tới ba cùng nhau triệt thoái phía sau bung ra. Chuẩn bị. 3-2-1, phóng. Cờ Dít ra lệnh một tiếng, ngăn chặn cửa động nhân nhanh chóng triệt thoái phía sau. Vang một tiếng vang thật lớn, đá tảng hung hăng đập xuống đất, cửa động ba con người thằn lằn trong nháy mắt bị quán tính mang theo vừa ngã vào trên đá lớn. Giết. Cờ Dít gầm lên giận dữ, trường kiếm đột nhiên vung xuống, thằn lằn đầu người trong nháy mắt bay ra ngoài. Bên cạnh binh sĩ vậy nhắc tới trường kiếm, một kiếm đâm xuyên ngoài ra hai con người thằn lằn lồng ngực. Máu tươi phun ra, đậm đặc mùi máu tươi tràn ngập cả cái huyệt động. Hống. Giết. Người thằn lằn phẫn nộ hống, binh sĩ hò hét lên kích, đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt tại cửa hàng nở rộ. Cờ Dít ngăn tại phía trước nhất, trường kiếm như là lấy mạng tử thần liêm đao, trong chốc lát liền lại thu hoạch 4-5 tên người thằn lằn sinh mệnh. Những binh lính khác ở bên cạnh phối hợp tác chiến, gắng gượng địa ngăn trở người thằn lằn tiến công nhịp chân. Chỉ là tiệc vui trong tàn. Người thằn lằn thay nhau bắn bọn phát hiện không có bất kỳ cái gì hiệu quả, đối với trong huyệt động thay nhau ném mạnh trường mâu áp chế. Cái này khiến Cờ Dít cùng các binh sĩ không thể không hướng hai bên tản ra tránh né, mà người thằn lằn thừa cơ hội này giơ gai nhọn khiên tròn hướng hang động công kích. Giữ vững. Cờ Dít lớn tiếng gào thét, nhặt lên một mặt người thằn lằn gai nhọn khiên tròn xuống tới. Nhanh lên, nhanh lên nữa. Kỳ thở hổn hển tại tuyết lâm trong lao vụt. Hắn không dám trở về nhìn, càng không muốn cô phụ Cờ Dít hy vọng. Hắn chỉ có thể dùng hết chỗ có sức lực chạy trốn, cũng cầu nguyện có thể gặp được bước vào thế đao bình nguyên binh lính tuần tra. Dù là Kỳ trong lòng hiểu rõ, cầu nguyện của mình chỉ là vọng tưởng. Chờ nhìn ta, nhất định phải chờ nhìn ta. Kỳ trong lòng mặc niệm, đột nhiên cảm giác bình tĩnh đất tuyết vậy mà bắt đầu rung động. Hắn vội vàng ngẩng đầu, nhìn qua phía trước. Lít nha lít nhít thân ảnh theo trong rừng thoát ra, thật nhanh tiến về phía trước phát. Có ít người người mặc tinh xảo tỏa giáp, cầm trong tay trường kiếm cùng kiên tròn. Còn có một số mặc áo da, cầm trong tay trường mâu, sau lưng vậy có trường mâu. Những người này sắc mặt nghiêm túc, trên người sát khí đằng đằng. Kỳ Tài sợ hãi rụt cổ lại, đứng tại chỗ không dám lúc đích. Chỉ là bọn hắn vẹn vẹn theo Kỳ Tài bên người đi qua, không để ý đến hắn. Đúng, lãnh chúa lao ra quân đội. Kỳ Tài sửng sốt một chút, hắn mơ hồ nhìn được trên tâm chắn đánh dấu đồ án, chính là rồ lao ra huy hiệu. Thật là lãnh chúa lao ra quân đội. Kỳ Tài ngạc nhiên hò hét, vội vàng kéo lại bên người đi qua một người. Nhanh, nhanh đi trợ giúp Cờ Dít đại nhân. Bọn hắn đang bị người thằn lằn vây công. Bị bắt lại nhân như mày, lập tức cánh tay bãi xuống sốc lên Kỳ Tài, tiếp tục chạy bộ về phía trước. Kỳ Tài lúc này nào về phía một người khác, đồng dạng bị binh sĩ ghét bỏ địa xốc lên. Hắn liên tiếp nỗ lực, tất cả đều bị y mắng từ chối, căn bản không có ai để ý hắn. Ngay tại Kỳ Tài mặt ngơ ngác lúc, một thất to con màu đen chiến mã dừng ở trước người hắn. Bọn hắn chính tại hành quân, sẽ không lý ngươi. Vang dội mà thanh âm quen thuộc vang lên, Kỳ Tài vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt anh tuấn mang theo mỉm cười, yên tâm đi, con thỏ nhỏ, bọn hắn đều là trợ giúp Cờ Dít việt quân. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Cờ Dít bị đâm đến rút lui mấy mét. Tại trước người hắn, một tên cao 2 mét cường tráng người thằn lằn khiêng to lớn lang nha đồng, cũng không có truy kích. Người thằn lằn dãy rủa cổ, rũa ra móng đuốt đối với Cờ Dít ngắc ngắc. Cờ Dít nghe không hiểu cái này người thằn lằn nói cái gì, nhưng người thằn lằn nét mặt là khinh thường cùng khiêu khích. Cờ Dít ném đi trong tay tấm chắn, lau khỏe miệng máu tươi, hai tay nắm chắc trường kiếm, có hơi bốn gối bày ra tư thế chiến đấu. Đến đây đi, thằn lằn nhỏ. Cờ Dít cắn răng một cái, đột nhiên vung lên trường kiếm chém thẳng vào người thằn lằn. Người thằn lằn gào thét một tiếng, tấm chắn trước đỉnh, giơ cao lang nha đồng bọt mạnh mà đến. Cờ Dít khẩn cấp nghiêng người né tránh. Lang nha đồng nện ở trên vách đá, trong chốc lát mảnh đá bay ra. Lúc này Cờ Dít nhìn chuẩn khe hở, trường kiếm đâm nghiêng, mũi kiếm họa hướng người thằn lằn dưới sương sườn. Khen. Mũi kiếm đụng vào gai nhọn tấm chắn, tia lửa tung tóe. Cờ Dít hổ khẩu chấn động đến run lên, cánh tay một hồi đau nhức. Người thằn lằn nhe răng cười, thanh hôi nước bọt theo khóe miệng nhỏ xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, người thằn lằn hét lên một tiếng, tấm chắn manh thôi, cốt thứ thẳng bức Cờ Dít lồng ngực. Cờ Dít nhanh chóng lui lại, giày trên mặt đất trượt ra thật sâu dấu vết, hiểm hiểm tránh đi cốt thứ công kích. Cốt thứ sát khôi giáp xẹt qua, phát ra tiếng gọ sát chói tai. Tập trung. Cờ Dít giận mắng một tiếng, dựa thế quay cuồng, trường kiếm hướng về người thằn lằn đầu gối quét ngang mà qua. Lần này người thằn lằn căn bản không kịp phản ứng, đầu gối trong nháy mắt bị cắt mở. Người thằn lằn hạ thân mềm nhũn, nặng nề mới ngã xuống đất. Hống. Chương 188, Dô Hoài Nghi 2, chương 188, Dô Hoài Nghi 2, người thằn lằn phẫn nộ hống, lang nha bổng quét ngang. Cờ Dít nhanh chóng triệt thoái phía sau, tốt phong cào đến hắn gò má đau nhức. Hắn thừa cơ xuống trước, trường kiếm đâm thẳng người thằn lằn nhất hầu. Ầm. Tấm chắn lần nữa ngăn trở mũi kiếm, người thằn lằn toàn bộ thân thể tất cả đều nhào về phía Cờ Dít. Cờ Dít mặc dù tu luyện hô hấp pháp, khí lực nhưng không sánh được cái này cao tráng người thằn lằn, trực tiếp bị hắn ép trên mặt đất. Người thằn lằn thừa cơ tấn công mạnh, gai nhọn tấm chắn gắt gao đặt tại Cờ Dít ngực. Giáp ngực chặn cốt thứ, lại ngăn không được như cự thạch trọng lượng, hung mạnh áp lực nhường Cờ Dít không thể thở nổi. Tạp mái. Cho dù chết ta cũng sẽ mang ngươi cùng một chỗ. Cờ Dít cắn răng, ném đi trường kiếm đơn cánh tay ngăn cản người thằn lằn tấn công mạnh, tay kia rút ra chùy thủ bên hông, đột nhiên cắm vào người thằn lằn cái cổ. Phốc. Lưỡi dao tùy tiện xé mở người thằn lằn ra thịt, ngay ngắn chèn huyết đủ. Tiếp lấy cờ rít lại đột nhiên rút ra, máu tươi dâng trào. Người thằn lằn lập tức vung ra tấm chắn, móng vuốt cố gắng che cái cổ vết thương, nhưng căn bản vô sự vô bổ. Cờ rít không cho nó cơ hội thở dốc, nhặt lên trường kiếm đâm thẳng mắt trái của nó. Phốc. Mũi kiếm xuyên qua hốc mắt, đâm vào đại não. Người thằn lằn triệt để mất đi khống chế, ở băng ngã xuống đất. Cờ rít nhẹ nhàng thở ra, dùng sức nuốt nước miếng, chống kiếm đứng lên. Lúc này Cờ rít mới phát hiện khôi giáp của mình đã bị gai nhọn tấm chắn đâm xuyên, máu tươi từ bên trong chảy ra. Nhưng hắn hiện tại không có thời gian chú ý những thứ này, vung lên trường kiếm chạy về phía bên cạnh người thằn lằn. Đã có 4-5 cái người thằn lằn xông vào trong động, các binh sĩ đang gian nan ngăn cản. Cờ rít không thể lùi bước, bằng không còn có thể có càng nhiều người thằn lằn xông tới. Giết. Cờ rít dùng hết chỗ có sức lực lại chém giết 2 tên người thằn lằn, đem còn lại người thằn lằn tất cả đều bước lui, lại lần nữa đoạt lại cửa động vị trí. Đây mới là vừa mới bắt đầu, nhất định phải giữ vững. Cờ rít lớn tiếng gào thét, các binh sĩ vậy tập hợp lại theo thật sát cờ rít bên cạnh. A. Ngay tại cờ rít đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị ra sức giết địch lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. Đúng lúc này cửa động người thằn lằn sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Bọn hắn bị chúng ta dọa lui. Một tên binh lính hưng phấn lớn tiếng gầm rú, mà cờ rít lại không hề bị lay động, nhìn chằm chằm phía ngoài người thằn lằn. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy chi trường mâu rơi xuống, trực tiếp xuyên qua người thằn lằn ngực, đem bọn hắn đính tại trên mặt tuyết. Mà còn lại người thằn lằn trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng phía triển núi chạy trốn. Là Việt quân. Cờ rít sửng sốt một chút, lập tức trên mặt vui mừng, nhảy ra sơn động. Nhìn thấy đầy khắp núi đồi nhân loại binh sĩ, hắn chắc chắn ý nghĩ trong lòng, hét lớn một tiếng, Việt quân đến, cùng ta giết. Cờ rít tí nạ lên trường kiếm, hướng phía chạy trốn người thằn lằn đuổi theo. Cùng lúc đó, trên bầu trời hai con song túc phi long đuốt cánh xuyên tới xuyên lui, thỉnh thoảng đáp xuống theo người thằn lằn đỉnh đầu lướt qua, mang theo trận trận sương máu. Dồ cưỡi lấy dạ sắt đứng ở trên sườn núi, bên cạnh đi theo vị ẩn cùng kỳ tải. Lúc này Dồ trong tay cầm trường mâu nhắm ngay phía trước ra sức ném ra, tinh chuẩn bắn chúng đối diện trên sườn núi chạy trốn người thằn lằn, đem nó đóng ở trên mặt đất. Thứ 13 cái. Dồ nhìn trước mắt dòng thuộc tính nhắc nhở, trong lòng yên lặng tính toán. Còn kém 87 cái, có thể giải tỏa ngụy đồ long giả dòng thuộc tính. Đáng nhắc tới là, người thằn lằn trong huyết mạch thật sự có cự long huyết mạch, dù là cực kỳ bé nhỏ, nhưng còn tính là loài rồng. Dồ tự tay đánh chết, có thể tính toán đến ngụy đồ long giả dòng thuộc tính tiến độ bên trong. Chẳng qua là lãnh chúa, Dồ hiện tại đã không thích hợp công kích, chỉ có thể trốn tại đằng sau chơi một chút. Công kích từ xa sát thực đây cận chiến chém giết đã nghiền. Dô cảm thán một tiếng. Dô tiếp nhận thỏ tuyết nhân kỳ tài đưa tới một cái khác chi trường mâu, lại phát ra đi, đinh trụ một tên người thằn lằn. Lãnh chúa lao ra hay là ngài ném được xa, còn đủ chuẩn. Kỳ tài nói xong, đem thứ 3 chi trường mâu hai tay đưa cho Dô. Dô tiếp nhận trường mâu, nghĩ muốn lần nữa phát ra đi, lại phát hiện đối diện triển núi đã không có bất kỳ người thằn lằn. Thằn lằn người đã bị Dô 50 tên binh lính tinh nhuệ cùng 80 tên dã nhân đầu mâu sống nát. Chết thì chết, bắt thì bắt. Về phần đào tẩu những kia, Dô ngoài ra chuẩn bị 2 tấm lưới. Có thể bắt được bao nhiêu thì xem vật khí. Dô đem trường mâu tùy ý cắm trên mặt đất, tung người xuống ngựa, đi xem cờ rít thế nào. Đúng, lãnh chúa lao ra. Kỳ tài vội vàng vui vẻ lên tiếng. Trong lòng của hắn vô cùng lo lắng cờ rít, có thể Dô một mực không có lên tiếng, hắn không dám nhiều lời. Hiện tại Dô tự mình hạ lệnh, kỳ tài hào hứng xông xuống sườn núi, chạy về phía đối diện cờ rít. Cờ rít đại nhân ngài thế nào? Kỳ tài lo lắng đánh giá cờ rít, nhìn thấy đối phương trên ngực máu tươi, ngay lập tức tiến lên xem xét, ngài bị thương. Không sao, đã giải lên cầm máu phấn. Cờ rít sắc mặt bình tĩnh, lập tức hướng phía đi tới Dô thi lễ, "Ngài an, lãnh chúa đại nhân." Dô khẽ gật đầu, nhìn cờ rít nói ra, "Khổ cực cờ rít, người anh dũng làm ta tán thưởng. Chấp hành ý chí của ngài là vinh hạnh của ta." Cờ rít lần nữa hành lễ, "Cảm tạ ngài kịp thời xuất hiện cứu vớt ta cùng các binh sĩ tính mệnh. Để ngươi lâm vào cả bẫy, là ta dự đoán sai lầm." Dô thở phào một hơi, "Ta cho là ngươi hội đào tẩu, không ngờ rằng ngươi lưu tại nguyên chỗ chống cự." Dô đội ngũ đã sớm đóng tại phía nam, chờ đợi người thằn lằn truy kích cờ rít. Nhưng Dô không có dự liệu được cờ rít hội tiến vào trong huyệt động ngăn cản. Ngươi vì sao không trốn đi? Dô hỏi. Nếu như ta lựa chọn đào tẩu, những binh lính khác có thể đều sẽ chết, chỉ có ta có thể chạy thoát. Cờ rít mặt lộ bất đắc dĩ, ta không nghĩ như vậy. Huống chi, ta vậy không nhất định năng lực chạy thoát. Ta luôn cảm giác có người đang giám thị ta, cho dù chạy trốn lần này, lần tiếp theo sẽ còn bị bắt được. Nói xong, cờ rít sửng sốt một chút. Hắn nhìn Dô có hoài nghi, lãnh chúa đại nhân, ý của ngài là ngài đã sớm tới. Trực giác của ngươi ngược lại là nhạy bén. Dô cười cười, chuyện này chúng ta đợi lát nữa giải thích cho ngươi. Hiện tại chúng ta đi xem xét những kia người thằn lằn tù binh. Dô quay người nhìn về phía sơn động, ta muốn biết trong những tù binh này rốt cục có cái gì tồn tại đặc thù, nhường huyết lân bộ lạc đáng giá phái ra nhiều người như vậy tới cứu. Cờ rít vậy cảm giác kỳ lạ, lúc này gật đầu, trong huyệt động mùi máu tươi quá nồng, ta nhường hắn nhóm đem những tù binh kia khiêng ra tới. Khiêng ra đến. Dô hơi nghi hoặc một chút. Nhưng rất nhanh, Dô thì đã hiểu cờ rít vì sao nói nhất hiện ra. Tất cả người thằn lằn tù binh, cũng biến thành người thằn lằn nhân trệ, chỉ còn lại đầu cùng cơ thể, hai mắt vô thần. Thật có lỗi lãnh chúa đại nhân. Ta mới vừa rồi không có quá mức nhân viên nhìn xem quản bọn họ, chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Cờ rít có chút ấy nấy, thủ đoạn sát thực tàn nhẫn một ít. Cái kia ngược lại là sao cũng được. Dô khẽ lắc đầu, mày nhắc lại, chỉ là bọn hắn như vậy đời chẳng có gì phải lưu luyến nét mặt, chúng ta còn có thể hỏi ra vật gì có giá trị sao. Cờ Dít vậy phản ứng. Những thứ này người thằn lằn tứ chi đều bị chặt đứt, có thể đã không muốn sống.
Không sao, ngươi nghỉ ngơi trước. Dô đối với Cờ Dít an ủi, chúng ta còn có thể thẩm vấn những kia mới bắt người thằn lằn.
Mới tù binh rất nhanh được đưa tới Dô bên cạnh. Phái ra 70, 80 người đến giải cứu kia 10 cái bị bắt người thằn lằn, đây là Dô không có dự liệu được. Dô cho rằng đối diện nhiều nhất năng lực phái ra 30 người, cho nên đem gần cùng Dẹn Nẹt cũng phái đi ra tập kích người thằn lằn doanh trại. Không ngờ rằng người thằn lằn lại phái trọng binh tới đối phó Cờ Dít. Vậy may mắn Dô thích lấy lớn hiếp nhỏ, đem hơn phân nửa quân đội cũng mang ra ngoài, bằng không có thể thật sự không có cách nào trợ giúp Cờ Dít. Nhưng điều này cũng làm cho Dô càng thêm hoài nghi, cho nên vội vàng bắt đầu thẩm vấn. Chỉ là, tại một hồi nghiêm hình bức cung sau đó, không ai có thể cho Dô đáp án. Người thằn lằn tù binh cũng không biết trước đó bị bắt những kia thằn lằn có cái gì đặc biệt. Bọn hắn chỉ biết là thủ lĩnh mệnh lệnh, là nhất định phải tiêu diệt Cờ Dít. Dô nghe xong càng thêm hoài nghi, không khỏi chầm chậm vào Cờ Dít, ngươi trêu chọc đến người nào, người ta nhất định phải giết chết ngươi. Cờ Dít cũng là mặt ngơ ngác lắc đầu, những kia người thằn lằn ta ai cũng không nhận ra, bọn hắn tại sao muốn nhất định phải giết ta. Dô không nói gì, cao mày tự hỏi Cờ Dít cùng người thằn lằn liên quan tính. Cờ Dít cùng người thằn lằn liên quan chỉ có vật ma pháp vật phẩm. Dô lập tức nhìn về phía bên người vị bị ẩn, thấp giọng phân phó nói, nhường tỷ tỷ ngươi lại điều tra thêm chân thị chi kính kỹ càng giới thiệu hoặc là hạn chế. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 189, người thằn lằn giá trị, 1, chương 189, người thằn lằn giá trị, 1, vị bị ẩn đem truyền tin cho ạ hiệu. Chính đang bận rộn ạ dự thả tay xuống bên trên công tác, ngay lập tức bắt đầu giúp Dô thẩm tra. Không đợi ạ hiệu đem truyền tin đến, vợ dò nam tức mang theo đội ngũ theo đông bắc bên cạnh trong rừng rút lui ra đây. Zenes cùng gần là Dô bố trí tờ thứ nhất lưới, vợ dò nam tức chính là tờ thứ hai lưới. Vợ dò nam tức đóng tại tây bắc biên trong núi rừng, đem người thằn lằn triệt thoái phía sau lộ tuyến phá hỏng. Cảm tạ phối hợp của ngươi, vợ dò nam tức. Dô nhìn thấy vợ dò nam tức về sau, gật đầu thi lễ, xử lý xong chuyện nơi đây, ta sẽ dành cho ngươi nhất định tù lao. Ta nên cảm tạ ngươi, Dô nam tức. Vợ dò nam tức khắp khuôn mặt là vui duyệt, tình báo của ngươi chuẩn xác, để cho ta đánh chàng xinh đẹp phục kích chiến. Ta chém giết 7 tên người thằn lằn, quá mức bắt 9 tên người thằn lằn tù binh. Vợ dọn tựa ở nam tức bên cạnh, ta nghĩ ta nên cho ngươi chút ít thù lao, lần này ngươi có thể để ta kiếm lời rất nhiều à? Ừm. Dô nhìn vợ dọn, tùy ý mà hỏi thăm, ngươi nói kiếm tiền chỉ là dùng những kia người thằn lằn thi thể sao? Vợ dọn gật đầu. Có cái gì đặc thù giá trị sao? Dô truy vấn. Nó trên người chúng mỗi cái bộ vị cũng có giá trị. Vợ dọn thấp giọng nói, dị tộc ngoài Bắc cảnh đều là thần bí đáng sợ tồn tại, rất nhiều quý tộc thích thu thập đầu lâu của bọn nó cùng móng đuốt chế tác tiêu bản. Người thằn lằn kiểu này dị tộc, tại quý tộc trong mắt là giả tính, nguy hiểm cùng với thần bí biểu tượng. Quý tộc lãnh chúa thực tế yêu chuộng đem sợ hai biến làm bình quang hành vi. Dô trước đó liền từng có suy đoán, vì thương nhân thu mua qua đầu hiệu cùng đầu gấu những thứ này, nhất là đầu gấu, còn muốn mang theo hoàn chỉnh da gấu. Người thằn lằn da có thể làm thành găng tay thắt lưng những thứ này, rất được hoan nghênh. Vợ giòn nam tức khỏe miệng có hơi giơ lên, thần thần bí bí điệu nói thêm, có chút truy cầu hiếu kỳ tiểu thư cùng phu nhân, còn thích những thứ này ra chế thành vòng cổ cùng hung y đâu. Ngoài ra những thứ này bên cạnh cạnh góc sừng, lân phiến có thể làm thành dây chuyền cùng vòng hai, cái đuôi còn có thể chế thành roi. Ngay cả trái tim của bọn nó đều có chút nhân thu mua. Vợ giòn nam tức meo mắt tính toán, nói như vậy, nếu như gặp phải thích hợp người mua, người thằn lằn thi thể một bộ tổng giá trị vượt qua 20 mai kim tệ đi. Đắt như thế. Dô kinh ngạc nhìn vợ giòn nam tức. Cái này có người thằn lằn thi thể đều nhanh gặp phải 2-3 tên tinh nhuệ nô lệ binh sĩ giá tiền. Hay tốt chính mình trước đó những kia người thằn lằn thi thể không có ném đi, chỉ là xử lý nội tạng. Vợ giòn nam tước gật đầu, đương nhiên, nếu như quá nhiều lời nói, có thể thì không tính là cái gì khan hiếm vật phẩm. Chẳng qua thì chúng ta này mấy có người thằn lằn thi thể, nên đối với chỉnh thể giá cả ảnh hưởng không lớn. Đế quốc quý tộc nhiều như vậy, giá cả thích hợp tình huống dưới, rất nhiều người đều vui lòng cất giữ chút ít. Ngươi tựa hồ đối với những thứ này hiểu rất rõ a, vợ giòn nam tước. Dô hiếu kỳ hỏi, ngươi có ổn định bán con đường? Đúng thế. Vợ giòn nam tức không có dấu diếm, giải thích nói, gia tộc của ta che chở thương đội tại ta tới đến Bắc cảnh hoang nguyên sau đó, tại phía tây mới mở một cái mới thương lộ. Dô nam tức nếu như ngươi không có bán ra con đường, ta có thể thu mua. Vợ giòn nam tức cường điệu một câu, dựa theo giá gốc, là hàng xóm ta sẽ không kiếm ngươi kim tệ. Cảm ơn ngươi hảo ý, nếu như ta thương nhân không thu, ta sẽ cân nhắc. Dô tin tưởng vợ giòn nam tức thành ý, nhưng nếu như này người thằn lằn thi thể thực sự là khan hiếm hàng tốt, dô cảm thấy mẹn xịt cùng Lê Minh hội nên cũng sẽ muốn. Bọn hắn dù sao cũng là thuộc về mình thương lộ người, bán cho bọn hắn vậy có thể giúp bọn hắn mở rộng thị trường. Ngươi bắt kia 9 tên tù binh thẩm vấn sao? Dô đối với vợ giòn nam tức hỏi, có cái gì tin tức trọng yếu sao? Bọn hắn lần này tiến công mục đích là cái gì? Không có gì tin tức trọng yếu, bọn hắn đều là tuân theo mệnh lệnh đến diệt ngươi kỵ sĩ cùng tiền trạm tiểu đội. Vợ giòn nam tức nói, không phải cứu vớt những kia người thằn lằn tù binh. Dô vẫn cảm thấy trong tù binh có tồn tại đặc thù, không nhịn được truy vấn. Vợ giòn nam tức lắc đầu, ta lặp đi lặp lại thẩm vấn, xác thực không có, chỉ là đơn thuần trả thù. Những thứ này người thằn lằn ý nghĩ chúng ta nhân lý giải không được cũng bình thường. Chuyện không có lợi, người thằn lằn có thể làm sao? Dô trong lòng còn hơi nghi ngờ, không có vội vã có kết luận. Hắn đem đổi đề tài, mặt mỉm cười, ngươi những kia người thằn lằn tù binh tất nhiên đã thẩm hỏi xong, có thể hay không cho ta mượn dùng một chút? Ngươi không phải là hiểu rõ người thằn lằn thi thể giá trị sau đó, phải hướng ta thu thuế đi. Vợ giòn nam tức trên mặt khổ sở. Ồ, vì sao cảm thấy như vậy ta sẽ hướng ngươi thu thuế? Dô hỏi ngược lại. Dô Nam Tước, ta đã dò tra rõ ràng, đi theo bên cạnh ngươi vị tiểu thư kia là ạ Liệu Nam Tước. Vợ giòn Nam Tước một bộ xem thấu tất cả nét mặt, nói thẳng, ta nhìn xem giữa các ngươi cử chỉ thân mật, về sau nàng chính là của ngươi phu nhân. Như thế để ngươi nói đúng, thế Đao Bình Nguyên hiện tại xác thực do ta khống chế. Dô sớm liền không lại tận lực giấu giếm ạ Diệu thân phận, người hưu tâm quả thật có thể dò tra rõ ràng. Tiếp đó, Dô phải từ từ tiếp quản thế Đao Bình Nguyên, nói cho người khác biết nơi này không phải nơi vô chủ. Chẳng qua ngươi yên tâm, trận chiến đấu này chúng ta đôi bên cùng có lợi, đối kháng dị tộc cũng là vì chúng ta tất cả Bắc Hoang lĩnh chủ, ta sẽ không cùng ngươi thu thuế. Dô nói thẳng, ta chỉ là muốn tự tay giết những kia người thằn lằn. Như thế hận. Vợ giò Nam Tức hơi có chút kinh ngạc, lập tức phản ứng, à, ngươi là đang bang ạ Diệu Nam Tức cho hạ giận báo thù. Ngươi có thể cho rằng như vậy? Dô gật đầu. Có thể. Vợ giòn Nam Tức đau nhức nhanh đáp ứng, cười lấy nói thêm, chẳng qua muốn nói tốt, thi thể ta phải mang đi. Yên tâm, ta sẽ không cứng rắn đoạt ngươi. Dô bất đắc dĩ lần nữa bảo đảm nói. Vợ giòn Nam Tức quay người nhường thị vệ đem 9 tên tù binh mang đi qua. Dô không chút do dự, rút ra chủy thủ bên hông đem người thằn lằn từng cái cắt cổ. Ngụy Đố Long giả dòng thuộc tính tiến độ đạt đến 23, còn kém 77 cái. Tốt, ngươi có thể nhặt xác. Dô lau sạch sẽ dao găm thượng huyết dịch, cắm vào hông. Được. Vợ giòn Nam Tức khoát khoát tay, bọn thị vệ nhanh chóng đem thi thể khiêng đi. Vợ giòn Nam Tức thì tò mò chằm chằm vào rổ dao găm, chủy thủ của ngươi nhìn qua kiểu dáng vô cùng bình thường, không ngờ rằng dùng vô cùng sắc bén a. Ừm, ta yêu thích thực dùng thứ gì đó. Dô cười cười, đổi đề tài, hôm nay thẩm vấn người thằn lằn lấy được thông tin có thể hay không cho ta một phần hoàn chỉnh ghi chép. Đương nhiên, ta cũng sẽ đem ta thẩm hỏi lên thông tin chia sẻ cho ngươi. Không sao hết, ta một hồi liền để thị vệ sửa sang lại. Vợ giòn Nam Tức vừa cười vừa nói, ta trước dẫn người đem người thằn lằn thi thể vận đưa trở về, tình báo ta sẽ phái người tặng cho ngươi. Được. Dô gật đầu. Nếu như ngươi có thời gian, chào đón ngươi đi của ta chấn nhỏ làm khách. Vợ giòn Nam Tức khẽ gật đầu thi lễ, ta đi trước. Ừm. Dô đáp lễ về sau, đưa mắt nhìn vợ giòn Nam Tức rời khỏi. Sớm biết người thằn lằn thi thể giá cả cao như vậy, nên tất cả binh lực cũng điều ra đến, biên chế một tấm càng lớn lưới đến phục kích những thứ này người thằn lằn. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng ích lợi vẫn là vô cùng cao. Dô nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ. Chẳng qua nghĩ lại, Dô cảm giác hiện tại cũng được. Chương 189, người thằn lằn giá trị 2. Chương 189, người thằn lằn giá trị 2. Nếu như không phải vợ giòn Nam Tức lời nói, chính mình giờ phút này vậy sẽ biết người thằn lằn hội có giá trị như vậy. Huống hồ người thằn lằn còn rất nhiều, chưa đến chính mình cũng không có khả năng hoàn toàn ăn. Thích hợp nhượng lại điểm lợi ích, như vậy vợ giòn Nam Tức về sau vậy vui lòng xuất lực, cùng mình liên thủ đối phó người thằn lằn. Rốt cuộc, thế Đao Bình Nguyên khoảng cách Băng Nguyên Sơn mạch thêm gần. Nam Tước đại nhân, tỉ tỉ tài liệu tra xong. Do vì ẩn ngắt lời rồ tự hỏi, nói ra, nàng tại cuối cùng bên cạnh tìm thấy một đoạn ngắn giới thiệu, phía trên nhắc tới một cái chân thị chi kính quyết điểm. Nếu như chân thị chi kính người sử dụng tinh thần lực không đủ 15 điểm, như vậy người sử dụng liền không thể tùy ý hoán đổi cưỡng chế giám sát mục tiêu. Vì ẩn giải thích nói, biện pháp duy nhất chính là đem kiểm tra mục tiêu giết chết, mới có thể đem tinh thần đánh dấu thu hồi. Cái gì gọi là cưỡng chế giám sát mục tiêu? Dấu hỏi. Giám sát không muốn bị giám sát mục tiêu, cho nên nói, trừ phi cờ giết bị giết chết, bằng không chân thị chi kính thì không cách nào lại giám thị bất kỳ kẻ nào. Dô truy vấn. Vì ẩn gật đầu đáp lại, không cách nào giám thị bất luận cái gì cưỡng chế giám sát mục tiêu, tự nguyện bị giám sát nhân cùng những thứ này không quan hệ. Ta còn tưởng rằng cờ giết là cái gì đứa con của số phận, ảnh hưởng tới tích dịch nhân bộ lạc vật thế. Dô mở câu trò đùa, tâm tình thật tốt. Chân thị chi kính năng lực giám sát đến mục tiêu vị trí, nhìn thấy đối phương nhìn thấy cảnh tượng, đồng thời dự đoán đối phương hành vi. Dô trước đó còn đang lo lắng, nếu như đối phương lặng yên vô tức đem dấu ấn tinh thần đánh dấu trên thân người khác làm sao bây giờ? Nhìn như vậy đến tạm thời không cần lo lắng, bảo vệ tốt cờ giết là được rồi. Không ngờ rằng mạnh mẽ như vậy ma pháp vật phẩm, hội có dạng này thiếu hụt. Vì ẩn cảm thán nói, đây không phải thiếu hụt, cái này gọi sử dụng cánh cửa. Dô giơ tay lên lắc lắc, ngươi cho rằng ma pháp vật phẩm cũng cùng trên tay của ta chiếc nhẫn giống nhau cấp thấp sao? Chân thị chi kính là chính thức vu sư sau đó sử dụng thứ gì đó, chính thức vu sư tinh ngưỡng cửa thần lực là 50 điểm trở lên. Nói như vậy, 15 điểm tinh thần lực xác thực không phải thiếu hụt. Vì ẩn gật đầu đồng ý, vậy chính là cái này ma pháp hoang mạc thời đại mới có thể như vậy à? Dô cảm thán một tiếng, lập tức nhìn về phía xa xa cờ giết. Dô đối với hắn vây tay, đem nó thét lên trước người. Cờ giết bước nhanh đã chạy tới, túi người thi lễ, lãnh chúa đại nhân, ngài có dặn dò gì? Dô cười lấy phân phó nói, lần này kết thúc, ngươi có thể tạm thời về nghỉ ngơi. Cờ giết nét mặt khẽ giật mình, khẽ nhếch miệng. Hắn muốn nói cái gì, nhưng do dự một lát, cuối cùng chỉ là gật đầu một cái. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Ngươi không cần lo lắng, ta không có đối với ngươi bất mãn. Dô nhìn thấy trên mặt có chút thất lạc cờ giết, cười lấy giải thích nói, ngươi làm rất tốt, chỉ là ta cần muốn ngươi nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. Cờ giết do dự một chút, nhịn không được nói ra, nếu như ngài tín nhiệm ta, lãnh chúa đại nhân, ta không cần nghỉ ngơi. Cờ giết đã hiểu, Hắc Tùng Linh cần phải xử lý sự việc rất nhiều, nếu quả như thật bị xem trọng lời nói, là không có thời gian nghỉ ngơi. Với lại lúc này cờ giết đã theo chậm qua thần, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Vì sao rổ Nam Tức lại nhanh như vậy xuất hiện ở đây? Vì sao Linh xuất hiện ma thú bờ giòn Nam Tức vậy hội xuất hiện ở đây? Đây hết thể tựa hồ cũng là an bài tốt, chính là vì phục kích những kia người thằn lằn. Thế nhưng vì sao những thứ này kế hoạch không có nói với chính mình? Gần cùng Gen Nets lại đi đâu? Ta đương nhiên tín nhiệm ngươi. Dô suy nghĩ một lúc, Được rồi, đoán chừng đối phương cũng ý thức được rơi vào bẫy dập, kể ngươi nghe vậy sao cũng được. Cho nên ta bị ma pháp vật phẩm giám thị, ngài dùng ta làm mồi dụ nhờ người thần lần chia binh. Nghe xong rồi giải thích, Cờ Dít mở to hai mắt nhìn, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta sẽ bị phục kích, chúng ta điểm dừng chân cũng bị người thần lần tìm thấy. Có thể, nhưng ta sao chúng chiêu? Cờ Dít mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Lưu lại dấu ấn tinh thần phương pháp rất nhiều, rồi suy nghĩ một lúc, giải đáp nói, ăn cái quái gì thế, giết những người khác hoặc là động vật, liền sẽ bị nguyền rủa. Nguyên rủa có hiệu lực lúc, dấu ấn tinh thần rồi sẽ rơi ở trên thân thể ngươi. Dùng tóc của ngươi, máu tươi của ngươi cũng được, đối với ngươi tiến hành nguyền rủa. Vivian nói thêm. Cờ Dít nghe xong chau mày, ánh mắt có chút bối rối, như vậy, ta căn bản không ngăn cản được a. Pháp thuật vốn cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản, huống chi chân thị chi tính cũng coi là cao cấp ma pháp vật phẩm. Dô an ủi, cho nên cái này cũng không trách ngươi, cho dù đổi thành người khác cũng vô pháp ngăn cản. Cảm ơn ngài rộng nhân. Cờ Dít trịnh trọng nghĩ rồ thi lễ. Nghĩ lại, tiếp tục nói, nếu đã vậy ta xác thực không thể ở lại chỗ này nữa, ngài cần ta làm cái gì đều có thể. Ta sẽ đem ánh mắt ngươi bị kín, đưa về Hắc Tùng lĩnh trong lãnh địa, ngươi có thể cùng thê tử của ngươi tốt thật dễ dàng một quãng thời gian. Dô đem trong lòng kế hoạch nói cho Cờ Dít nghe, nói xong lại bổ sung, ngươi có cái gì truy cầu cũng được, để. Ta không có truy cầu, ta hiện tại bị giám sát người trong suốt, ngài vui lòng giữ lại ta đã là nhân tử. Cờ Dít trịnh trọng nói, ta chỉ hy vọng, ta còn có thể vì ngài làm càng nhiều chuyện hơn. Ngươi bây giờ đã làm được rất nhiều. Dô cười nói, ngươi còn sống có thể nhường chân thị chi kính mất hiệu lực, cho nên bọn hắn nhất định phải giết ngươi. Vậy xem ra ta còn rất hữu dụng. Cờ Dít trên mặt lộ ra nụ cười, vậy ta liền trở về lại làm một quãng thời gian khổ lực đi. Vậy cũng không được, ta cần muốn ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nắm chắc thời gian thật tốt tu luyện hô hấp pháp. Dô vô vô Cờ Dít bà bay, chờ việc này lắng lại sau đó, ta sẽ ban thưởng cho ngươi một thanh ta tự tay chế tạo trường kiếm. Cảm ơn ngài hào phóng. Cờ Dít nhãn tình sáng lên, mặt bên trên lập tức tràn ngập vui sướng, xin ngài yên tâm, ta nhất định sống thật tốt. Ngu muội, ngu xuẩn. Băng Nguyên Sơn mạch bên trong, bí ẩn địa vực trong. Một tên tay cầm cốt trượng người thần lằn nhìn lên trước mắt trong gương hình tượng, lớn tiếng chửi mắng. Cái này người thần lằn nhìn qua xa so với bình thường người thần lằn gầy yếu, trên người lại tản ra quỷ dị uy áp. Hắn lân phiến hiện lên ám tử sắc, che kín loang lổ đồ án, giống như đem phủ văn cổ xưa khắc vào trên da đồng dạng. Đầu hẹp dài, trên trán khảm một quả trứng bồ câu lớn nhỏ màu tím tinh thạch, trong tinh thạch phảng phất có sương mù lưu động, mơ hồ lộ ra ma lực ba động. Ánh mắt của hắn càng ma quái hơn, một đầu là người thần lằn thụ đồng, mà một cái khác thì là một mảnh màu băng lam, không có ánh mắt. Mà giờ khắc này hắn nhìn chăm chú trong gương, đã bị miếng vải đen che chắn, triệt để hết rồi hình tượng. Một kiện cao cấp ma pháp vật phẩm, cũng bởi vì một mảnh vải đen triệt để mất đi hiệu lực. Một đám bẩn thỉu rất rưởi, ngay cả một người nhu nhược loại cũng giết không chết, còn đã rơi vào cả bẫy. Gây có người thần lằn âm thanh âm lãnh, đối với ngoài động hét lớn một tiếng, người tới. Một tên to con người thần lằn đội vàng chạy vào, quỳ trên mặt đất túi đầu, sắc mặt vô cùng cung kính, đại sa mạn, mời ngài phân phó. Báo tin tất cả tộc nhân, hôn huyết chủng, còn có những kia thần phục chúng ta dị tộc. Gây có người thần lằn đưa trong tay cốt trượng hung hăng đâm trên mặt đất, âm thanh khàn khàn đồng trầm, chỉ cần giết cái đó Cờ Dít, muốn cái gì ta cho cái gì. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 190, pháp thuật mới, 1, chương 190, pháp thuật mới, 1. Gần cùng Rèn Nẹt mang theo quân đội trở về. Cái cổ buộc lấy dây thừng hôn huyết chủng lôi kéo xe, phía trên chất đống các loại thi thể khoáng thạch các loại vật tư. Dô cũng nhìn thấy cao tráng bò tây tạm nhân, trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì trói buộc, vắt trên lưng nhìn đánh trói vũ khí cùng da lông đi tại đội ngũ trung ương. Quả nhiên giống như sợ gì nói. Dô nhìn chăm chú cúi đầu thành thành thật thật tiến lên bò tây tạm nhân cảm thán nói. Những thứ này bò tây tạm nhân nhìn qua thì vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, cùng phía trước kéo xe dị tộc ánh mắt cũng không giống nhau. Lãnh chúa lao ra, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành thuận lợi. Gần túi người thi lễ về sau, toét miệng báo cáo, chúng ta giết 53 tên hôn huyết chủng, bắt 19 tên. Đáng tiếc có 3 cái chạy, bên trong còn có cái tiểu đầu bụng, suối quẩy. Gần gắt một cái, Genes vội vàng đẩy hắn nhường hắn chú ý hình tượng. Gần lúc này phản ứng, gãi gãi đầu, tiếp tục báo cáo, chúng ta giải cứu 57 tên bò tây tạm nhân, bọn hắn cũng tự nguyện theo chúng ta đi. Dựa theo phân phó của ngài, chúng ta tại doanh trại phụ cận phục kích chạy trốn người thằn lằn, bắt 11 cái, tiêu diệt 19 cái. Rút lui trước chúng ta đem người thằn lằn doanh trại cũng rời trống, làm chiếc xe khoáng thạch cùng rất nhiều da lông, còn có một chút thảo dược thịt khô cùng lúa mì. Gần chừng trong mắt thở dài nói, may mắn mà có những kia bò tây tạm nhân, bằng không những vật kia vẫn đúng là chuyện không trở lại. Làm rất tốt. Dô khẽ gật đầu, lập tức cười lấy hỏi, thịt khô ngươi vậy mang về a? Đúng vậy a, ta nhìn xem những kia thịt khô cũng rất lớn, ném đi đáng tiếc. Người thằn lằn nhưng mà cái gì cũng ăn, nhân bọn hắn vậy ăn, thịt khô còn không biết là cái gì làm thành. Dô tiếng nói rơi vào dưới, gần mở to hai mắt nhìn. Tiếp lấy hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, che ngực đột nhiên chạy hướng bên kia. Mẹ, hắn, ăn. Dô chỉ vào nôn mửa gần hỏi. Genes gật đầu, nét mặt rất bất đắc dĩ, trên đường trở về, hắn không nên nếm thử mặt nhạt. Dô cười khẽ hai tiếng, nhìn gần bóng lưng không nói chuyện. Những kia thịt làm chúng ta xử lý như thế nào, không sai biệt lắm có 7-800 cân. Genes chủ động hỏi. Dô cũng sẽ không ăn những kia không minh bạch thịt khô, xương diệp chấn cũng không có như vậy thiếu thịt khô. Dô suy nghĩ một lúc, nhìn những kia hôn huyết chủng nói ra, cho những kia hôn huyết chủng lưu làm khẩu phần lương thực đi. 19 tên hôn huyết chủng cùng nô lệ bình thường không giống nhau, bọn hắn sau này sẽ là hao tài, tùy tiện cho chút đồ ăn bất tử là được. Lãnh chúa lao ra, chúng ta trong lúc vô tình còn dò xét được chút ít tin tức khác. Zenness không có dấu giếm, thành thành thật thật đem vã đạ gạ sự việc hồi báo cho Dâu nghe. Đáng tiếc nhường hắn chạy.
Không sao.
Dâu cười lấy an ủi, bắt được tất nhiên rất tốt, chưa bắt được cũng không sao, như thế hồn huyết chủng đối với hiện tại chúng ta mà nói ý nghĩa không lớn. Thế đao bình nguyên sự việc đã sớm cảnh còn người mất, bắt được vã đạ gạ cũng là giao cho ạ cho hạ giận mà thôi. Hiện tại quan trọng là đúng kháng đây hôn huyết chủng cường đại người thằn lằn, còn muốn từng bước khai phát thế đao bình nguyên. Zenness gật đầu cảm tạ Dâu an ủi, lời nói xoay chuyển chỉ hướng phía sau bỏ tây tạm nhân, lãnh chúa lao ra những kia bỏ tây tạm nhân thật sự không tệ. Zenness khẽ thở dài một cái, cảm thán nói, trước kia ta cho rằng dị tộc cũng là phi thường hung ác đáng sợ, thỏ tuyết nhân hòa bỏ tây tạm nhân để cho ta hoàn toàn thay đổi ý nghĩ. Những thứ này bỏ tây tạm nhân bọn hắn nắm có cường tráng như vậy thể trạng, tính tình lại cực kỳ tốt. Nhìn qua chính là, Dâu vậy lần nữa đem ánh mắt rơi vào bỏ tây tạm trên thân người, nhường thủ lĩnh của bọn hắn tới gặp ta đi. Được rồi. Zenness quay người bước nhanh chạy tới, đem một tên người lùn bỏ tây tạm nhân dẫn tới Dâu trước mặt. Cái gọi là người lùn chỉ là so với cái khác bỏ tây tạm nhân, nhưng trên thực tế hắn hay là tầm 1m9 thân cao. Bỏ tây tạm nhân tiến lên đùng ngục cục nói một tràng, sau đó liền hướng Dâu quỳ xuống, không phải bình thường quỳ lạy, mà là cùng loại đầu giảm xuống đất nằm giảm xuống quỳ lạy. Tôn quý nhân loại lãnh chúa, nguyện ngài sinh mệnh giống như băng nguyên sơn mạch tuyết đọc lâu đời. Thỏ tuyết nhân chủ động phiên dịch nói, ta là cự đệ bộ lạc thủ lĩnh bản cự phó, chúng ta sẽ làm tốt ngài chuyện phân phó. Đứng lên đi. Dâu khoát qua tay, nhìn bỏ tây tạm nhân trung thực dáng vẻ, vừa vui vẻ lại cảm thấy bất ức. Vui vẻ là những thứ này bỏ tây tạm nhân rơi xuống trên tay mình, có thể vì chính mình công tác. Bất ức là thế những thứ này bỏ tây tạm nhân cảm thấy bất ức. Rõ ràng nắm có cường tráng như vậy thể trạng, lại không đúng, một bộ mặc người chém giết dáng vẻ. Bỏ tây tạm nhân bèn nghe được kỳ tại phiên dịch, bỏ lên. Nghe nói các ngươi vô cùng am hiểu rèn đúc. Dâu hỏi. Bỏ tây tạm người sờ bớt nhìn chính mình sừng trâu, huyên tuyên địa nói xong. Đúng vậy lãnh chúa, chúng ta cũng biết một chút, nhưng không có nhân loại am hiểu. Vậy thì tốt, các ngươi về sau thì thành thành thật thật vì ta rèn sắt. Nghe xong kỳ tài phiên dịch, Dỗ nhìn chăm chú bản sắp đặt nói, các ngươi ăn mặc ở túc cũng do ta sắp đặt, các ngươi về sau không cần quan tâm. Mặc dù tiệm thợ rèn còn đang không ngừng địa gia tăng máy móc, nhưng này chút ít đều là giúp đỡ rèn đúc thành phẩm máy móc. Những thứ này bỏ tây tạm nhân có lẽ không có cái gì cao siêu kỹ xảo, nhưng bọn hắn thân thể cường tráng nhất định am hiểu rèn thiết liệu. Cái này có thể nhường tiệm thợ rèn sản xuất hiệu suất đề cao mạnh. Với lại Dỗ trong lòng còn nổi lên khác một cái ý nghĩ, những thứ này cao tráng ra hỏa, kéo cày cũng hẳn là một tay hảo thủ. Tuân theo ngài sắp đặt, tôn quý lãnh chúa. Bèn lần nữa gật đầu thi lễ, lỗ mũi trâu trong thở ra từng đoàn bạch khí. Rất hiển nhiên, Dỗ nhường cái này bỏ tây tạm nhân nhẹ nhàng thở ra. Bèn, tộc nhân của ngươi thì này hơn 50 cái sao? Dỗ truy vấn. Bèn chậm rãi lắc đầu, có đào tẩu chạy tản, trốn ở trong núi rừng hoặc là băng nguyên sơn mạch đi. Vậy thì tốt, một hồi ngươi đem ngươi tộc nhân có thể địa phương có thể đi đánh dấu ra đây. Dỗ phân phó nói, Zenness sẽ hỗ trợ đem tộc nhân của ngươi tìm ra, cùng nhau đưa đến lãnh địa của ta thu xếp. Mùa đông băng nguyên sơn mạch vào không được, cực hàn thời tiết người bình thường căn bản không chịu nổi. Chẳng qua chung quanh dãy núi ngược lại là có thể thật tốt tìm một chút. Nghe theo phân phó của ngài, tôn quý lãnh chúa. Bèn lần nữa ngoan ngoãn mà thi lễ. Dâu gật đầu, tốt, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai các ngươi còn muốn tiếp tục đi đường. Là. Bèn đang hoàng lên tiếng, cung kính lui xuống. Người đi nghỉ ngơi đi, Zenness. Dâu chỉ ngồi xổm trên mặt đất gần, đem hắn vậy mang lên. Được rồi lãnh chúa lao ra. Zenness gật đầu, lập tức hỏi, cờ giết vị sĩ ở đâu? Chúng ta trước đó lừa gạt hắn. Ta đi nói với hắn tiếng xin lỗi. Trước đó vì Dâu kế hoạch, Zenness cùng gần tuân theo mệnh lệnh cho cờ giết biên tạo nói dối. Mặc dù là vì lừa gạt giám thị cờ giết người thằn lằn, nhưng Zenness cảm thấy hay là đơn giản giải thích một chút tương đối tốt. Dâu không có còn nhiều, chỉ vào phía sau sân động, cặp mắt của hắn bị che lại, ở phía sau trong sân động. Được rồi. Zenness kéo nhà có chút mệnh là gần, hướng về trong hốc núi sơn động đi đến. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mọc, Dâu liền mang theo đội ngũ đạp vào đường về. Vì có cờ giết tồn tại, Dâu không có dấu giếm hành tung, mang theo đội ngũ nên ngang tại thế đao bình nguyên bên trong ghé qua. Rất nhanh sân liền đến báo cáo, tại khoảng cách đội ngũ 5 cây số phía đông trong hốc núi, phát hiện một ít người thằn lằn tại theo đuôi. Dâu không để ý đến, vì gần cùng Zenness hội dạy bọn họ làm thế nào thi thể. Dâu lần này binh sĩ chỉ mang về 30 người, còn lại tất cả đều lưu tại thế đao bình nguyên. Ngoài ra, Dâu còn đem 50 mặt hải đền vụ sư tháp tìm thấy quy thuẫn cũng lưu cho gần bọn hắn tạm thời sử dụng. Những thứ này tấm chắn ngay cả Dâu tinh đoán chi phong cũng có thể ngăn cản, người thằn lằn bình thường trường mâu căn bản xuyên không thấu. Người thằn lằn bây giờ tại Dâu trong mắt đều là kim tệ, Dâu muốn gần cùng Zenness mau chóng tại thế đao bình nguyên thành lập tiền trạm chặn gác. Chương 190, pháp thuật mới 2, chương 190, pháp thuật mới 2, một sáng tạo dựng lên có năng lực phòng ngự tiền trạm chặn gác, như vậy thì có thể ở đầu chú binh cùng chữ hàng đồ ăn. Tiếp xuống đi săn, khai khẩn đất cày cùng với khai phát khoáng sản liền càng thêm tiện lợi, mà không phải mỗi một lần đều là biến trình. Dâu lâu rồi không có tại trên bắc cảnh hoang nguyên đi đường. Hắn không có cảm giác được mảy may mỏi mệt, ngược lại cảm giác được thoải mái, phản phất là tại nghỉ phép đồng dạng. Trừ ra có chút ghét rét lạnh bên ngoài, ngược lại là không có gì cái khác không thoải mái. Lần này, trừ ra gần mang về những vật kia cùng bỏ tây tạm nhân chi bên ngoài, Dâu tổng thu hoạch 33 cỗ người thằn lằn thi thể, 19 tên người thằn lằn tù binh, 336 tên hôn huyết chủng tù binh. Thật muốn như là bợ giòn nam tước nói như vậy, này 51 cỗ người thằn lằn thi thể thì giá trị hơn 1000 kim tệ. Dâu chuyến này kiếm được ra. Sở dĩ là 51 cỗ, là bởi vì người thần lằn tù binh rổ là không có ý định lưu. Người thần lằn giã tính có thuần, để bọn chúng làm việc được phái ra so với chúng nó còn nhiều giám sát trông coi, lợi bất cập hại. Không bằng trực tiếp giết bán lấy tiền. Đương nhiên, dô tạm thời sẽ không trực tiếp giết chết. Một phương diện chúng nó còn sống có thể tự mình đi đường, không cần người đến vận chuyển. Mặt khác, dô không biết sẽ có hay không có nhân thích nuôi nốt sống người thần lằn làm nô lệ. Lưu một ít sống và mẹn xịt cùng Lê Minh hội thương đội đến, có thể bán cái giá cao. Dô cảm thấy một ít đại quý tộc khó tránh khỏi có chút đặc thù đam mê. Nếu thật là nuôi nốt một đầu hy hữu người thần lằn làm sủng vật, vậy cũng coi như là một kiện có thể khoe khoang sự việc a. Đương nhiên, đây chỉ là dô đối với quý tộc yêu thích phỏng đoán. Dù sao tịch thu được thịt khô rất nhiều, nhưng cũng không thể ăn, dùng để nhiều nuôi mấy cái người thần lằn vậy sao cũng được. Dô mang theo đội ngũ đi đường 2 ngày, thuận lợi rời khỏi thế đao bình nguyên địa giới. Theo đuôi dô đội ngũ người thần lằn không có tạo thành bất kỳ phiền phức, bị gần cùng rèn nẹt phục kích mấy lần về sau, lưu lại mười mấy bộ thi thể chạy. Điểm ấy tại dô đoán trước bên trong. Những kia bị thẩm vấn người thần lằn lộ ra, Huyết Lân bộ lạc mặc dù thống nhất tất cả băng nguyên người thần lằn, nhưng bọn hắn hiện tại cùng băng hải hải báo nhân tại giao chiến. Băng nguyên người thần lằn sinh hoạt ở trong dãy núi, thực chất cùng sinh hoạt tại bờ biển hải báo nhân chi ở giữa dường như cũng không có xung đột. Bị thẩm vấn người thần lằn chưa hề nói vì sao. Dô phỏng đoán, Huyết Lân bộ lạc có thể là muốn khống chế những kia hải báo nhân bộ rơi, như vậy là có thể theo trong hải dương đạt được đồ ăn cùng muối ăn. Nếu như là nhân loại lãnh chúa, dô còn sẽ cảm thấy đối phương muốn phát triển trên biển tuyến hàng không, người thần lằn tình huống cụ thể dô cũng không rõ ràng. Nhưng cho dù chỉ có hai thứ này, vậy đầy đủ để người liều mạng. Ngoài ra băng nguyên sơn mạch còn có một chút cái khác dị tộc sinh hoạt, người thần lằn không thể đem tất cả binh lực điều động đến cùng dô chống lại. Điểm này, dô ngược lại là phải cảm tạ Tây Bộ Liên Minh không an phận, nhường Hắc Tùng lĩnh phía nam tạm thời không cần chú ý vòng qua băng phong cốc địa, dô đội ngũ đã đến biên giới tiêu cương vị nghỉ ngơi. Cờ gì không có để lại, trực tiếp đi hướng dô an bài tốt chỗ, địa nhị tộc đã từng dưới mặt đất động vật. Chỗ nào đầy đủ bí ẩn, nếu như không phải dưới mặt đất chủng tộc căn bản tìm không thấy hắn. Chẳng qua dô muốn tại tiêu cương vị qua đêm ý nghĩ vậy thất bại. Khi hắn cưỡi lấy dạ sát đi đến trạm gác dưới chân núi lúc, trạm gác trong binh lính tuần tra thì vội vã chạy ra được. Lãnh chúa đại nhân, 3 ngày trước Sương Diệp chấn truyền đến thông tin, ngài muốn lúa mạch xuất hiện. Ồ, dô tự nhiên hiểu rõ muốn lúa mạch chính là hắn chờ đợi tuyết mạch. Hắn trước khi đi dặn dò ột thừa, có tin tức ngay lập tức báo tin chính mình. Mà nghe được tin tức này, dô đã không có tâm tư tại tiêu cương vị nghỉ chân, mang lên vị ẩn cùng hắn Sương Lôi đỉnh, thẳng đến Sương Diệp chấn trở lại. Dô đã đến Sương Diệp chấn lúc đã trời tối. Nhẫn lại tính tình, dô chờ đến đệ nhị thiên tài chạy về phía cày ruộng. Còn chưa tới trước mặt, dô liền thấy mỏng tuyết bao trùm cày ruộng bên trên, thưa thất màu xanh dương đặc biệt dễ thấy. Mặc dù xác suất chỉ có một nhưng mùa đông trong bình thường lúa mạch căn bản sẽ không đào được, chỉ có biến dị tuyết mạch mới biết theo trong tuyết chui ra. Điều này kỳ dị cảnh tượng, cho hoang vu mùa đông tăng thêm một vòng sức sống, cũng làm cho dô tim đập rộn lên. Hẳn là hiểu rõ dô đối với mấy cái này tuyết mạch coi trọng, dô cố ý cùng đủ dạn xin bảo hộ. Cày ruộng chung quanh dô nhìn thấy 4 chi đội tuần tra, ngược lại là có chút giấu đầu lòi đuôi luôn bị. Đương nhiên, dô như vậy dụng tâm hành vi, dô tự nhiên muốn tán thưởng. Chỉ là khuyến cáo hắn, lần sau đội tuần tra có thể bí ẩn một ít. Đối với Ô Thu tán dương vài câu sau đó, rồi trò chuyện lên chính sự. Đếm sao, nơi này tổng cộng có bao nhiêu gốc tuyết mạch? Dỗ hỏi. Đếm, ta dẫn người đếm. Ô Thu hưng phấn mà nói ra, còn chưa đếm xong, nhưng đã đếm được 50 mẫu đất, tổng cộng 4.912 gốc. Ồ. Dỗ truy vấn, có hay không có ghi chép mỗi mẫu đất cụ thể số lượng? Có. Ô Thu phi thường cao hứng từ trong ngực lấy ra một tấm danh sách, hai tay giao cho Dỗ, ngài mời nhìn xem. Dỗ hai tay tiếp nhận, đơn giản xem một chút. Cơ bản mỗi mẫu đất biến dị tuyết mạch số lượng đều không khác mấy, tại 800 trên dưới lưu động sẽ không chênh lệch quá lớn. Duy nhất chênh lệch lớn chính là phóng ra song túc phi long cấp đái thứ nhất mẫu đất, đạt đến 1.234 gốc tuyết mạch. Biến dị suất đề cao 50. Không thể không nói này song túc phi long cấp đái thật đúng là dùng tốt. Chẳng qua song túc phi long số lượng hay là quá ít, cho dù Hàn Xương Lôi đỉnh kéo lại nhiều cũng không tính được đại lượng. Dù hiện tại càng chờ mong chính mình biến dị ma thỏ cấp đái. Những kia con thỏ không ngừng sinh, biến dị ma thỏ con non số lượng cũng đang không ngừng tăng trưởng. Tương lai lãnh địa nuôi dưỡng ma thú nhiều nhất hẳn là biến dị ma thỏ. Ô thưa, ngươi lần này việc làm đều bị ta vô cùng kinh hỉ a. Dô đem danh sách thu lại, mỗi một viên đất cày cũng biên hảo, đồng thời còn làm biến dị tuyết mạch số lượng ghi chép, ta thật bất ngờ. Hắc, nhưng thật ra là lo dần sở đại nhân nhắc nhở tốt. Ô thưa mặt mũi tràn đầy chất đống nụ cười, không có dấu diếm, lão lao thật thật nói, ta trở về báo cáo cùng xin quân đội bảo vệ lúc, lo dần sở đại nhân nhắc nhở ta làm tốt thống kê, ngài trở về thời điểm nhất định sẽ muốn biết. Ừ, này mỗi một gốc cũng rất trọng yếu, đối với đợi chúng nó cũng không thể tùy ý. Dô gật đầu. Ta đã tại trong lãnh địa cho những thứ này tuyết mạch tất cả an bài xong chỗ, đều muốn cấy ghép quá khứ. Đến lúc đó muốn dựa theo người ghi chép tờ danh sách này, tương ứng tốt, không thể xuất sai lầm. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tượng che chở thê tử của ta một dạng, che chở những thứ này lúa mạch non. Ô Thu lớn tiếng bảo đảm nói. Dô vô vô Ô Thu bà bay, hảo hảo làm, và những thứ này tuyết mạch thành thục sau đó, ta sẽ để ngươi trước nếm thử hương vị. Cảm giác tạ lao ra ngài hào phóng. Ô Thu trong nháy mắt hồng quang đầy mặt. Lao ra coi trọng như vậy tuyết mạch đến lúc đó hội cho mình ăn, kia là phi thường lớn vinh quang. Nơi này giao cho ngươi, ta sẽ thỉnh thoảng tới kiểm tra. Dỗ lại dặn dò Ô Thừa vài câu, lập tức trở về thị trấn. Vừa tới thị trấn cửa chính, liền thấy Phở Lạn Nhỉ tại tường thành cống ngầm bên cạnh, hương phấn vỗ tay cú sốc, ta thành công, thành công. Dỗ có chút hiếu kỳ, có hơi run run dây cương khu động dạ sát tiến lên. tới gần sau tung người xuống ngựa, đối với Phở Lạn Nghị hỏi, cái gì thành công?
Lãnh chúa lao ra.
Phở Lạn Nghị cúi người thi lễ, sau đó hưng phấn giải thích nói, là pháp thuật à, A Nghị tỷ tỷ để cho ta học tập linh hoàn pháp thuật nha.
Ngươi nhanh như vậy học xong?
Dù có chút kinh ngạc nhìn trước mắt con vỏ nhỏ, còn có thể thi triển sao?
Để cho ta thưởng thức một chút.
Ân ân ân.
Phở Lạn Nghị nặng nề gật đầu, sau đó để từ bản thân móng đuốt nhắm ngay địa trong khe bùn đất. Môi của nàng va chạm, trong miệng phát ra không lưu loát âm tiết.
Đúng lúc này, trong hố một đống bùn đất hư không tiêu thất.
Tiếp theo một cái chớp mắt, rơi vào Phở Lạn Nghị bên chân bên trên.
Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 191, Hôi Tấn Sử Giả, 1, chương 191, Hôi Tấn Sử Giả, 1.
Phở Lạn Nghị nói cho rồ, đây là linh hoàn thổ hệ pháp thuật thổ tổ thuật. Pháp thuật này có thể điều khiển 2 mét khối xốp bùn đất, có thể đào ra cũng được, lấp đầy
cũng được, đem bùn đất theo một chỗ chuyển rời đến một địa phương khác, lặp lại sử dụng là có thể đạt tới địa hình cải tạo hiệu quả.
Dường như Phở Lạn Nghị vừa nãy thao tác như thế,
ngoài ra còn có thể sửa đổi bùn đất màu sắc, hoặc là ở phía trên vẽ đồ án.
Chẳng qua sửa đổi màu sắc cùng vẽ đồ án cũng có nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định tính, cuối cùng hội khôi phục hoặc biến mất.
Không sai, ngươi pháp thuật này có thể giúp bận đột.
Dù bước ve Phở Lạn Nghị thỏ đầu.
Dù những lời này còn không phải thế sao đơn thuần dỗ hải tử.
Phở Lạn Nghị cái này cái pháp thuật, đầy đủ 3-4 nô lệ bận rộn một hồi lâu, còn phải phối hợp dỗ làm giản dị cần cầu.
Bị vượt đứng Phở Lạn Nghị cũng đầy mặt vui vẻ, hai mắt cười thành trăng lưới liềm.
Bất quá, dỗ cười lấy hỏi, ngươi vừa suy tưởng không bao lâu, ma lực đủ phóng ra mấy cái dạng này pháp thuật à?
Ừm. Linh hoàn pháp thuật yêu cầu rất thấp, chỉ cần 2 đơn vị ma lực.
Phở Lạn Nghị dùng sức chút gật đầu, khép mắt mỉm cười hồi đáp, ta hiện tại có 23.5 đơn vị ma lực đâu.
Phở Lạn Nghị nói tới đơn vị ma lực kiểm tra đồng dạng là sử dụng thủy tinh cầu đến kiểm tra.
Pháp thuật tiêu hao ma lực thì tại sách pháp thuật bên trên có đánh dấu.
Chẳng qua tiểu này đánh dấu cũng không phải rất tinh chuẩn, khác nhau vu sư phóng ra pháp thuật lúc tiêu hao thường thường là có khác biệt.
Đương nhiên, những thứ này kiểm tra ma lực phương thức chỉ là siêu cấp người mới vu sư học đồ sử dụng.
Mà thời gian dài cùng ma lực liên hệ vu sư học đồ, dần dần rồi sẽ đối với ma lực lượng có bản thân cảm giác, cũng liền không cần tập ngập sử dụng thủy tinh cầu đến kiểm tra.
Pháp thuật hao phí ma lực cũng giống như thế, tự thân đều có thể cảm giác được.
Khống chế ma lực cùng phối hợp pháp thuật là một cái vu sư cơ bản nhất năng lực, cho dù là chuyên môn luyện kim vu sư cũng giống vậy.
23 điểm ngũ ma lực có thể không phải là của ngươi năng lực hạn mức cao nhất a.
Dô vừa cười vừa nói, dựa theo tinh thần của ngươi cường độ, ngươi chí ít có thể có 100 điểm MP, ngươi có thể phải cố gắng lên a.
Ừ mừng, Phở Lạn Nghị biết.
Tiểu Tuyết Thỏ Nhân nghiêm túc gật đầu, ánh mắt kiên nghị cầm móng đuốt.
Tốt, vậy ngươi tiếp tục luyện tập pháp thuật đi.
Dô cười lấy lại sờ lên thỏ con đầu, trong lòng là thật cao hứng.
Đây hiểu rõ Phở Lạn Nghị hội phóng ra đâm lúc càng thêm vui vẻ.
Đó cũng không phải nói tính công kích pháp thuật Dô không thích, mà là thổ tố thuật dạng này pháp thuật hiện tại tính thực dụng cao hơn.
Hiện nay mà nói, Dô là sẽ không để cho chính mình vu sư học đồ đi trùng phong ám trận, bọn hắn hội một thẳng ở tại Sương Diệp Trấn.
Lê Minh hội tối thiểu có 100 năm lịch sử, bọn hắn cũng không có ở cái thế giới này đứng vững thực lực, còn muốn tránh né Đông Bộ Đại Lục giáo hội đuổi bắt.
Vậy đã nói rõ vẹn vẹn là vu sư học đồ chiến lược khẳng định chưa đủ.
Tính công kích pháp thuật tất nhiên quan trọng, nhưng Dô ý nghĩ là nhường vu sư đám học đồ nắm giữ càng nhiều có thể giúp đỡ lãnh địa phát triển pháp thuật.
Ma dược phối trí, ma thực bồi dưỡng, ma thú gây giống cùng với khoáng thạch luyện kim các loại.
Mà những thứ này cũng có thể phối hợp Dô hiện đại tri thức cùng tư duy, tốt hơn phát triển lãnh địa.
Như vậy lãnh địa quân sự phát triển sẽ không kéo xuống, cũng có thể tăng lên siêu phàm trình độ.
Nhìn tới ta cũng muốn tốn nhiều thời gian hơn tại thực lực để thăng lên.
Dỗ nhìn cống ngầm bên cạnh thi pháp Phở Lạn Nghị, trong lòng không khỏi cảm khái.
Dỗ cho rằng, muốn khống chế có siêu phàm lực lượng người, như vậy chính mình cũng có thể nắm có nhất định siêu phàm lực lượng.
Về đến trang viên, A Lữ chủ động tiến lên đón.
Đơn giản ôm qua đi, A Lữ kéo Dỗ cánh tay, chủ động nói ra, buổi sáng ngươi nhân đã không thấy tăm hơi, cũng quên nói cho ngươi biết, ta tìm được rồi tuyết mạch tiến giai sau nhất giai ma thực.
A Dịu lôi kéo Dỗ ngồi xuống, trở lại lấy ra điện tịch bày ra tại rỗ trước mặt. Tuyết mạch tiến giai ma thực phải gọi băng xương lam mạch, đồng loại còn có viêm diễm hư mạch, mặt đất kim mạch cùng gió lốc thanh mạch. Bọn hắn gọi chung là ma mạch, tùy ý một loại đều là chế tác ma lực khôi phục nhanh chóng dược thủy chủ yếu nguyên liệu.
Dỗ kinh ngạc truy vấn, ý của ngươi là tùy ý một loại đều có thể chế tạo ra ma lực khôi phục nhanh chóng dược thủy?
Ừm, nhưng không thể hỗn hợp sử dụng.
A Dịu giải thích nói, này bốn loại ma thực cũng có thể chế tác tương ứng nguyên tố loại dược thủy, pháp thuật tăng cường dược thủy các loại.
Kia tuyết mạch chẳng phải là trọng yếu phi thường?
Dỗ khẽ nhíu mày, tự hỏi cảm thán nói, nhìn tới không thể cho đám người dân trong vùng của lãnh chủ ăn.
Thân ái, tuyết mạch vẫn còn không tính là ma mạch, chỉ có thể coi là linh giai ma thực.
A Dị ôm rổ cổ, nằm sấp trên vai của hắn tiếp tục nói, tuyết mạch tiểu này tại thời kỳ thượng cổ chính là vu sư cùng các quý tộc bình thường dùng ăn lương thực.
Liền xem như linh giai cũng coi là ma thực, vậy ẩn chứa một ít năng lượng a.
Dỗ hỏi.
Ừm.
A Dị gật đầu.
Dỗ nhìn trong điện tịch tranh minh họa, trong ánh mắt có chút hướng tới, chẳng trách thời kỳ thượng cổ vu sư học đồ hội đầy mặt đất, mỗi ngày ăn tiểu này lúa mạch thiên phú tự nhiên sẽ càng tốt hơn.
Còn có huyết mạch.
A Dịu nói thêm.
Ừm.
Dô gật đầu, vậy sau này chủ của chúng ta ăn thì đều dùng những thứ này huyết mạch.
Nói xong, Dô tại A Dịu gò má khẽ hôn một chút, tốt, ta nên đi minh tưởng.
Phở Lạn Nghị cho Dô xúc động vẫn có chút lớn.
Dô tinh thần lực đang hấp thu hết 3 cái tinh thần bảo thạch sau đã đạt đến 11.9, Dô cũng không thể lãng phí thiên phú của mình.
A Dịu gật đầu, phóng Dô hồi phòng làm việc tu luyện.
Đông xuân chi nguyệt sắp tới, gió lạnh dần dần trì hoãn, không còn như đao thấu xương. Sương Diệp Trấn đắm chìm trong mùa đông vì quang bên trong, nhà gỗ mũ ống khói ra lượn lờ khói trắng. Trên đường phố bận rộn bóng người tới tới lui lui, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Lâm Đông Trang Viên bên ngoài ma thực trong viên, lớp bọc lấy giày đặc da lông áo, vung mấy roi, chỉ huy nông phu nhóm bận rộn. Trước mặt động tác nhanh nhẹn điểm. Ô thú gân cổ hầm hô, âm thanh vượt trên tiếng gió, phân chuẩn cũng cho vung vân. Nông phu nhóm đổ mồ hôi như mưa, đem một giỏ giỏ điều hóa tốt xong túc phi long phân chuẩn vùng vào bờ ruộng thẳng tắp trong. Cường tráng bỏ tây tạm nhân lôi kéo nặng cày theo ở phía sau, đem phân bón vùng cân xứng. Những thứ này phân chuẩn đã hoàn toàn đủ phân xanh, nhưng vẫn như cũ tản ra gây mũi tanh hôi, hô tạp lôi đỉnh cùng hơi thở của hàn xương. Nhưng cũng chính là bởi vì những thứ này gây mũi tanh hôi tồn tại mang ý nghĩa phân bón trong dầu có ma lực, có thể khiến cho tuyết mạch sinh trưởng càng tốt hơn. Lãnh chúa lao ra nói, tuyết này mạch thế nhưng chúng ta mệnh căn tử. Lớp lần nữa gân cổ họng hô to, cũng chú ý một chút, trông tốt, bằng không ta cũng sẽ không nương tay. Đúng, giám sát đại nhân. Nông phu nhóm thấp giọng tỏ vẻ đồng ý, tay chân lênh lẹ, đem từng cây tuyết mạch miêu cây ghép vào phì nhiêu thổ nhưỡng. Thật không nghĩ tới trong đống tuyết thật có thể mọc ra lúa mạch. Lao nông phu lắc đầu, thấp giọng cô, nhìn tới chúng ta thực sự là già rồi nha. May mắn trước đây chúng ta thành thật thật làm việc, bằng không làm trễ mãi lãnh chúa đại sự. Một tên khác nông phu phụ họa, đều do gỡ giặt nói cái gì mùa đông khẳng định trưởng không ra lúa mạch, chúng ta mới biết hoài nghi. Thử. Đừng đề cập gỡ giặt, hắn lần đó bị giám sát đánh cũng không bỏ dậy nổi. Đáng lời. Ai bảo miệng hắn tiện không siêng năng làm việc. Bọn người kia thực sự là, sẽ chỉ nói người khác vấn đề. Lớp nghe thấp giọng nghị luận nông phu nhóm, nhịn không được cười lạnh. Cái gọi là gỡ giặt thì là trước kia bị hắn hung hăng quất người cao to nông phu, sau khi đánh xong bị đá ra vụ đông đội ngũ. Làm lúc còn có người âm thầm đoán trách lớp cay nghiệt, nói hắn một cái quấy phân công căn bản không xứng làm giám sát. Chương 191, Hôi Tấn Sử Giả 2, chương 191, Hôi Tấn Sử Giả 2, hiện tại nhìn thấy thật sự lúa mạch, những người này cũng lời nói xoay chuyển, cũng bắt đầu đoán trách gỡ giặt. Đương nhiên, lớp lười nhắc cùng những người này so đo. Cũng đừng nói nữa. Lớp cầm cuốn lên roi, lạnh lùng thúc giục hai tiếng, cũng nghiêm túc điểm, siêng năng làm việc, hủy một gốc lúa mạch non cũng không phải chúng ta bồi thường nổi. Nông phu nhóm lại không dám nói gì, đội vàng túi đầu công việc lu đủ lên. Dựa theo băng xương lang mạch trồng trọt phương pháp, tiểu này thu hoạch cần tại cực hàn bên trong mới có thể kết xuất rồi rào mạch tuệ. Cho nên tại cấy ghép sau khi hoàn thành, bộ thuộc chỉ huy nông phu nhóm theo phụ cận hoang nguyên kéo tới tuyết động, tỉ mỉ bao trùm tại lúa mạch non phụ cận lưới bắt quái trong, nhường dần dần biến ấm thời tiết giảm bớt đối với ruộng lúa mạch ảnh hưởng. Bắc cảnh hoang nguyên rét lạnh dần dần bước lên đường về. Mặc dù hay là đóng băng mùa, nhưng mạch trời đã sẽ không giống mùa đông như thế dường như muốn đông như người chết rét lạnh. Bộ thuộc mang theo bộ nông nghiệp những người khác tại bên ngoài trấn mới phân chia đất cày chút gì không lục. Các công nhân vung vẩy phủ đầu, chém ngã cây cối, cậy mở đất đông cứng bên trong ngon thạch, là khai khẩn mới đất cày làm chuẩn bị. Mà tảng đá cùng vật liệu gỗ đều không có lãng phí. Hòn đá bị kéo đi, biến thành tường thành vật liệu một trong. Thân cây thì biến thành hàng rào cùng hàng rào vật liệu, phẩm tướng không tốt nhánh cây thì mang đến trong chấn lò hố. Xa xa, dạ sát cùng lôi đỉnh tại trên mặt tuyết chơi đùa, thỉnh thoảng nhấc lên một hồi tuyết vụ. Chúng nó không vẹn vẹn là chơi đùa, cũng là rổ sứ giả, giám sát những thứ này đồng phu công tác. Từ theo bọn nó hai tụ cùng một chỗ về sau, rổ hội thỉnh thoảng địa để cho bọn họ tới hoang dã vui chơi. Bắt đầu rổ còn hội cùng theo một lúc, nhưng không có hai ngày rổ thì thả bọn họ tự do. Mà rổ lúc này đang trong lò rèn. Trong lò rèn, rổ đơn tay mang theo chế tạo tốt trọng kiếm đi đến đá mài đao bên cạnh, hắn nắm lên ma thạch, chấm dầu chân bôi lên tại trọng kiếm lưỡi dao bên trên. Xoạt xoạt, ma thạch dọc theo lưỡi kiếm hoạt động, tiết tấu trầm ổn, mỗi một cái cũng tinh chuẩn hữu lực. Hỏa tinh tại lưỡi dao bắn tung tóe, như là trong đêm tối pháo đồng rực rỡ. Tiệm thợ rèn tất cả mọi người đem ánh mắt ném bàn tới. Đây là ma cương rèn đúc thứ nhất thanh kiếm, hay là lãnh chúa lao ra tự tay rèn đúc? Tất cả mọi người nghĩ tận mắt chứng kiến nó sinh ra. Theo đá mài đao lần lượt sẽ qua, lưỡi kiếm dần dần tỏa sáng, phản xạ lò lửa, hiện ra ánh sáng màu đỏ. Vì bị ẩn đứng ở một bên nhìn, nhịn không được nói ra, nam tước đại nhân, kiếm này khai phong về sau, sợ là năng lực một kiếm ném lăn bỏ tây tạm nhân a. Người cũng chớ nói lung tung, không sao chặt cái gì bỏ tây tạm nhân, bọn hắn làm việc như vậy ra sức. Dô liếc mắt vì bị ẩn. Cô muội muội này cẩn thận sau một khoảng thời gian, chậm rãi lại khôi phục bản tính. Đúng là ta nói thanh kiếm này vô cùng sắc bén. Vì bị ẩn mắt nhìn cách đó không xa bận rộn bỏ tây tạm nhân, dù sao bọn hắn vậy nghe không hiểu. Vẫn đúng là không nhất định, bọn hắn đã lên 2 tuần đế quốc ngữ khóa trình. Dô cười cười, quay đầu nhìn về phía vung lấy cự chủy sắt lớn bỏ tây tạm nhân, "Bạn, vừa nãy ngươi nghe hiểu vị vị ẩn nói cái gì sao?" Bạn dừng lại động tác, nhìn Dô, chất pháp địa lắc đầu. Dô bĩu môi quay đầu, nhìn vị vị ẩn, "Ngươi nhìn xem, hắn nghe hiểu." "Không, nghe không hiểu." Bạn đoạt trả lời trước nói. Phúc. Vị vị ẩn nhìn bần trì độn dáng vẻ đần độn, nhịn không được cười lên. Cái khác thợ rèn minh bạch qua đến, vậy đi theo phá lên cười. Chỉ có bỏ tây tạm mọi người nhìn nhau sững sờ. Trong lúc nhất thời không rõ đã xảy ra chuyện gì, vậy cười theo. Dô cười thở dài một hơi, đá mài đao lại lần lượt theo trên lưới kiếm lướt qua. Cảm giác không sai biệt lắm, Dô dùng đầu ngón tay thử một chút lưới kiếm. Mũi nhọn bạch phá làn da, chảy ra một tia máu tươi, tại trên lưới kiếm tỏa ra đỏ sẫm dấu vết. Mà Dô trên tay vết thương thật nhỏ, trong nháy mắt thì khép lại. Nhìn tới không sai biệt lắm. Dô một tay cầm kiếm, nóng rực năng lượng bắt đầu ở thể nội vận chuyển, nhanh chóng vào cánh tay trong. Lần này không có bất kỳ cái gì trở ngại, nóng rực năng lượng nhanh chóng chảy vào trọng kiếm trong. Hô. Trầm muộn tiếng vang lên, ma cương trọng kiếm trong chốc lát lóe lên ánh sáng màu đỏ. Phía trên hoa văn như là thiêu đốt hỏa diễm bình thường, không ngừng trên thân kiếm lưu chuyển. hoa, quá đẹp đi. Vì bị ẩn ánh mắt sáng ngời trong lóe ra vẻ hưng phấn, nhanh thử một chút ta nam tước đại nhân.
Ừm. Dô khẽ gật đầu, ánh mắt tại tiệm thợ rèn tuần sát.
Hạ mộ vội vàng ngăn tại trên giá gỗ bản giáp phía trước, vội vàng hô, lao ra ngài kiếm không cần tại bình thường bản giáp phía trên thử.
Ta biết. Dô bất đắc dĩ thở dài.
Chính như hạ mộ nói, bình thường vũ khí cùng đồ phòng ngự cũng đỡ không nổi dô trong tay trọng kiếm.
Đúng rồi, đem hải văn ma thiết xin cá lấy ra.
Được rồi tốt. Hạ mộ vội vàng chạy vào buồng trong lấy ra hai thanh xin cá chạy đến.
Xin cá vốn là muốn lại lần nữa giá luyện, liền xem như hủy vậy không liên quan.
Dô đề lấy trọng kiếm đi ra tiệm thợ rèn, nhường hạ mộ đem xin cá giao cho thị vệ. Điều động một tia nóng rực năng lượng lần nữa rót vào trọng kiếm trong, Dô rút kiếm liền bổ về phía xin cá.
Đinh.
Hỏa diễm lưu chuyển trọng kiếm chặt xuống, xin cá liền như là nhánh cây bị tùy tiện chặt đứt. Căn bản không như kim trúc va chạm, càng giống là dao nóng rừng mỡ bò.
Tất cả mọi người ở đây cũng ngây ngẩn cả người.
Dẫu người bên cạnh đều biết xin cá đến cỡ nào rắn chắc, phổ thông trường kiếm chặt lên đi đều sẽ băng nhận. Nhưng này trôi ma cương trọng kiếm, nhẹ nhàng thoải mái địa thì chặt đứt.
Cái này cũng rất sắc bén a.
Vì ẩn trước tiên mở miệng nói ra, này cái quái gì thế có thể ngăn cản nó a?
Bình thường, nói xác thực trôi kiếm này đã thoát bình thường tạo vật rồi lấy lại tinh thần. Nếu như cùng ma pháp vật phẩm so sánh, nó nên còn chưa đủ tư cách.
Tại thời đại thượng cổ, vũ sư chế tác đồ phòng ngự hẳn là có thể đủ tùy tiện ngăn lại.
Nói xong, dầu ngưng nóng rực năng lượng rót vào, hoa văn khôi phục nguyên bản màu đỏ cam.
Đến, đem một cái khác xin cá dơ lên.
Dô chỉ huy nói.
Được rồi.
Thị vệ dơ lên một cái khác xin cá, dô huy kiếm chặt lên đi.
Ken.
Kim trúc giao nhận tiếng vang lên, xin cá vẫn như cũ lên tiếng mà đức.
Nhưng lần này quang nghe thanh âm thì có thể cảm giác được, không có vừa nãy thuận hoạt.
Ừm, cùng ta nghĩ đồng dạng.
Dô nhìn xem lấy trọng kiếm lưỡi kiếm, hoàn hảo không chút tổn hại.
Bất kể như thế nào, trôi này trọng kiếm đều so dô trước đó tinh cương đại kiếm muốn càng tốt hơn.
Cho trôi kiếm này đặt tên đi, lãnh chúa lao ra.
Hạ mộ đột nhiên đề nghị, nó đáng giá.
Ừm, có thể, chẳng qua kêu cái gì tốt.
Dô nhìn xem lấy trọng kiếm đỏ cam sắc hoa văn, cùng hỏa diễm liên còn đến, không bằng gọi.
Viêm chi sung sướng.
Hạ mộ cùng thị vệ tự biết tự thân không có chi thức gì, cũng ăn ý không có mở miệng.
Chỉ có vì ẩn méo miệng,
ừm.
Nghe tới không như kiếm tên, còn có chút tùy ý.
Còn giống như thực sự là.
Dô đồng ý gật đầu.
Nếu không gọi viêm chi phẫn nộ.
Vì ẩn đề nghị.
Cảm giác có chút cáo kỉnh, thích hợp gần không thích hợp ta.
Dô cúi đầu tự hỏi, ánh mắt đảo qua đứt gãy xin cá tiếp lời, có một chút biến thành màu đen.
Thì gọi, hôi tẫn sử giả đi.
Dô đề lấy trọng kiếm đi đến bữa tuổi thất gỗ bên cạnh, điều động nóng rực năng lượng rót vào trọng kiếm, sau đó tay lên kiếm rơi.
Thất gỗ tựa giống như đầu hũ bị cắt thành hai nửa, chỗ rạch mổ một mảnh cháy đen.
Ừm, tên này vô cùng phù hợp.
Dô ước lượng xuống trọng kiếm, nhường hạ mộ chuẩn bị cho nó bao kiếm.
Tốt, lần này đến phiên của ta tú hoa châm.
Vì ẩn hương phấn hô.
Được.
Dô thống khoái mà gật đầu.
Chỉ là, Dô vừa đi vào tiệm thợ rèn chuẩn bị rèn đúc ma cương lúc, thị vệ vội vàng đi đến.
Lãnh chúa lao ra, lang trưởng bên ấy chuyển đến thông tin, mời ngài đi qua một chút.
Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 192, cũng tại làm loạn, 1, chương 192, cũng tại làm loạn, 1.
Lang trưởng tọa lạc tại trong một vùng núi.
Dây đặc hàng rào gỗ làm thành hình nửa vòng tròn, giữa lưng vào liên miên chập trùng rừng cây tùng. Hàng rào trong là mười mấy cái lớn nhỏ không đều lang bỏ, dùng thô giáp gỗ thô dựng mà thành.
Mỗi cái lang bỏ cũng có độc lập nhà gỗ, phủ lên dày cộm dâm dạng.
Lang trưởng bên trong chúng quanh tán lạc nham thạch to lớn cùng cây khô, cung cấp hoang nguyên lang chơi đùa cùng mái nanh bớt.
Nơi này ngay cả không khí đều mang cỗ mùi tối.
Đi theo rồ đã đến lang trưởng vì ẩn, tức giận nói.
Tú hoa châm rèn đúc bị đánh gãy, nàng nhìn xem nơi này mọi thứ đều rất khó chịu.
Nhưng lý trí nói cho vị ẩn, nhất định là có chuyện trọng yếu mới biết nhường rồ tự mình đến lang trưởng.
Bởi vậy vị ẩn cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể hai tay giễu ngực, một thẳng trận mắt nhìn lang trưởng chủ quản.
Lang đệ không tại. Hiện tại lang trưởng do lang đề đệ đệ gò mổ cả trường quản.
Người đàn ông này cũng không có thức tỉnh tú linh.
Nhưng bởi vì lang đề cùng những thứ này hoang nguyên lang giao ước, bình thường cho ăn cùng bảo dưỡng còn có thể làm được. Tất lại còn có cái khác thức tỉnh tú linh tộc nhân giúp đỡ.
Gò mổ cả không có nhìn chăm chú đến vị ẩn khó chịu, hắn nhìn thấy rồ lần đầu tiên, lúc này quỳ xuống.
Vĩ đại thánh chủ, rất thật có lỗi, làm phiền ngài tự mình đến lâm.
Thanh âm của hắn có chút run rẩy, chúng ta nơi này có chuyện trọng yếu cần ngài đến quyết đoán.
Đi thôi, ta biết.
Rồ khoát khoát tay, mang ta đi xem xét đầu kia sói cái.
Dù đang trên đường tới đã đại khái hiểu rõ tình huống.
Sản xuất sói cái sinh hạ một đầu hình thể đặc biệt to lớn sói đen con non.
Lúc bắt đầu, này con hắc lang cùng cái khác sói con không sai biệt lắm, chỉ là hơi lớn một chút.
Lũ sói con lớn nhỏ có chút khác biệt cũng bình thường.
Huống hồ những thứ này lang phát tình chu kỳ vốn là không đúng, theo lý thuyết mùa đông làm sao lại như vậy phát tình đâu.
Cái này vốn là ngoài dự đoán, sói con hơi lớn hơn một chút vậy không có gì kỳ lạ.
Mọi người cũng không có ở ý chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này tiểu hắc lang rất xinh đẹp vô cùng khỏe mạnh.
Mãi đến khi sói cái cho ăn một tuần sau,
tên kia mỗi ngày ăn đều là cái khác lũ sói con gấp 2-3 lần, sói cái đều sắp bị hút khô.
Hắc lũ sói con hình thể đã càng lúc càng lớn.
Thời gian một tuần hình thể đã vượt qua cỡ nhỏ khuyển, nhìn lên tới 10 phần khoa trương.
Tất cả mọi người cho rằng đầu này tiểu hắc lang ngã bệnh.
Nhưng này chỉ lũ sói con rất sinh động, mấy lần nhảy ra lang bỏ, cùng cái khác trưởng thành hoang nguyên lang trộn lẫn cùng nhau.
Phải biết, bình thường 2 tuần lũ sói con hành động còn không ổn, bắt đầu nếm thử nhúc nhích hoặc vụng về đi lại.
Lang đệ bộ lạc thú linh thức tỉnh dã nhân lúc này ý thức được, có thể là cự lang biến dị, đội vàng hồi báo cho rồ. Mặc dù bọn hắn theo chưa từng nghe qua như vậy vô duyên vô cớ con non biến dị.
Đúng, vĩ đại thánh chủ.
Gõ mồ cạ cung kính lên tiếng, dẫn lính rồ đi vào làng giới. Không cần bất luận người nào thủ hộ, lang trong vòng đàn sói nhìn thấy rồ cũng tự động tránh ra. Đúng lúc này những thứ này hoang nguyên lang thành thành thật thật nằm sấp trên mặt đất, phảng phất đang nên đón bọn chúng quân vương đồng dạng. Rồ rất nhanh tại đơn độc lang trong phòng nhìn thấy nuôi con nhỏ sói cái. Trong phòng tối tăm, mặt đất phủ lên cỏ khô, sói cái cuộn mình trong góc, bên cạnh vây quanh mấy cái sói con. Rồ đi vào quan sát kỹ, đầu này sói cái chính là bình thường hoang nguyên lang, nhìn qua không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Mà cái khác lũ sói con cũng là như thế. Sói cái ngẩng đầu nhìn rồ, dịu dàng ngoan ngoãn ánh mắt mang theo mọi bệnh, chủ động giơ lên chân. Tựa hồ tại mời rồ cộng ẩm.
Cảm ơn, ta không uống.
Rồ bất đắc dĩ quay đầu, nhìn thấy bên kia hướng hàng rào bên ngoài chui tiểu hắc lũ sói con. Sát thực đặc biệt lớn. Rồ hiểu rõ, đây nhất định lại là nuôi dưỡng lãnh chúa thiên phú đang có tác dụng, nhường cái này sói con biến dị. Bình thường hoang nguyên lang, biến dị thành hoang nguyên cự lang. Tiểu này cự lang cùng lang đệ bộ lạc bên trong thú linh trong truyền thừa cự giống như lang, không có thiên sinh thi pháp năng lực, lại có cực mạnh lực lượng cùng sức chịu đựng. Cự lang có thể chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đồng thời bảo lưu lại lang hung mãnh cùng linh tính, là phi thường ưu tú tọa kỵ. Thú linh trong truyền thừa cự lang là ma lực dược vật nhiều đời bồi dưỡng ra được, rồ thuần dựa vào dòng thuộc tính biến dị. Theo lý thuyết sát suất nhìn lại, lần này cự lang biến dị thuần túy là rồ vận khí tốt. Rốt cuộc hoang nguyên lang cũng sẽ không giống con thỏ giống nhau như vậy năng lực sinh, mỗi ngày đều đang không ngừng gia tăng biến dị sát suất mẫu số. Tiểu gia hỏa nhìn thấy rồ một nháy mắt ngay lập tức xuống tới, thương phấn lại bụng về địa ngoắc ngoắc cái đuôi. Rồ cúi người xuống, vuốt ve hắc đầu sói. Tiểu gia hỏa phát ra trận trầm thấp tiếng nghẹn ngào, nghe vào vô cùng tủi thân. Mà rồ vậy nghe hiểu, gia hỏa này khát vọng vận động cùng chạy trốn, là loại biến dị, sinh trưởng của nó đây cái khác hoang nguyên lang càng nhanh, nhưng tương tự cũng cần vận động cùng đi săn. Nó hiện tại đã không nghĩ lại bốn tại trong vòng ăn lấy lang mụ mụ sữa, nó càng muốn xé rách dã thú con mồi, theo con mồi trên người xé rách tươi mới mới đủ. Rồ đưa tay xốc lên sói đen môi. Quả nhiên, tiểu gia hỏa này đã mọc ra răng, triệt để vượt qua bình thường lang phạm chủ. Rồ ý tưởng đột phát, đưa tay tại đây con hắc lang dưới thân sờ lên. Là đầu sói cái A nhìn tới rồ lại cho Bạch Lang tìm một cái người yêu. A không đúng, Bạch Lang chỉ trung thành với thê tử của hắn. Nhìn tới cái này sói con chỉ có thể là con của hắn bạn đời. Rồ vớt ve đầu sói, quay đầu đối với gọ mổ cả phân phó nói, uy cho nó một ít thịt vụn, sói cái sữa đã chưa đủ nó ăn. Gọ mổ cả cẩn thận nói ra, lãnh chúa lao ra, lũ sói con 145 ngày tả hữu mới có thể ăn thịt vụn. Không sao, nó cùng bình thường lang không giống nhau. Rồ vừa cười vừa nói, đơn thuần dùng sữa nuôi nấng đã trở ngại nó trưởng thành, trừ phi còn có càng nhiều sói cái năng lực với nó. To lớn hình thể tự nhiên cần nhiều hơn nữa dinh dưỡng cung ứng, cái này tiểu hắc lang chính mình là có thể đem đại mẫu lang ép khô. Còn có, nó không thể lão đợi ở chỗ này, cần vận động, để nó ở bên ngoài lang trường tùy tiện chạy trốn đi. Ý của ngài là, đem nó phóng đi ra bên ngoài vùng rừng rậm kia. Gọ mồ cả cẩn thận hỏi. Rồ gật đầu, ừm, cùng cái khác trưởng thành hoang nguyên giống như lang đi. Gọ mồ cả trừng to mắt, lắp bắp hỏi, có thể, thế nhưng, thánh chủ, nó còn rất nhỏ, không có thông minh như vậy, sẽ không chạy không trở lại à. Rồ cười lấy sờ lên sói đen con trai lỗ tai. Sói đen con trai liếm liếm ngón tay của hắn, thân mật giống chỉ nhà quyển. Yên tâm, nó sẽ không chạy mất. Rồ giọng nói chắc chắn. Hắn vô vô sói đen con trai đầu, đứng dậy, hướng gõ mổ cạ gật đầu, vung tay để nó đi thôi. Ngao ngao. Sói đen con trai như là nghe hiểu, trong miệng phát ra ngắn ngủi sủa âm thanh, hương phấn mà vây vây bôi. Được rồi, vĩ đại thánh chủ. Gõ mổ cạ đàng hoàng ứng tiếng nói. Thật tốt bồi dưỡng này con hắc lang, này là các ngươi cự lang tọa kỵ hy vọng. Rồ nhìn gõ mổ cạ nói ra, ta sẽ không định kỳ đến xem xét, nó có tình huống gì các ngươi vậy phải kịp thời báo cáo.
Đúng, vĩ đại thánh chủ.
Gọ mổ cả liên tục lên tiếng, lập tức mời nói, thánh chủ, chúng ta nơi này vừa săn giết một đầu giá hiệu, rất mới mẻ, mời ngài một hồi lưu lại cùng nhau hưởng dụng đi.
Không cần.
Rồ khoát khoát tay, ta trở về còn có chuyện trọng yếu. Rồ mắt nhìn bên cạnh vị ẩn, cười lấy nói với gọ mổ cả, các ngươi ăn đi, ta đi về trước. Không chờ gọ mổ cả đáp lời, rồ mang theo vị ẩn cùng bọn thị vệ đi ra làng trường. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến cánh vũ âm thanh.
Ừm.
Rồ cảnh giác ngẩng đầu, lúc này nhìn thấy một đầu song túc phi long đuốt cánh lướt qua, phi hướng về phía trước rừng rậm. Chương 192, cũng tại làm loạn, 2, chương 192, cũng tại làm loạn, 2, Hàn Sương hay là Lôi Đỉnh?
Dỗ hỏi.
Mọi người nhìn về phía bên kia, dạ sát vị trí. Lôi Đỉnh còn thành thành thật thật ghé vào dạ sát bên cạnh. Xem ra là Hàn Sương. Xác định là hai chân của mình phi long, Dỗ không có để ý, tiếp tục hướng lang trường đi ra ngoài.
Vĩ đại thánh chủ.
Gọ mồ cả tiến lên gọi lại Dỗ.
Ừm.
Dỗ quay đầu. Gọ mồ cả do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được nói ra, ngài đầu kia song túc phi long, gần đây một thẳng hướng lang trường bên ngoài rừng rậm chạy, hình như tại đối với hoang nguyên lang làm những gì. Lang trường cũng không phải một cái bẫy hạt chỗ, vì thức tỉnh thú linh lang để dã nhân có thể cùng hoang nguyên lang câu thông, cho nên cũng không cần quá mức hạn chế chúng nó. Chỉ là buổi tối hoặc là khí trời rét lạnh, hoang nguyên lang sẽ ở lang trường nghỉ ngơi đi ngủ, nhưng thời gian còn lại hội tại bên ngoài lang trường rừng rậm lêu lổng cùng đi săn. Dù sao cũng là dã tính sinh vật, nuôi nốt hội để bọn chúng chết lang tính, cho nên có thể nói tất cả lang trường bên ngoài rừng rậm cũng coi như là lang trường phạm vi. Dù có chút ngoài ý muốn, ngươi là nói Hàn Sương những ngày này một thằng chạy tới nơi này.
Đúng vậy, vĩ đại thánh chủ, Gõ mồ cả gật đầu. Lang trưởng khoảng cách Xương Diệp trấn cũng có hơn 10 cây số xa, Hàn Xương mỗi ngày bay trở về qua tới làm cái gì? Dô có chút nghi vấn, nhưng không chờ dô hỏi, gõ mồ cả chủ động mở miệng, nhưng chúng ta không biết nó đang làm cái gì, chúng ta không dám tới gần. Đi thôi, ta đi qua nhìn một chút. Dô nói xong, chờ mình cưỡi lên giả sát, theo Hàn Xương phi hành phương hướng đi đến. Có lôi đình tại, dô rất dễ dàng tìm thấy Hàn Xương vị trí. Dô mang người vòng qua tuyết động bao trùm rừng cây tùng, phụ cận lêu lổng hoang nguyên lang nhìn thấy dô vậy sôi nổi nằm sấp trên mặt đất, hoặc là chủ động rời xa. Giống như nhìn thấy lang vương đồng dạng. Đây là nuôi dưỡng lãnh chúa cùng á đồ long giả đồng thời dòng thuộc tính tác dụng dưới sinh ra hiệu quả. Dô rất mau nhìn đến tại trên mặt tuyết vuốt cánh chạy trốn Hàn Xương, chính tràn đầy phấn khởi địa truy đuổi một đầu hoang nguyên lang. Hàn Xương, ngươi đang làm gì? Dô cao mày lớn tiếng chất vấn. Mau dừng lại. Nhưng dô dường như cũng không có truyền đến Hàn Xương trong lỗ tai, nó vẫn như cũ đuổi theo hoang nguyên lang. Chẳng qua Hàn Xương cũng không có tại đi săn, xem ra như là tại vui đùa ẩm ý bằng không Hàn Xương có thể trực tiếp vỗ cánh lên không, sau đó lại đáp xuống đối với hoang nguyên lang phát động công kích. Hoang nguyên lang còn lâu mới là đối thủ của nàng. Vĩ đại thánh chủ, ngài song túc phi long là giống cái hay là giống được? Gõ mồ cả đột nhiên hỏi. Dô nhìn Hàn Xương thân ảnh, cũng không quay đầu lại nói ra, không biết. Dô hiện tại chỉ biết là lôi đình là giống cái, Hàn Xương vẫn là không có kiểm tra. Dô ý thức được cái gì, quay đầu đối với gõ mồ cả hỏi ngược lại, ý của ngươi là, Hàn Xương đang cầu xin ngẫu. Đúng vậy, thánh chủ, ngài song túc phi long truy đuổi là một đầu sói cái. Gõ mồ cả thành thật trả lời. Dô không nói gì, lấy lại tinh thần nhìn về phía rừng cây tùng. Hàn Xương đã đuổi kịp Hoang Nguyên Lang, dùng cánh đem Hoang Nguyên Lang đè xuống đất. Mà chân sau cưới tại lang hậu thần, đang làm một ít không thể miêu tả sự việc. Làm can dỡ. Dô tức giận mắng một tiếng. Lôi đỉnh cùng mã ngựa làm cùng nhau, Hàn Xương cùng Hoang Nguyên Lang làm cùng nhau. Cũng tại làm loạn. Mấu chốt hiện tại chúng nó còn mấy tháng mới thành thục, hiện tại liền bắt đầu làm loạn. Chẳng qua dô cũng không có tiến lên ngăn cản. Long tính bản dâm, tăng thêm điên cùng sinh sôi dòng thuộc tính ảnh hưởng, cũng coi là bình thường đi. Chỉ là dô không rõ vì sao hai con song túc phi long không có cùng nhau. Không nên làm những dã thú khác. Cự long huyết mạch cũng không có gì truyền tốt chút tập tính. Tất nhiên nó đến kỵ lang, ngươi thì không cần phải để ý đến. Dô quay người lại, nói với gọ mồ cả, để nó tùy tiện làm đi, sẽ không xảy ra chuyện. Được rồi, thánh chủ. Gọ mồ cả thành thật thật ứng tiếng nói. Dô không tiếp tục quản nhiều Hàn Xương sự việc, dặn dò gọ mồ cả một ít về sói đen con trai sự việc sau đó, dô mang theo đội ngũ trở về Xương Diệp Trấn. Hoang Nguyên Lang biến dị nhường dô nhớ tới biến dị ma thỏ. Về đến Xương Diệp Trấn sau đó, dô thuận thế đi biến dị ma thỏ tuần tra một lần. Hiện tại biến dị ma thằng dành con đã có 8 con, lớn nhất đã đây dô lớn cỡ bàn tay, gần có hơn 1 cân nặng. Này biến dị ma thằng dành con, cũng là đây bình thường con thỏ càng nặng. Hơn 1 tháng biến dị ma thỏ lỗ tai đã đứng lên, lông tóc hoàn chỉnh, nhìn lên tới cùng trưởng thành thỏ rất giống, nhưng càng mượt mà khéo léo, rất đáng yêu. Với lại biến dị ma thằng dành con càng thêm đẹp mắt, trên thân lông tóc là màu xanh trắng thay đổi dần. Theo chúng nó dần dần lớn lên, cơ thể ma lực dần dần nội liễm hoặc là dung nhập cơ thể không đang phát sáng, chỉ có mắt tản ra khẽ khẽ ánh sáng màu lam. Biến dị ma thỏ đáng yêu nhường vị ẩn tự động che giấu thỏ xá tao tối, nâng lấy con thỏ nhỏ yêu thích không buông tay. Chúng ta mang một đầu hồi trong trang viên nuôi a. Vì bị ẩn ôm biến dị ma thỏ đầy mắt chờ mong, nó sờ tới sờ lui mềm mềm, thật thoải mái a. Đưa đến trang viên có thể, nhưng ngươi có thời gian chăm sóc sao? Dô chăm chăm vào vị bị ẩn nói ra, chỉ sợ đều phải lìa chăm sóc a. Lại nói ngươi mỗi ngày đều cùng ở bên cạnh ta, không còn thời gian theo chân chúng nó chơi, nuôi dưỡng ở trong trang viên nó chỉ sẽ trở thành phở lặng nghỉ cùng lì đồ chơi. Hai người bọn họ những ngày này vừa đối với pháp thuật sinh ra hứng thú, ngươi hay là đừng cho hai người bọn họ phân thần. Được rồi. Vì bị ẩn bất đắc dĩ mít miệng, vuốt ve biến dị ma thỏ. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia xảo quyệt, vậy nếu như là tỷ tỷ nghĩ nuôi đâu? Cái kia có thể. Dô không chút do dự nói. Nhưng nàng hiện tại sẽ không đưa yêu cầu như vậy. Lần trước vì Vivian thì giả truyền tỷ ý, lần này dô là sẽ không tin tưởng. Vì Vivian hừ một tiếng, có chút liên tục không nỡ lòng đưa trong tay con thỏ thả lại lồng bên trong. Ta đáp ứng ngươi, chúng ta hội thường xuyên đến thị sát. Dô nhìn vì Vivian dầu dĩ không vui bộ dáng, an ủi, với lại nếu như phát hiện có năng lực công kích ma thỏ, nhất định làm cho ngươi sùng vật. Như thế ngươi là có thể mỗi thời mỗi khắc cùng ôm ma thỏ. Vì bị ẩn trọng trọng gật đầu, sau đó vớt ve lồng bên trong biến dị ma thỏ lẩm bẩm nói, tiểu lam nhanh biến dị. Dô không để ý đến nàng, đối với tên hỏi, ma thỏ cất đái cũng xử lý tốt ta. Đúng vậy, lãnh chúa lao ra. Tên báo cáo, ô thu đại nhân đã sắp đặt chuyên gia đến xử lý những thứ này cất đái, mỗi ngày chúng ta đem cất đái quét sau khi đi ra, đều sẽ bị trở đi. Ừm. Dô gật đầu, chỉ vào thỏ lung phía dưới thổ nói, nơi này trong đất bùn đều sẽ có biến dị thỏ nước tiểu, phải định kỳ thay đổi. Nói cho xử lý cất đái nhân, những kia bùn đất cùng cất đái cùng nhau cất giữ. Được rồi, lãnh chúa lao ra. Tên đàng hoàng lên tiếng, lập tức cẩn thận thấp giọng hỏi, những thứ này biến dị ma thọ thật sự hội trong truyền thuyết ma pháp nha? Chúng nó hội sẽ không công kích chúng ta a? Hiện tại chúng nó dịu dàng ngoan ngoãn sao? Dô hỏi ngược lại. Tên hồi đáp, dịu dàng ngoan ngoãn, ta không có cảm giác đến những thứ này biến dị thọ cùng bình thường con thọ khác nhau ở chỗ nào. Vậy cũng không cần lo lắng, biết ma pháp ma thọ cao hơn bọn họ cấp. Dô cười lấy an ủi, con thọ cuối cùng là con thọ, chỉ cần không bắt bọn nó ép cũng không cần chủ động công kích, cho dù biết ma pháp con thọ cũng thế. Vậy là tốt rồi. Tên nhẹ nhàng thở ra, có chút ngượng ngùng cười lấy. Dô không có dừng lại thêm, dặn dò tên vài câu sau đó, thì lôi kéo vị ẩn rời đi. Vừa về đến trang viên, US tới trước báo cáo.
Đao Phong Sơn mạch trong truyền ra thông tin, mạch xương tiên tri tiến hiện ra nhiều hơn nữa gia nhân. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 193, dân số tăng nhiều, 1, chương 193, dân số tăng nhiều, 1. Trang viên trong đại sảnh. Lãnh chúa lao ra, mạch xương tiên tri phái người tiễn thông tin quay về, nói mời ngài chuẩn bị thêm một ít phòng ốc cùng lương thực. US cung kính báo cáo, hắn lúc này tìm thấy nhân hơi nhiều. Ồ, có bao nhiêu? Dù có chút mong đợi nhìn US, 300 người vẫn là 500 nhân. US khẽ lắc đầu, nghiêm túc hồi đáp, Bạch Xương Tiên Chi nói, vượt qua 1000 người. 1000 người? Dù sửng sốt một chút, bất ngờ chầm chậm vào US, Đao Phong Sơn mạch có nhiều người như vậy sao? Cái này ta cũng không biết. US có chút do dự, thăm dò tính nói, nhưng mà Bạch Xương Tiên Chi hẳn là sẽ không nói dối à. Loại chuyện này lại không làm giả được. Ừm. Dù gật đầu đồng ý Bạch Xương Tiên Chi lâu rồi không có tiện thông tin quay về. Đương nhiên, trước lúc này, Bạch Xương Tiên Chi hướng Dụ xin phép qua, tạm thời trước không đem cái khác dã nhân đưa ra tới. Vì trừ ra Ưng Vũ bộ lạc, cái khác dã nhân đều là bình thường dã nhân, với lại rất nhiều bộ lạc tại Đao Phong Sơn mạch chỗ sâu, khoảng cách Hắc Tùng lĩnh xa xôi. Đường xa xa xôi, hành động bất tiện. Bạch Xương Tiên Chi trước hết không tiện những kia dã nhân ra đây, vừa vặn nhường những kia dã nhân đem tổn lương tiêu hao hết. Đồng thời, cũng không phải tất cả dã nhân bộ lạc nghe thánh chủ danh hào liền trực tiếp quy lệ, những kia thần phục dã nhân lưu lại vừa dễ đối phó không thần phục dã nhân bộ lạc. Bởi vì này một chút, Dô còn quá mức phái hai tiểu đội cho Bạch Xương Tiên Chi. Nay hơn một tháng, Dô một thẳng có chút hiếu kỳ. Hiện tại đột nhiên đưa tới thông tin nói có hơn 1000 người, ngược lại là đến phiên Dô kinh ngạc. Phải biết, Đao Phong Sơn mạch thế nhưng không có đứng đắn đất này, năng lực nuôi sống hơn 1000 người thực sự là không dễ dàng. Thật là như vậy, kia xác thực phải chuẩn bị từ sớm a. Dô cảm thán nói. Đúng vậy à, lão gia, US phụ hòa nói, bằng không đông chốc 1000 người tràn vào đến, tất cả xương diệp trấn đều phải lộn xộn a. Ừm, Lo Dần Sở có bận rộn. Dô lúc này nhường thị vệ đem Lo Dần Sở gọi đi qua. Lo Dần Sơ thở hồng hộc đã chạy tới, khi biết phải có hơn 1000 dã nhân sắp gia nhập thị trấn lúc, kém chút bị nghẹn lại. 1000 người. Lo Dần Sơ sắc mặt trắng bệch, hắn há to miệng, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy, "Lão gia, chúng ta lương thực sợ là chưa đủ a." "Làm sao có khả năng? Vì năng lực của ngươi, lương thực khẳng định đủ." Dỗ nhìn Lo Dần Sơ nói ra, 1300 tấn lương thực, Genness còn đang ở thế đao bình nguyên đi săn, thì một mực trở về vật đấy. "Chỉ có 1000 tấn hắc mạch a, lão gia, kia hơn 300 tấn là lúa mì, ngài khẩu phần lương thực." Lo Dần Sơ nắm nuốt sổ sách dùng sức lắc đầu, lúa mì cũng không thể cho những nô lệ kia trả đạp. Với lại ngài biết đạo chúng ta bây giờ dân số bao nhiêu không? 2,98 công nhân. Lo Dần Sơ trịnh trọng nói. A, nhiều như vậy sao? Nhưng này cũng đủ rồi. Dỗ nhìn Lo Dần Sơ nghiêm túc dáng vẻ, nhịn không được bật cười. Lo Dần Sơ đang thảo luận vấn đề lương từ lúc, dường như quên đi sợ sệt, mỗi lần cũng dám cùng Dỗ nói chuyện lớn tiếng, dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng Dỗ cũng không tức giận. Hậu cần quản lý nên gấp một ít, như vậy mới biết ngăn chặn lãng phí. Đủ là đủ rồi. Lo Dần Sơ thở dài. Nhưng là chúng ta cũng không thể hàng năm cũng treo lên nhà kho ăn chống không mạo hiểm sinh hoạt đi. Đừng hoảng hốt. Dô khoát khoát tay, ra hiệu hắn bình tĩnh, ta cho phép ngươi hơi giảm bớt một chút hắc mạch tiêu hao, năm ngoái chẳng phải nếm qua thời gian rất lâu bánh canh sao. Ngoài ra ta sẽ cho Lê Minh hội cùng mẹn xịn với viết thư, để bọn hắn tiễn chút ít lương thực đến. Lo Dần Sờ vẻ mặt đau khổ, thầm nói, Tây Bộ đang đánh nhau, lương thực dễ bán nha. Dô nhớ mày, nhếch miệng lên một vòng ý cười, dùng thịt khô đổi hắc mạch, quân đội đánh trận, thịt khô đây hắc mạch thực dùng, bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Không có lạnh liên kỹ thuật, thịt tươi không cách nào bảo tồn. Phương Nam cũng không giống như Bắc Cảnh Hoang Nguyên như vậy rất lạnh, thịt đều cần hun khói phơi khô hoặc là ướp gia vị bảo tồn. Với lại thịt khô nhiệt lượng mật độ cao, tiện cho mang theo, thường bị quân đội coi là chiến lược dự trữ vật tư, cũng là có lương. Dô vừa vận rộng lượng trầm tích thịt khô, cái kia ngược lại là Lo Dần Sơ gật đầu, trong mắt nhưng như cũng ưu sầu nhìn Dô, lao ra kia ngại nhưng phải tăng thêm càng nhiều nhân thủ đi săn a. Ta vốn còn muốn đổi cái khác vật tư đấy. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi, lập tức liền cho đi săn đội tăng phái nhân thủ. Dô lớn tiếng đối với Lo Dần Sơ hứa hẹn. Vậy ta đi an bài, lao ra. Lo Dần Sơ túi người thi lễ, quay người đi ra đại sảnh, trong miệng còn đang không ngừng mà nhắc tới, cái này cần ăn bấy nhiêu lương thực à. Một tuần sau, thái dương rơi xuống, phong vẫn còn có chút lạnh bớt. Dô mang theo Lo Dần Sơ đủ dạng đám người, dựa lưng vào thái dương đứng ở cửa trấn trên sườn núi. Dô hai tay ôm ngực, nhìn chăm chú phía trước. Xa xa trên đường, một chi mênh mông quần quận đội ngũ chậm rãi tiến lên. Bên cạnh Lo Dần Sơ xoa xoa mồ hôi chán, thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, thật có 1000 người a. Lít nha lít nhít đám người giống như thủy triều, rất có vài phần hạo thanh thế lớn, để người có chút lộ vẻ xúc động. Chỉ có Dỗ cùng Đủ Dạn tỉnh táo nhìn chăm chú tất cả. Bọn dã nhân quần áo tả tơi, vai khiêng thô giáp bao vây, mang trên mặt mỏi mệt cùng tò mò đánh giá trên sườn núi xương diệp trấn. Đối với những thứ này chưa từng thấy đế quốc trấn nhỏ dã nhân, cao cao hàng rào cùng nhà gỗ đều là mới lạ kiến trúc. Dỗ ánh mắt đảo qua dã nhân đội ngũ, tại phía trước nhất nhìn thấy Bạch Xương Tiên Tri. Bạch Xương Tiên Tri ngồi ở một tấm do giá gỗ cùng da thú dựng thành cố kiệu bên trên, bị bốn tên to con dã nhân giơ lên, là trong quý tộc rất lưu hành kiệu ghế dựa. Lúc này Bạch Xương Tiên Tri nghiêng dựa vào da thú bên trên, cầm trong tay một cái điêu khắc cổ quái hoa văn mộc trượng, híp mắt thản nhiên tự đắc, nhìn qua rất hưởng thụ. Có lẽ là bên cạnh lang đề nhắc nhở, Bạch Xương Tiên Chi mở mắt ra. Mà trong chớp nhoáng này, Bạch Xương Tiên Chi phát hiện Dỗ ánh mắt nhìn chăm chú tới đây lúc. Hắn vội vàng liên tục khoát tay để người dừng lại, theo cốc tiệu thượng nhảy xuống. động tác có chút bối rối, dưới chân mềm nhũn kém chút trượt chân. Hắn nện bước mau lẹ tiểu toái bộ chạy đến rồ trước mặt, vì một chân trên đất, cúi đầu nói: "Vĩ đại thánh chủ, ngài hèn mọn người hầu hoàn thành nhiệm vụ, đem Đao Phong Sơn mạch dã nhân cũng mang ra ngoài." Rồ không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào Bạch Xương Tiên Tri, khóe miệng hơi dương lên. Bạch Xương Tiên Tri ý thức được cái gì, vội vàng giải thích nói: "Kia cái ghế không phải ta chuẩn bị, là những kia dã nhân chuẩn bị cho ta." "Ừm, ta thấy được, rất phong độ." Rồ bình tĩnh lời bình nói: "Thánh chủ, những thứ này dã nhân ngu muội, ta không thể không mượn ngài uy danh trấn nhiếp bọn hắn." Bạch Xương Tiên Tri xuất mồ hôi trán, vội vàng khoát tay giải thích: "Chỉ có bày ra cao cao tại thượng tư thế, bọn hắn mới biết thành thành thật thật thần phục." Hắn ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần lấy lòng: "Này tất cả đều là vì hoàn thành ý chí của ngài a. Ta không có tư tâm a." "Ngươi không cần khẩn trương, xương trắng." Dỗ đưa tay ra hiệu hắn đứng dậy: "Đứng lên đi, ta lại không trách ngươi. Ngươi mang cho ta hồi đến như vậy nhiều làm việc người, công lao của ngươi rất lớn, ứng lúc nhận được ân thưởng thức mà không phải chịu tội, cho nên ngươi không cần lo lắng." Bạch Xương Tiên Tri thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trả lời: "Cảm ơn ngài hào phóng." Dỗ tiến lên vỗ vỗ Bạch Xương Tiên Tri bả vai, thuận miệng nói: "Ta biết ngươi là thông minh, ngươi rất rõ ràng, chỉ có dựa vào thánh chủ mới có dạng này quyền thế, đúng không?" "Đúng vậy đúng vậy, vĩ đại thánh chủ, ngài ngươi hầu đối với ngài vô cùng trung thành." Bạch Xương Tiên Tri liên tục gật đầu. Dỗ ánh mắt lướt qua xương trắng, quét về phía sau lưng kia phiến đen nghịt đám người: "Bọn hắn về sau cũng là con dân của ta, đúng không?" "Đúng vậy, bọn hắn cam tâm thần phục với ngài." "Bọn hắn biết nhau ta sao?" Dỗ nhàn nhạt hỏi. "Thật xin lỗi, vĩ đại thánh chủ, là ta sơ sót, xin ngài tha thứ." Bạch Xương Tiên Tri lập tức quay người, sau đó lớn tiếng hô hai câu. Vừa dứt lời, đen nghịt đám người đồng loạt quỳ trên mặt đất, như là bị gió thổi qua ruộng lúa mạch một khuynh đảo. Đồng thời quỳ xuống âm thanh như sấm rền rung động, cửa chấn bận rộn đám người không khỏi ngừng tay bên trên công tác, sôi nổi ghé mắt. "Thánh chủ đứng hằng." Mọi người cùng âm thanh hô, thanh âm niết hai nhức góc nhường nhân tim đập rộn lên. Thiên địa phảng phất cũng yên tĩnh trở lại, rất nhiều nhân đều không nhịn được nuốt nước miếng. Dù không khỏi mắt nhìn Bạch Xương Tiên Tri. Những lời này, những thứ này dã nhân nói đều là đế quốc ngôn ngữ. Gia hỏa này điểm ấy ngược lại là dụng tâm. "Bọn hắn cũng cam tâm thần phục với ta sao?" Dù đối với Bạch Xương Tiên Tri hỏi. "Phần lớn người cũng cam tâm thần phục, vui lòng đi theo tại bên cạnh ngài, nhưng có hai cái bộ lạc. Bọn hắn chất vấn ngài tồn tại." Bạch Xương Tiên Tri vội vàng nói, "Nhưng ngài yên tâm, bộ lạc của bọn hắn đã bị chúng ta công phá." Bạch Xương Tiên Tri quay người phân phó hai tiếng, sau đó dáng người ép hai tên nam nhân đưa đến rộ trước mặt. Này hai nam nhân rất cường tráng, nhưng vết thương chẳng chịt. Hai người bọn họ chính là đá ngầm bộ lạc cùng có non bộ lạc thủ lĩnh, bọn hắn chất vấn ngài, không tuân theo ngài triệu hoán, nên nhận trừng phạt. Rô gật đầu, đơn giản quan sát một chút hai cái gia nhân. Hai người bọn họ đồng dạng đang quan sát rô, trong miệng còn gọi hai tiếng. Một bên US chủ động phiên dịch nói, bọn hắn nói: "Không cần phiên dịch, ta không thèm để ý những thứ này." Dù hiện tại không muốn cùng hai cái này dã người nói chuyện. Dù không có gì thần tích thủ pháp biểu hiện ra cho hai cái này thủ lĩnh dã nhân, nói lại nhiều cũng là nói nhảm. Đợi đến bọn hắn ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian, tự thể nghiệm sau đó, liền có thể đã hiểu tất cả. Dù nhìn Bạch Xương Tiên Tri, trực tiếp hỏi: "Tộc nhân của bọn hắn đâu?" "Cũng đều bị chúng ta bắt được, áp ở phía sau." Chương 193, dân số tăng nhiều, 2, chương 193, dân số tăng nhiều, 2. Dù theo Bạch Xương Tiên Tri ngón tay phương hướng nhìn lại, mơ hồ nhìn được có trên trăm tên dã nhân bị dây gai buộc chặt, một người tiếp một người địa vực cùng nhau. "Rất tốt." Dù gật đầu, tán thành địa vô vô Bạch Xương Tiên Tri bả bay, nhưng sau đó xoay người đối với đủ dạng phân phó nói: "Đem hai cái này thủ lĩnh treo ở cửa chính, nhường tất cả mọi người biết chất vấn kết quả của ta." "Đúng, lãnh chúa đại nhân." Đủ dạng quay người gọi tới bốn tên lính, binh sĩ tiến lên tiếp nhận hai cái kia thủ lĩnh dã nhân, để ép đến cửa chính treo lên. Vừa vặn, hai người treo ở xương diệp trấn cửa lớn trên khung cửa, một bên một cái. Đến tại tộc nhân của bọn hắn, tất cả đều đánh thành cấp thấp nhất nô lệ, Dỗ nhìn về phía lo dần sờ, cấp thấp nhất nô lệ cơm nước ngươi có thể tùy ý sắp đặt, chỉ cần không chết đói là được. Xương diệp trấn nô lệ cũng không phải chịu tội, Dỗ nhất định phải định nghĩa một cái càng tầng dưới giai cấp, mới có thể phát huy trừng phạt tác dụng. Lo dần sờ giống như nghe được tin tức tốt, sắc mặt vui mừng: "Ngài yên tâm lão gia, ta nhất định an bài tốt. Thánh chủ ngài thực sự là nhân tử, dạng này nhân ngài còn ban cho đồ ăn." Bạch Xương Tiên Tri định mà nói. Dỗ quay đầu lại, nheo mắt lại nhìn đen nghịt quỳ xuống đám người, chậm rãi đi đến đội ngũ phía trước. "Các con dân của ta." Tiếng vang lên sáng mà hữu lực, tại bên ngoài chấn đường bên trên rõ ràng địa truyền ra: "Ta hứa hẹn cho các ngươi ấm áp phòng ốc, sung túc đồ ăn. Nhường con của các ngươi không còn vì đói khát mà khóc thút thít, để các ngươi lão nhân không còn vì rét lạnh mà run rẩy. Nhưng để báo đáp lại, các ngươi nhất định phải trung thành với ta, phục tùng của ta tất cả mệnh lệnh. Cần cù công tác, kiến thiết mảnh đất này." Giọng rồ rơi xuống, US cùng Bạch Xương Tiên Tri vội vàng phiên dịch xuống dưới. Một hồi nói nhỏ qua đi, bọn dã nhân lần nữa cùng kêu lên trả lời: "Cảm tạ thánh chủ phù hộ." Rồ phất phất tay ra hiệu mọi người yên tĩnh. Chỗ có chất vấn cùng mạo phạm đều đem cùng hai người kia đồng dạng. Dô sát mặt nghiêm túc, trịnh trọng lớn tiếng tuyên cáo: "Trung thành người, đem hưởng thụ của ta che chở cùng ban ân. Ta sẽ nhường mảnh đất này thành là gia viên của các ngươi, để các ngươi đợi sau phồn diễn sinh sống. Chúng ta nguyện ý vì thánh chủ dâng ra tất cả." Hơn nghìn người lần nữa cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn thiên động địa. Dô thỏa mãn gật đầu, phất phất tay: "Rất tốt, đứng lên đi, các con dân của ta. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là các ngươi nhà. Cho dù trước giờ có chuẩn bị, nhưng mà vừa đưa ra nhiều người như vậy, vẫn là để Xương Diệp chấn luôn cuống tay chân. Những người này cũng không thể một thằng tập hợp một chỗ, Dỗ tự nhiên muốn cho bọn hắn tách ra. mà cực kỳ có lời oán giận chính là Lo Dần Sờ. Hắn mỗi ngày treo ở bên miệng chính là những thứ này dã nhân lại đã ăn bao nhiêu lương thực. Lo Dần Sờ cũng không dám cùng Dỗ trước mặt nhắc tới. Ngược lại là nô lệ phòng ăn nhóm đàn bà con gái gặp hai bạn, mỗi ngày đều phải tiếp nhận Lo Dần Sờ nước bọt tinh thẩm phán. Nấu cháo quá mức đậm đặc không được, lãng phí lương thực. Làm rất hiếm cũng không được, hội giảm xuống thánh chủ hy vọng. Dẫn đến phụ các nữ nhân mỗi ngày bị mắng, ám thảo luận Lo Dần Sờ có phải hay không vì trợ lý mang thai tìm không thấy chỗ phát tiết. Lo Dần Sờ ngược lại là không có nhàn tâm nghe những thứ này, mỗi ngày chầm chậm vào vận chuyển con mồi xe tải, sau đó còn bắt đầu theo dân chấn trong tay thu về lương thực. Đương nhiên, Dô cũng sẽ không nuôi không này một nạn nhân. Lo Dần Sờ tại dàn xếp những thứ này dã nhân lúc, Dô đem tất cả bộ môn chủ quản gọi tới họp. Mọi người đều biết chúng ta chấn trên dân số tăng lên, mỗi cái bộ môn hiện tại cũng có thể bổ sung nhân viên. Dô trực tiếp đưa ánh mắt về phía Ô Thư, cái bữa vụ xuân là tương lai khẩn cấp nhất, nói một chút đi, ngươi nghĩ cần bao nhiêu người? Ô Thư suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng nói, 50. Cây bừa vụ xuân cần khai khẩn mới đất cày rất nhiều, với lại đó cũng không phải là tượng năm ngoái những kia thổ địa đều là thổ, 50 người đủ sao? Dô nhìn thưa, ta cho ngươi 150 nhân, nhưng nếu lại nhiều khai khẩn 2.000 mẫu, không sao hết. Ô Thư nết miệng cười, thông khoái lên tiếng. Lập tức hắn lại nhỏ giọng hỏi, nhưng mà ngài không phải nói chúng ta đất cày bây giờ cách thị trấn cũng quá xa sao? Kia 2.000 mẫu. Dô đưa tay ngắt lời Ô Thư, đừng nóng nổi, cái này một sẽ an bài. Được rồi tốt. Ô Thư gấp đội túi đầu câm miệng. Dô đem ánh mắt rơi tại trên người Bạch Xương Tiên Trì, Đao Phong Sơn mạch môi trường đã biết rõ à? Dô hỏi, chỉ ít bên ngoài nên lại không có những bộ lạc khác đi. Đúng vậy, thánh chủ, không có. Bạch Xương Tiên Chi trịnh trọng hồi đáp, chúng ta đều nhanh đến Đông Bộ Hải Ngạn bên mở, lại không có phát hiện những bộ lạc khác. Rất tốt, như vậy Đao Phong Sơn mạch sau này sẽ là lãnh địa của ta. Dô ra lệnh, cho ngươi 50 người, phối hợp đi săn đội vào trong cho ta đi săn, ở trong đó tài nguyên ta đều muốn đào giống. Xương Trắng, ngươi tạm thời thì ngốc tại đó phụ trách chuyện này, tất cả ổn định trở lại. Dô nhường Bạch Xương Tiên Chi sững sờ, lại nhanh chóng phản ứng được. Được rồi, vĩ đại thánh chủ. Bạch Xương Tiên Chi ứng tiếng nói, ta có rảnh trở về tìm ngươi, Đao Phong Sơn mạch cần phải thật tốt khai phát. Dô cảm giác mình cũng phải tìm thời gian bước vào Đao Phong Sơn mạch, tìm một chút khoáng mạch tài nguyên. Ngoài ra, chỗ nào khoảng cách mỏ muối tương đối gần, tại mỏ muối chung quanh cho ta thành lập cái sơn trại, theo mỏ muối sơn trại chỗ ấy hướng phía ngoài kéo dài, ta muốn ở đâu khai khẩn mới đất cày. Đao Phong Sơn mạch phía dưới thổ địa tới gần dòng sông, dòng suối nhỏ hồ nước rất nhiều, thổ địa rất phì nhiêu. Trước đó vì dã nhân thường xuyên quấy rối không có có trở thành mọi người căn cứ, hiện tại dã nhân đều thành xương diệp trấn một thành viên, phì nhiêu thổ địa không thể lãng phí. Dô nhìn về phía Ô Thư, là cái này ta nói, mới đất cày vị trí chỗ ở, ngươi an bài tốt. Ta sẽ đi chung với ngươi sắp đặt cày vị trí. Được rồi, lãnh chúa lao ra. Ô Thư vội vàng lên tiếng. An bài tốt bộ nông nghiệp sự việc, Dô nhìn về phía Sơ Di, ngươi cần muốn nhân thủ sao? Đào đất cơ tạm thời không cần, nhiều người có chút loạn, lãnh chúa lao ra. Sơ Di hồi đáp, ngài có thể an bài cho khai thác tảng đá cùng đào móc bùn đất đội ngũ, đem tương lai chúng ta phải dùng vật liệu cũng chuẩn bị kỹ càng. Tốt, thì an bài như vậy. Dô gật đầu, phân phó nói. Sương Trắng cùng US, các ngươi phụ trách chọn lựa dã nhân, để bọn hắn làm thích hợp làm công tác. Nói xong rồi nhìn về phía Tiễn, Hạ Mộ cùng với Hóa Lở đám người, các ngươi có thể mang theo chính mình dưới trướng dã nhân, đi những cái kia mới tới dã nhân bên trong chọn lựa thích hợp học đồ. Đúng, lao ra. Đúng, thánh chủ. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Tốt, Đu Giản, Lo Dần Sờ cùng US trước lưu lại. Dô phân phó nói, những người khác có thể rời đi. Là. Mọi người đứng dậy hướng rổ hành lễ, sau đó toàn bộ tất cả lui ra. Chờ những người khác sau khi đi, Dô nhìn còn lại bốn người nói, còn có cuối cùng quan trọng nhất một việc, ta muốn khai thác mỏ bạc. Mỏ bạc? Nguyên bản mặt ủ mày chau Lo Dần Sờ lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi là nói Hắc Tùng Lĩnh có mỏ bạc? Mặc dù không thể chế tạo tiền tệ, nhưng ngân tệ lại có thể tượng tiền tệ giống nhau lưu thông. Khai thác mỏ bạc, giá luyện ngân cùng trực tiếp tạo tiền cũng kém không nhiều, là vô cùng thẳng thừng tài nguyên. Ừm, có ngân, chúng ta có thể trực tiếp từ bên ngoài đưa vào tài nguyên. Hiện tại dân số bạo tăng, Dô đã không giả, rất nhiều chuyện muốn vì về sau tính toán. Đu Giản hiểu rõ ngân quặng mỏ tồn tại, tự nhiên một chút không kinh ngạc. Nam Tước đại nhân, khai thác mỏ bạc trước đó, ta cảm thấy chúng ta nên trước mở rộng quân đội. Đu Giản chủ động nói ra, nhiều như vậy dã nhân trong bọn họ khẳng định có tư chất không tệ. Những kia dã nhân trong ta nhìn xem có rất nhiều cường tráng khôi ngô gia hỏa, cho dù không trở thành kỵ sĩ, vậy có thể trở thành rất chiến sĩ ưu tú. Đương nhiên, những kia dã nhân quân đội trước chọn lựa. Dô cười lấy nhìn Đu Giản, khai thác mỏ bạc không phải ngay lập tức bắt đầu, chúng ta phải chuẩn bị từ sớm. Trước báo tin Z, đem Hắc Thạch Sơn trại kinh nghiệm phong phú thợ mỏ triệu hồi đến một ít, dùng gấp đôi dã nhân cho hắn bổ sung. Cái khác công nhân bút vác cùng khổ công cũng trước tìm kiếm tốt, tốt nhất là năng lực một nhà đều đi qua. Dô dặn dò, điểm này, US cùng Lo Dần Sờ hai người các ngươi phụ trách. Đúng, lao ra. Hai người cùng kêu lên trả lời. Dô nhìn về phía Đu Giản, hộ vệ đội liền cần ngươi đến ăn bài. Đương nhiên. Đu Giản trên mặt nụ cười, ngài đã để ta tùy ý chọn người, hộ vệ đội nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Ngươi vậy bắt đầu học xấu A, của ta đại kỵ sĩ. Dô vô Đu Giản bả vai mở câu trò đùa, tốt, tất cả mọi người đi làm việc đi, thì không lưu các ngươi ăn cơm đi. Dô đuổi đi tất cả mọi người, đứng dậy mang theo vị ẩn thẳng đến tiệm thợ rèn. Dô nhường Hạ Mộ sắp xếp người rèn đúc một ít hạo, lục cùng với xà ben những thứ này đảo quán công cụ, sau đó về đến chính mình rèn đúc đài chế tác mới Hải Văn Ma Cương. Lần này chuyên môn cho vị ẩn rèn đúc, rót vào năng lượng tự nhiên do vị ẩn đến rót vào. bóng tối năng lượng rót vào hải văn ma cương lại không giống nhau, phía trên hoa văn rất mơ hồ, nếu không nhìn kỹ chính là một khối hắc thiết, hơn nữa còn là chống phản quang hắc, không có bất kỳ cái gì kim trúc sáng bóng, nhìn qua càng giống là một khối than đen, nhưng nện đập vào vẫn như cũ rất có kim trúc cảm nhận, rất cứng rắn. Bởi vì là cho mình rèn đúc, vì bị ẩn không còn có ngủ gật, dù rèn đúc lúc vẫn luôn ở bên cạnh chằm chằm vào, dù sợ mình thủ hạ thiết truy không có chính xác, không cẩn thận cho nàng nện cái óc vỡ toang, thỉnh thoảng liền phải nhắc nhở nàng rời xa. Tú hoa châm cần ma văn thép liệu vô cùng ít ỏi, bởi vậy dù còn định cho vị vị ẩn rèn đúc thanh truy thủ cùng một ít phi tiêu. Có thể ta có thể thiết kế một cái thủ nỏ. Nhớ ra phi tiêu lúc, dù cũng nhớ tới cung nỏ kiểu này giản dị máy móc vũ khí. Chẳng qua không chờ dù suy nghĩ nhiều, hạ mộ cùng hỏa lờ đem bản dập lắp rất tốt. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 194, cự đề mao nhu nhân thánh địa, 1, chương 194, cự đề mao nhu nhân thánh địa, 1. Trong lò rèn, lò bên trong ánh lửa nhảy vọt. Trong không khí tràn ngập than cốc thiêu đốt gây mũi vị. Thợ một cùng đám thợ rèn chen thành một đoàn, vai sắt bên vai địa vây tại một chỗ, nhìn chòng chọc các nô lệ chuyển vào tới quái vật khổng lồ. Bàn dập độ cao vượt qua 2 mét, đỉnh chóp dường như muốn kề đến nóc nhà, mỗi người con mắt cũng trừng được căng tròn, cố gắng đem trước mắt bàn dập khắc vào trong đầu. Phía trước có rèn đúc truy cùng máy cán thép ở phía trước, hiện tại người nào không biết lãnh chúa lao ra tay nghề. Lãnh chúa lao ra xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Bàn dập chế tạo lúc, thông tin đã tại tiệm thợ rèn truyền ra. Tất cả mọi người nghe qua rổ lao ra giảng nguyên lý, bởi vậy hiện tại lại nhìn máy máy, một ít người cơ linh đã nhìn ra chút ít môn đạo. Nhất là Hà Mô. Lúc này hắn đứng ở đám người phía trước nhất, ánh mắt tại bàn dập bên trên qua lại liếc nhìn, trái tim bịch bịch địa mạnh mẽ nhảy lên, như là rùi chống đập lồng ngực. Lãnh chúa lao ra, Hạ Mô nuốt ngụm nước bọt, âm thanh đều có chút lơ mơ, ngài là muốn bung ra cái này bánh xe bên trên chốt cài, nhường cái này cục sắt nện xuống đến, đem tấm sắt ép vào phía dưới trong hố, đúng không? Hạ Mô một thằng tham dự này máy chế tác, đối với nguyên lý hiểu khá rõ. Không chỉ như vậy, dù còn chuyên môn giải thích cho hắn qua, cho nên hắn trên cơ bản đã rất quen thuộc này máy. Cục sắt là thượng khuôn đúc, hố là hạ khuôn đúc. Dù cơi lấy bốn nắn Hạ Mô, phía trên khuôn đúc dường như các người trọng truy nện thiết liệu một dạng, đem tấm sắt trực tiếp nện vào hạ khuôn đúc bên trong, tấm sắt là được hình. Bất quá, gia hỏa này đây truy tinh chuẩn nhiều lắm. Vậy hung ác nhiều lắm. Thượng khuôn đúc trượt thì có hai bên đường sắt đôi đạo cố định, như vậy thì sẽ không phát sinh chết đi. Cùng loại rổ kiếp trước phim truyền hình bên trong cổ đại đoạn đầu đài. Bạn đứng ở Hạ Mộ bên cạnh, cao gầy thân hình hơi nghiêng về phía trước, con mắt híp lại. Lãnh chúa lao ra, phía trên này sắt khuôn đúc. Bạn liếm liếm môi khô khốc, là thế nào làm ra? Tinh như vậy sao, không giống như là đấm đánh đi ra a. Cái khác thợ rèn cũng có đồng dạng hoài nghi, sôi nổi bên hai, nhìn chằm chằm rồ. Rồ cười cười, khuôn đúc đúc kim loại, phí hết điểm công phu. Hắn bắt đầu nói tỉ mỉ, âm thanh không đổi không chậm. Hắc Thạch Sơn trại có lò cao, ở đâu chế tác, Hạ Mộ hiểu rõ. Trước dùng gỗ điêu một cái dương mô, sau đó tại hòm gỗ trong đổ vào cát sông, đất vàng, mộc cho lại thêm thủy, quấy đều, chế thành ẩm cát. Sau đó đem điêu khắc tốt gỗ dương mô ép ấn vào đi, lại rút ra, liền đạt được phụ hình mô khang. Phải chú ý là, phụ hình mô khang chế tạo tốt sau nhất định phải cất đặt tại nhiệt hầm lò hoặc lửa than phụ cận hoặc khô, cứ trừ trình độ, bằng không nước thép rót vào lúc rồi sẽ nổ rớt. Cuối cùng lại đem lò cao bên trong nước thép rót vào xa mô hình bên trong, đúc kim loại thành hình. Đám thợ rèn nghe được nhập thần, có người vô thức gật đầu. Có người siết chặt nắm đấm tự hỏi. Bạt thấp giọng mà hỏi, này không đơn giản đi. Ừm, xác thực dễ thất bại, nhưng thử thêm vài lần liền tốt. Dù hơi hợt nói ra, thử 4-5 lần lấy ra tốt nhất khuôn đúc, sau đó chính là mài, phân phối trang bị. So sánh dưới, phía dưới lon khuôn đúc thì đơn giản nhiều. Ngài nói đúng lắm. Bạt gật đầu. Hạ khuôn đúc là bạt cùng đám thợ một cùng nhau làm. Dựa theo gang hoàn thành thượng khuôn đúc điều chỉnh tốt hạ khuôn đúc, cuối cùng do bạt bao lên bỏ sắt. Hạ khuôn đúc trung quanh hơi cao, khuôn đúc bốn phía mang theo cùng loại ngăn kéo khét hẻ, trước sau hai bên còn có làm bằng sắt hoạt động trụ cố. Như vậy bảo đảm thượng khuôn đúc nện xuống lúc sẽ không phát sinh chết đi cùng bán ra. Đám thợ rèn nghe xong rồ giải thích cũng rơi vào trầm mặc. Thứ này thực sự quá phức tạp đi, không thua gì siêu phàm ma pháp đối với mọi người xung kích. Chỉ là siêu phàm cũng trong truyền thuyết, máy móc đang ở trước mắt. Trong lò rèn an tĩnh lại, chỉ có lò lửa đôm đốt rung động. Một lát sau, Hạ Mộ chủ động mở miệng nói, lãnh chúa lao ra, chúng ta thử một chút cái này máy móc à? Được, ngươi đến. Rồ nói ra, ta có thể để cho ngươi làm cái thứ nhất nếm thử người, Hạ Mộ. Hạ Mộ liền vội vàng lắc đầu, không không không, lãnh chúa lao ra. Cái này máy móc mọi người bận rộn hơn một tháng, qua lại điều chỉnh thử mới chế tác tốt, hay là ngài đến làm việc đi. Hạ Mộ nhịn không được lui về sau một bước, ngài dạy dỗ chúng ta sau đó, chúng ta lại đến tay. Cái này máy móc cần chúng ta cùng nhau hợp tác mới có thể tốt sử dụng. Dỗ đưa tay đem Hạ Mộ kéo lại, không sao, các ngươi nghe ta sắp đặt. Bảnh, ngươi vậy đến. Dỗ chỉ vào bò tây tạm nhân phân phó nói. Bò tây tạm nhân sửng sốt một chút, ta sao? Mau tới. Dỗ thúc giục một tiếng, bảnh ngoan ngoãn đi lên trước. Bàn dập đối với nhân loại thợ rèn xung kích cũng rất lớn, thân làm bò tây tạng người bần càng là hơn không biết làm sao. Dỗ nhường bên cùng Hạ Mộ đứng vững, tiếp lấy trở lại dùng thiết giáp kẹp lấy chuẩn bị xong tấm sắt, đặt ở trên lò thiêu đốt. Đợi đến đồ nướng vị màu đỏ bừng, Dỗ lập tức kẹp lên tấm sắt chèn Hạ Mộ hình lô khảm trong. Hạ Mộ, hai bên cài tốt. Dỗ ra lệnh một tiếng, Hạ Mộ nhanh chóng động thủ cài tốt hạ khuôn đúc chốt cài. Cùng lúc đó, Dỗ chạy tới bàn dập một bên, lui ra phía sau 5 bước. Dỗ vừa dứt lời đồng thời, dùng chân đá văng ra lay vòng bên trên mở miệng. Kích la la, dây gai kéo vòng lăn chi chi rung động. tiếp theo một cái chớp mắt một tiếng vang thật lớn. Bành! Thượng Khuôn Đúc hung hăng đập xuống, chấn động đến mặt đất run lên. Đỏ bừng tấm sắt trong nháy mắt bị nện biến hình, lõm vào Hạ Khuôn Đúc bên trong. Đám thợ rèn mở to hai mắt nhìn muốn lên trước, lại bị Dồ đưa tay ngăn lại. Bành! Dồ hô to một tiếng, cùng ta cùng nhau ép. Bò Tây Tạng người không biết đạo tình huống thế nào, nhưng vẫn là căn cứ Dồ chỉ thị, cánh tay tráng kiện một nắm chặt Khuôn Đúc bên trên nắm tay. Ừm, Bò Tây Tạng người xoang mũi phun ra thanh âm trầm thấp, đi theo Dồ cùng nhau ép tới tấm sắt chi chi rung động. Bành buông tay. Dồ ra lệnh một tiếng, Bò Tây Tạng nhân nhanh chóng rời xa. Dồ gấp đội túi người lay động bánh xe răng cưa, đem Khuôn Đúc hơi lên cao kẹp lại. Bành đột nhiên kéo động bên cạnh xích sắt, thượng Khuôn Đúc chậm rãi dâng lên, lộ ra ép tốt tấm sắt. Dồ nhanh chóng kẹp ra ép tốt tấm sắt, ném vào thùng nước. Xuy, bạch khí bốc lên, tấm sắt phát ra trầm thấp vù vù. Dồ thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối với Hạ Mổ cùng Bành phân phó nói, đem Khuôn Đúc thăng lên đi. Là lãnh chúa lao ra. Hạ Mổ theo Dồ chỉ thị, lay động bánh xe răng cưa đem Khuôn Đúc lên cao, sau đó lại lần nữa cố định. Trung quanh đám thợ rèn đệm lên chân mí thở, con mắt trừng giống trung đồng một nhìn chằm chằm trong thùng nước tấm sắt. Dồ không để cho bọn hắn chờ quá lâu, đem làm lệnh tấm sắt kẹp ra đây biểu hiện ra cho mọi người. Xong rồi, đám thợ rèn một tiếng kinh hô. Chơi ạ, bạn đại ca muốn gõ vài ngày a, hiện tại một chút liền thành, quá lợi hại. Lãnh chúa lao ra, cái này, đây quả thực là thần tích. Trong lò rèn sôi trào, mọi người nghị luận ở mỹ, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Mặc dù trước đó đã có đồn đãi, mặc dù lãnh chúa lao ra đã chế tạo hai loại giúp đỡ bọn hắn công tác máy móc, có thể đây chẳng qua là để hiệu suất cao, hiện tại đây là trực tiếp chế tạo thành phẩm a. Dô kẹp lấy tấm sắt đưa cho bạn, xem xét. Bạn tiếp nhận tấm sắt, ngón tay run rẩy mơn trớn tấm sắt bên trong độ cong. Chương 194, cự đề Mao Nưu Nhân Thánh Địa 2, chương 194, cự đề Mao Nưu Nhân Thánh Địa 2, đây là một khối giáp ngược hình thức ban đầu, đường cong trôi chảy, so với chính mình đánh còn tốt hơn. Chỉ là sự tình trong nháy mắt, bạn âm thanh phát run, như là thấy vậy thần linh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dô, trong ánh mắt vừa có vui sướng, lại có mê man. Dần dần, bạn con mắt có hơi ướt át, âm thanh nghẹn ngào, đại nhân, ngài lại một lần để cho chúng ta mở mang kiến thức. Lại bị đả kích, bắt đầu hoài nghi mình. Dô cười lấy hỏi, không, lãnh chúa lao ra. Bạt quay mặt chỗ khác, hít sâu một hơi, ngài đã từng nói, chúng nó chỉ là công cụ, nhân loại phải học được thiện dùng công cụ. Này là được rồi. Dô vô vô bạt bà bay, ngươi có càng nhiều thời gian đến hoạt động cả cùng mái chi tiết, còn có thể giảng dạy nhiều hơn nữa học đồ. Đúng, lao ra. Bạt dùng sức chút gật đầu. Dô ánh mắt lại lần nữa đặt ở giáp ngược hình thức ban đầu bên trên. Đúng rồi, ép một lần cái này vẫn còn tương đối thô giáp, tốt nhất để thêm một bên. Dô giảng giải, cùng máy cán thép một dạng, lại đem đồ nướng bị hồng, lặp lại ép một lần. Lần này, Hạ Mộ cùng bạn, các ngươi tới. Đúng, lãnh chúa lao ra. Bạn hai tay tiếp nhận rổ trong tay kẹp, kẹp lấy tấm sắt bắt đầu đung. Dựa theo vừa nãy rổ biểu thị, đồ nướng bị hồng sau đó lần nữa để vào Hạ Khuôn Đúc, rời chốt cải. Nện xuống tiếng vang lần nữa sợ tới mức đám thợ rèn nhịn không được chớp mắt. Nhưng mọi người vẫn như cũ hưng phấn mà hướng phía trước gót. Đợi đến thượng Khuôn Đúc dâng lên, bạn đem tấm sắt lần nữa kẹp ra đây, tấm sắt vậy triệt để biến thành giáp ngực hình dạng. Rất thần. Một cái tuổi trẻ thợ rèn mặt đỏ bừng lên, lớn tiếng la lên. Hắn nhìn rồ trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, lãnh chúa lao ra rất thần. Đúng, là cái này thần tích. Này máy móc, quả thực không phải nhân năng lực nghĩ ra được. Thánh chủ, chẳng trách những kia dã nhân xưng hô ngài là thánh chủ. Tiệm tợ rèn lần nữa ồn ào lên, nhìn chăm chú rồ ánh mắt càng thêm cùng nhiệt. Tốt, đều an tĩnh một ít. Rồ đưa tay đè xuống thanh âm huyên náo, các ngươi từng cái đến, cũng đến học tập một chút cái này máy móc. Đúng, lãnh chúa lao ra. Đám tợ rèn âm thanh vang dội chấn động đến rồ lỗ tai đau nhức. Nhất là trẻ tuổi đám học đồ, kích động tượng gặp được tân nương đồng dạng. Dô vội vàng lôi kéo bạt đi tới một bên, nhường Hạ Mổ đến sắp đặt những thứ này, đám thợ rèn nếm thử cùng học tập những thứ này máy móc. Những công việc này về sau cũng giao cho bình thường học đồ. Dô đối với bạt phân phó nói, ngươi chủ yếu phụ trách chi tiết điều chỉnh, cùng với giảng dạy học đồ nhóm bản giáp đinh tán ghép lại. Ừm, ta biết, lãnh chúa lao ra. Bạt gật đầu lên tiếng. Hắn vậy hiểu rõ, hiện tại chính mình có thể làm người khác làm cũng được, chính là những chuyện này. Dô nhìn vẻ mặt thành thật bạt, cười lấy truy vấn, kia, của ta kia 50 bộ bản giáp bao lâu có thể làm ra đến? Nếu như ngài có thể đem cái khác loại hình bản giáp Khuôn Đúc cũng lời chuẩn bị xong. Bạt mắt nhìn tại bàn dập bận rộn Hạ Mộ, tự hỏi nói ra, thời gian một tuần có thể chế tác 50 bộ. Được. Dô thích trả lời như vậy. Cuối cùng là nhìn thấy chút ít ánh dạng đông. Hương phấn rộ, vung tay lên, cam kết, tiếp đó, ta sẽ cho tiệm thợ rèn tạo thêm nữa hai cái dây chuyền sản xuất. Gió lạnh gào thét, cuốn lên nhỏ vụn hạt tuyết, đập tại rèn nẹt trầm trọng trên bị giáp. Hắc Tùng Lĩnh đã thấy ấm, có thể thế đao bình nguyên biên giới vẫn như cũ gió táp đột nhiên tuyết. Genes không thèm để ý chút nào, đứng ở chuỗi lùi dãy núi trước, nheo mắt lại đánh giá mảnh này hoang vu. Trung quanh không có bất kỳ cái gì thực vật, ngay cả bắc địa thường gặp rừng cây tùng cũng vô tung vô ảnh. Kỳ quái hơn là, trên đỉnh núi có từng tầng tuyết động, có thể dưới chân núi lại là cháy đen cùng màu gỉ sét nham thạch, không có chút nào đông tuyết. Ngọn núi này tựa bị nguyền rủa qua đồng dạng. Genes nhíu mày, đáy lòng nổi lên một chút bất an. Hắn nắm lướt cung tiễn, quay đầu nhìn về phía kỳ tại, hỏi một chút hắn, xác định là nơi này sao? Thỏ tuyết nhân kỳ tại chơi lấy trong tay tuyết cầu, đi đến túi đầu bỏ tây tạm nhân ạ lệ sẽ bên cạnh. Sau đó bắt đầu giao lưu. Cờ Dít rời khỏi thế đao bình nguyên về sau, kỳ tài lưu lại gia nhập rèn nẹt đội ngũ, phụ trách dẫn đường cùng phiên dịch. Một phen giao lưu về sau, kỳ tài đối với rèn nẹt báo cáo, không sai, bọn hắn thánh địa ngay ở phía trước bên trong dãy núi, tộc nhân của hắn rất có thể tránh ở bên trong. Hắn xác định chúng ta năng lực tùy tiện vào. Zenness nghi ngờ hỏi, ý của ta là, bỏ Tây Tạng người thánh địa chúng ta những người ngoài này có thể vào trong. Kỳ Tài nhún nhún vai, hướng bỏ Tây Tạng nhân ạ lệ sẽ hỏi tới, các ngươi này thánh địa, ngoại nhân có thể vào chưa? Có cái gì cấm kỵ sao? Bỏ Tây Tạng nhân ạ lệ sẽ dừng bước lại, chậm rãi xoay người, thân hình cao lớn chặn phong tuyết. Hắn gãi đầu một cái, lông tóc ở giữa rớt xuống vài miếng bông tuyết. Có thể vào. Thanh âm của hắn trầm thấp, tựa theo lồng ngực chỗ sâu gạt ra sấm rền. Kỳ Tài đem bỏ Tây Tạng nhân ạ lệ sẽ đáp lời chuyển đạt cho Zenness. Tốt, kia đi thôi, nhường hắn ở phía trước dẫn đường. Zenness quay người đối với mọi người phất phất tay, đi săn tiểu đội lúc này đuổi theo bỏ Tây Tạng nhân ạ lệ sẽ bước chân. Vượt qua trên núi, ạ lệ sẽ dừng ở giữa sườn núi, thánh địa liền tại bên trong. Hắn chỉ xa xa trên vách núi đá một cái đen nhánh cửa hang. Zenness theo động tác tay của hắn nhìn lại, cửa hang tượng một tấm cự thú miệng, sâu không thấy đáy. Vậy thì đi thôi. Zenness thúc giục. Bỏ Tây Tạng nhân ạ lệ sẽ lần nữa mở rộng bước chân đi ở phía trước. Zenness cảm giác trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi lạ, gây mũi nhưng lại không thể nói là cái gì. Hương vị kia tượng hư thối trứng hôn tạp đốt chọi gỗ, tiến vào trong lỗ mũi, để người hết hầu ngứa. Theo cửa hang càng ngày càng gần, cỗ kia mùi lạ vậy càng thêm nồng đậm. Zenness nhíu chặt lông mày, vô cùng không thích loại vị lạ này. Những người khác vậy cảm giác được mùi vị khác thường, nhịn không được che cái mũi. Zenness liếc mắt Kỳ Tài, gặp hắn cũng tại nhíu lại cái mũi, không còn nghi ngờ gì nữa cũng bị mùi vị kia làm cho không thoải mái. Đây là mùi vị gì? Kỳ Tài nhịn không được mở miệng đối với bò Tây Tạng nhân ạ lệ sẽ hỏi. Ạ lệ sẽ gãi gãi đầu, nhếch miệng cười, thánh địa hương vị. Ạ lệ sẽ giọng nói mang vẻ điểm không hiểu tự hào. Zenness có chút im lặng, không có lại hỏi tới, nhưng lại rút ra mũi tên nắm ở trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình. Động đường hơi dốc xuống dưới, lòng bàn chân đều là chút ít nham thạch, còn có một chút sắc bén mảnh vụn thạch. Zenness cảm giác vô cùng ngạc nhiên, bởi vì hắn nhìn thấy vách tường thỉnh thoảng chảy xuống thủy, đỉnh đầu cũng thỉnh thoảng truyền đến bọt nước rơi xuống âm thanh. Zenness để cho thủ hạ nhóm lửa bó đuốc, đều sẽ trong huyệt động chiếu sáng. Theo lấy bọn hắn càng chạy càng sâu, không khí bắt đầu trở nên oi bức. Hô hấp lúc trong miệng phun ra bạch khí không còn ngưng tụ thành sương mù, không khí thậm chí còn có chút chiều nhiệt. Tỉ mỉ Zenness phát hiện, hang động trên vách đá thậm chí mọc ra cực thật nhỏ màu trắng thực vật, cụ thể là cái gì Zenness vậy không biết. Bốn phía vách đá xuất hiện rất nhiều tổ ong trạng lỗ thủng, trận trận gió nóng theo trong động thổi ra, mang theo nồng đậm gây mũi mùi. Hang động vậy càng ngày càng nóng, mồ hôi dần dần hiện lên ở Zenness cái trán, hắn không nhịn được cởi ra áo choàng nút thắt. Keng, keng, keng. Kim chúc tiếng đánh theo trong huyệt động truyền ra, ạ lệ sẽ sắc mặt vui mừng, tộc nhân của ta. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách.